Chương 399, nội đạo, sáng tạo thuật, Địch Lâm, 1, chương 399, nội đạo, sáng tạo thuật, Địch Lâm, 1, tuổi giật nói mộ, Nhật Nguyệt hắn trừ, một tháng sau, Tô Vũ đi ra ma quán không gian, độc lập với đỉnh mình cổ sơn, hắn bước ra một bước, quang âm thần văn xuất hiện, một chốc đầu chuyển tinh di, xuất hiện ở Đông Hải chi thân. Quan sát vạn dặm hải cương, Tô Vũ tâm thần quý nhất, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, trong chốc lát hai bó hỗn độn quang ngưng kết hợp nhất, hóa thành một thanh vô thượng thiên kiếm, cắt nát vô tận hư không, nhường thiên địa thất sắc, thương minh run rẩy, bát ngát vân hải bị triệt để xoắn nát, tỏa ra hàng luồng hơi thở của khai thiên tịch địa. Phía dưới xanh lam hải vực vậy nhấc lên vô số sóng gió, trong hư không từng đạo hoa văn hiện hiện, mông lung như khói, từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu chuyển không ngớt, một cô cực hạn giết chóc mãnh liệt mà ra, giống như là muốn phá diệt tất cả, vỡ nát vạn dặm non sông một kiếm dẹp thiên hoàn vũ. Trường Sinh Tiên Tôn còn sót lại này loạn kiếm ý quả thực bác đại tinh thâm, mênh mông có lượng, bên trong ẩn chứa trạng tiên diệt thế sát ý, đây cũng không phải là sinh kiếm, mà là tuyệt diệt chi kiếm. Tô Vũ ánh mắt sắc bén, như là một thanh tuyệt thế thiết kiếm, lúc này kiếm đạo của hắn đi vào giai đoạn tiếp theo, kiếm không cục tại vật chất, một ngọn cây có cỏ, thậm chí nhất trần một hạt cát đều có thể là trời kiếm, động khái có thể chém đứt sân hải, không thể ngăn cản. Sóng xanh biết phía trên kiếm long lánh, từng đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, ở trong thiên địa không ngừng diễn hóa va chạm, mở mịt ra hàng luồng mông lung chi khí, hỗn độn quang hùng hực, phá toái hư không. Tại vết nước không gian trong không ngừng cắt chém, mấy bạn dặm hải vực cũng tùy theo thoải mái, kinh thiên gợn sóng hết đợt này đến đợt khác, bên mông hơi nước đem mọi thứ đều bao phủ ở bên trong, sương mù nổi lên, tất cả đều không thấy hình dáng, chỉ có mông lung kiếm quang vĩnh hằng. Tô Vũ ngừng chân tại tiên vân phía trên, hai tay của hắn huy động, đầu ngón tay kiếm quang nhấp nháy, tách ra tinh thần sáng bóng, mỹ lệ, rực rỡ, đã có mang theo một tia mịt mờ hắc mang, đây là sinh đạo cho tàn, cũng chính là sát sinh kiếm ý chỗ tinh hoa. Trường Sinh Tiên Tôn, thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn một trong, hắn khai sáng ra chiếu sáng vạn cổ cấm kỵ thần thuật giả tự bí, mà sống đạo cực hạn, sau đó Dương Sinh dung luyện ra chân nhất nghịch chuyển âm dương, từ đạo từ ra, sát sinh kiếm quyết chính là từ đó mà ra. Vị này vô địch thiên tôn không chê sinh tử đạo thống, sau đó lại vào địa phủ, đạt được minh hoàng đạo nộ kinh văn, tinh nghiên từ đạo, rất khó tưởng tượng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng không chỉ là Trường Sinh kiếm nói, hoàng đạo long khí bành trướng, Tô Vũ chập ngón tay lại làm kiếm, diễn hóa xuất một con rồng lớn, long kiếm vĩnh dài, bất tuyệt như lũ, giờ khắc này hắn biến thành cựu thiên thập địa vô thượng hoàng giả, giữa mày mắt có lớn uy nghiêm. Đây là Thái Hoàng kiếm pháp. Tiên quang rơi xuống, phá diệt đại thiên, một đạo thiên hồng bay ra, nhường vạn vật tiêu tản, có thần chết ma khóc ai oán, còn có một loại lệnh người ra đầu tê dại lạnh lẽo, đây là tiên kiếp kiếm quyết. Kiếm quang lưu chuyển, đạo quý mê ly, ba loại vô thượng kiếm ý va chạm lẫn nhau, sau đó giao hòa biến ảo. Quá trình này có chút chậm chạp, chẳng qua Tô Vũ rất bình tĩnh, xương trán chiếu sáng rạng rỡ, tiên đài bên trong bộc phát ra nghìn vạn lần loạn thần mang, trong chốc lát đại đạo hành minh, vạn đạo đi theo, ba đạo kiếm ý bắt đầu dần dần dung hợp cuối cùng, Tô Vũ vì đạo chi nguyên tiên thiên nguyên lực là chất môi giới, thành công đem ba loại kiếm ý hợp nhất. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, lấy ra hỗn độn đạo đồ, đem dung hợp sau sát lục kiếm ý đầu nhập đạo đồ trong, bắt đầu vì hỗn độn đạo. Hỏa chậm rãi rèn luyện kiếm chi chân ý. Hắn muốn khai sáng ra chính mình hỗn độn kiếm quyết. Hỗn độn mãnh liệt, mâu khí cuốn lượn quanh, một bức mênh mông phức tạp đạo đồ đang nằm, bị nhiều đám phù văn cuốn lượn quanh, màu tím nhạt thần hỏa không gió từ lên, đây là trong truyền thuyết đại đạo chi hỏa, là thượng cổ giáo chủ ngộ đạo lúc suy diễn ra tới thần hỏa, giờ phút này bị Tô Vũ lập lại. Mơ hồ trong lúc đó, Tô Vũ hình thể dần dần biến mất, hỗn độn trong chỉ còn lại một mảnh vừa mở ra tiểu thế giới. Âm dương nhị khí huyền hóa vô tận, ngũ hành chi quang chiếu rọi thiên địa, sương mù qua đi, vạn tượng vạn vật cũng đang diễn hóa thành kiếm, kiếm khí bành trướng, chiếu rọi đại thiên, vô số huyền hoàng khí mở mịt mà ra, nghiền nát hư không, phá diệt vạn cổ. Quang ảnh trong, một mảnh hỗn độn mông lung, chỗ này hư ảo tiểu giới đang diễn hóa, theo sinh ra đến hủy diệt, muôn hình vạn trạng, trong tiếp lôi, kinh khủng kiếm ý thai nghén mà ra, một hạt bụi hóa kiếm có thể lấp hán hải, một cây cỏ hóa kiếm có thể chạm hạ nhật nguyệt tinh thần tới. Tại đây phiến kiếm chi thiên địa, vạn vật đều có thể làm vũ khí, cuối cùng tập hợp một chỗ, sử dụng chỉ có một khí, 10 kiếm, bách kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm, tất cả chẳng qua là đạo văn diễn hóa, chỉ có kia loạn kiếm quang là thật cuối cùng. Tất cả tiểu thế giới phá toái, chúng sinh đi kiếp, một đạo vĩnh hằng chi quang chiếu phá vũ trụ, trong đó có một khỏa đại đạo hạt giống siêu thoát mà ra, đây là mới sinh thái tố hỗn độn. Kiếm quang cũng không sáng chói, lại có một loại đặc biệt ý vị, tràn ra từng tia từng sợi đại đạo cơ hội, tại bắt ngát trong hư không quyết tán, trong đó 3.000 đạo ý lộn xộn dương mà ra, có hai màu đen trắng sinh tử kiếm ý, có đỏ tím giao hòa âm dương kiếm ý, cũng có ngũ sắc lưu chuyển ngũ hành kiếm ý. Lúc này hỗn độn kiếm chỉ riêng có hơi chập chờn, phát ra đại đạo luân âm. Từng trang sách cực đạo kinh văn tự đều trong hư không vang lên, tử kỳ lân hét giải, thần hà vận đạo, điểm, lanh rực rỡ, các loại đạo quang bay múa, đây quả thực là sáng tạo đạo chi cảnh. Nhưng mà sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, trong suốt long lanh kiếm quang run rẩy, nguyên bản ôn nhuận không tì vết đại đạo hạt giống đã nứt ra một cái khe, không còn viên mãn, một đạo thon dài thân ảnh thoát ly mà ra, Tô Vũ ngũ đại bí cảnh cùng vang lên, tán phát ra trận trận tiên huy, giống như hoàng trung đại lữ tại oanh minh. Còn chưa đủ, cũng không viên mãn, nhìn tới tại trước thánh nhân cảnh sáng tạo pháp hay là vô cùng gian nan. Tô Vũ con người vô làn, nhìn chăm chú trước người hỗn độn kiếm chủng, trong lòng thở dài một tiếng, cũng không đem môn này kiếm quyết khai sáng ra đến, chỉ là dựng dục ra một viên kiếm chủng, lưu lại chờ tương lai. Sáng tạo pháp cuối cùng, hắn không lại áp chế chính mình, dẫn động phá cảnh kiếp nạn. Khớp nhau, thiên địa hàng hạ một đạo tím lập loè thần lôi, đem vạn dặm hải vực bổ ra, nhấc lên vô biên sóng lớn, uy danh chấn động thiên địa, mấy chục vạn dặm bên trong tiên đài tu sĩ đều bị bừng tỉnh, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Đông Minh Hải. ầm ầm, cửu thiên chi thượng xuất hiện một mảnh nồng đậm kiếp vân, đen nhánh vô cùng, lại giống là một mảnh hạo trôi Bắc Minh Hải, trong đó lôi điện dày đặc, phô thiên cái địa, nhường người tê cả da đầu, thần hồn sắp nát. Điều này kinh khủng cảnh tượng đủ để phá vỡ nhất vực, đáng sợ đến cực hạn. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, ấn đường quang mang đại thịnh, nguyên thần phát ra bất hủ tiên quang, hóa thành một tràng thần thác nước, đem mênh mông lôi hải hóa thành kiếp dịch, sau đó hắn há miệng hút vào, đem đầy trời thần lôi nuốt vào trong bụng. Đủ để diệt sát trung giai trảm đạo giả kiếp nạn, trong mắt hắn mấy như không, đưa tay có thể diệt. Bành! Vân hải quay cuồng, từng tầng điện quang sáng chói, mang theo che diệt thường không khí tức, trực tiếp giáng xuống một tầng lôi giới, trong đó các loại tiên linh chi hình bay múa, đem mọi thứ đều bao phủ. Mấy ngàn trượng thanh long thét dài, che khuất bầu trời, lạnh băng lân giáp lóe ra thanh quang, nhìn lên tới vô cùng chân thật, chân long vung vẩy long vĩ, uy thế chấn động thương minh, vô số lôi quang hỏa thác nước rơi xuống, muốn đem độ kiếp người mai táng ở chỗ này. Ông! Một phương tiên điện chìm chìm nổi nổi, chán phóng thất thải ánh sáng, vạn vật mâu khí trầm trọng mênh mông, rủ xuống 33 cái thác nước lớn, vô số hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, tại lôi hải bên trong mở mịt bốc hơi, nói trưng xương ngủ ý, phóng ánh khắp nơi. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, đạp địch nhìn phong lôi, quanh thân một đạo hỗn độn tiên quang cuốn lượn quanh, tiên kim quang thải mỹ lệ vô cùng, chiếu sáng chư thiên, sáng chói như hoa, đẹp không sao tả xiết. Hắn xương chán buộc phát ra nghìn vạn lần lọn thần uy, chân linh ánh sáng vĩnh hằng bất hủ, cô động thành một thanh nguyên thần đạo kiếm, trực tiếp xé ra thanh long thân, đem đầu này phù văn đại long chém giết, mà trên tiên điện cũng nhiều một đạo dễ hiểu thanh long đạo ngân, nhìn lên tới càng thêm xưa cũ, tang thương. Khoảng cách kiếp hàng địa bên ngoài 3 vạn dặm, sóng biển vọt lên, hơi nước tiêu tán, một đạo thon dài thân ảnh đi ra. Đây là một vị nhìn lên tới chừng 30 tuổi nữ tử, nàng dung nhan xinh đẹp, người mặc cửu long bào, kim ý thượng mang theo thủy vân vân, thần sắc rất đạm mạc, trong suốt mắt màu lam đầy biển cả càng thâm thúy hơn, trong đó lạnh lùng phảng phất đã trải qua hàng cổ tuyết nguyệt, vẫn như cũ bất diệt. Lại muốn xuất hiện một vị đại thành vương giả sao? Ba lượt thủy hoàn bay ra, một vị sợi tóc tuyết trắng, cơ thể bóng ánh lão nhân nóng nhìn lôi hải, có chút cảm thán, sau lưng hắn còn có hai vị người mặc long bào nam tử. Bác vương, chúng ta ra tay sao? Một vị thân mặc áo tím nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn khí tức như vực sâu, mặc dù không bằng tóc bạc mặt hồng hào vị lão nhân kia cường đại, nhưng mà cũng là một vị cao giai trạm đạo giả, một thân tu vi đạt đến trạm đạo thất trọng thiên. Chương 399, nội đạo, sáng tạo thuật, Địch Lâm 2. Chương 399, nội đạo, sáng tạo thuật, Địch Lâm 2. Hắc Long lão tổ nhìn thoáng qua Tây Hải Long Vương, lắc đầu, lạnh nhạt nói, hắn hẳn không phải là Bắc Câu Lô Châu tu sĩ, không nên vọng động. Ngao Tâm, ngươi thấy thế nào? Nam Hải Long Vương nhìn thoáng qua mắt màu lam nữ tử, mà không thay đổi nói. Hắn người khoác ngân long chiến y liễu, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn lên tới như cùng một 20 tuổi đổ lại thanh niên, kỳ thực hắn cốt linh vượt qua 3300 tuổi, là một vị đại thành vương giả, đã tại trảm đạo lĩnh vực đi đến cuối con đường. Mặc dù Nam Chiêm Bộ Châu linh khí mỏng manh, nhưng mà Nam Minh lại cùng còn lại đại dương không khác, vô cùng thích hợp thủy tộc tu luyện. Với lại bởi vì nhân tộc thế yếu, Nam Hải Long cung tại Nam Chiêm Bộ Châu quyền thế rất lớn, nếu không phải mấy vạn năm trước Long tộc chiến bại, có thể Nam Hải Long Vương sẽ trực tiếp chiếm đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, mà không phải vì đồ đằng chi pháp gián tiếp khống chế Nam Bộ của tu. Chẳng qua liền xem như đồ đằng chi pháp, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, cái này thân đại thành vương giả thực lực chính là chứng cứ rõ ràng. Nam Vương, ngươi nên xưng ta là Đông Vương. Con ngươi màu xanh lam nữ tử âm thanh rất lãnh đạm, cũng không có phát biểu ý kiến. Nàng dung nhan rất mỹ lệ, có một loại dị vực vẻ đẹp, hốc mắt rất thâm thúy, một đôi mắt như là trên thế gian quý giá nhất, lam bảo thạch, phóng ánh không tì vết, cả người như là chuyện thần thoại xưa bên trong thiên sứ, có một loại không chân thực mỹ cảm. A Đông Vương. Nam Hải Long Vương mỉm cười, đối với Ngao Tâm bất mãn ngoảnh mặt làm ngơ. Một mới vào tiên đài tam trọng thiên tiểu bối, mới cầm cố mấy năm Long cung chi chủ, ở đâu có thể khiến cho hắn để mắt, nếu không phải Long tổ xuất thế, hắn mới không để ý tới Đông Hải Long cung tụ Long trùng, rốt cuộc tại Nam Minh Dương Vương làm tổ gì sự sung sướng. Cùng là Long tộc, hắn là Bạch Long, Bắc Hải Long Vương là Hắc Long, Tây Hải Long Vương là Tử Long, Đông Hải tên tiểu bối này là Lam Long, mặc dù đều là Long thần xuất gia, nhưng mà mấy trăm ngàn năm qua đi, cái gọi là huyết mạch có mấy người tại ư, nếu không phải Tứ Hải còn có mấy tôn Long thánh trấn áp, chủ tính trung đại cục, nói không chừng cũng không dùng nhân tộc đến công, Tứ Hải Long cung giữa nhau thì đánh nhau. Ngao Tâm nhìn chăm chú kia phiến lôi hải, mặc dù khuôn mặt lạnh lùng như băng, đáy mắt có một sợi lo lắng vung đi không được, trưởng bối của nàng bị đám kia dị vực tu sĩ mang đi, bây giờ không rõ sống chết, ngay cả hồn đăng cũng mất hiệu lực. Lúc này lôi kiếp đang thịnh, vài vị lao vương vậy dần dần nhìn ra bí ẩn trong đó, đây cũng không phải là đại thành vương giả kiếp nạn, còn chưa tới cái đó biên giới, chẳng qua vậy vô cùng kinh người, chí ít Hắc Long lão tổ cùng Bạch Long Vương đụng phải bắt trọng thiên đại kiếp không bằng trước mắt kiếp nạn. Hiểu rõ điểm này về sau, Nam Hải Long Vương trong lòng càng thêm thoải mái, hắn khẽ cười một tiếng, tự tin phi dương nói, tất nhiên Bắc Vương không muốn động thủ, vậy liền để ta tới đi. Hắn vô cùng tự tin, rốt cuộc trảm đạo đại viên mãn đại thành vương giả đủ để chấn áp tất cả, với lại hắn mượn nhờ bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào bắt cấm lĩnh vực, nắm bóp một bắt trọng thiên tiểu bối chẳng qua là hạ bút thành văn. Nam Vương, Hắc Long lão tổ cho mày muốn quên nhủ, nhưng mà bạch bào nam tử vừa xài bước ra, khi xuất hiện lại đã tại ngoài vạn dặm, vô ngân hải vực đều là hắn thúc đẩy. Nam Hải Long Vương kêu to một tiếng, quanh thân lưu động một tầng nóng ánh quang huy, đây là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, có mọi loại diệu dụng. Hắn lấy ra một thanh màu bạc chiến thương, sau đó trực tiếp phá toái lôi quang, xông vào kiếp hải bên trong. Mắt màu lam nữ tử ánh mắt thanh tịnh, nàng ngọc thủ huy động, lấy ra một khỏa xanh thẳm tiên châu. Bảo châu trong suốt long lanh, chiết xạ ra xinh đẹp sáng bóng, rực rỡ như sao, đây là một vị long tộc thánh nhân còn sót lại long châu, có thể chiếu rọi cảnh thực. Hắc Long lão tổ cùng Tử Y Y Long Vương vậy nhìn lại, muốn nhìn một chút những cái kia thiên ngoại người hư thực. Lôi hải cuồng bạo, kim quang vạn trượng, một con tam túc kim ô vĩ dài, vàng óng ánh thân thể rộng lớn vô biên, như là đạo kiếp hoàng kim đúc thành mở dạng, phía trên quấn quanh lấy thần diễm, thái dương chân hỏa vô biên vô cùng, giống như là muốn đốt diệt tất cả, đem cái này địa vực hóa là cho tàn. Ánh sáng chói mắt phảng phất muốn chiếu sáng cả thế giới, kinh khủng bạo phá nhường hư không đã xảy ra vô số phá diệt, từng đạo không gian vực sâu giữ tận địa lộ ra, thông hướng không biết thế giới. Đây là thiên kiếp bên trong một loại khác mạo hiểm, giả sử hóa vào, có lẽ sẽ truyền tống đến tinh không hoang vu nơi, chỉ có thể một mình nhai nuốt lấy cô tịch cùng hoang vu. Hỗn độn khí bành trướng, Tô Vũ đứng ở tiên quang bên trong, mọi thứ đều không thể nhận ra, lâm vào trong mông lung, không có hình dạng, chỉ có một đôi con ngươi đen nhánh tách ra vĩnh hằng quang mang. Hắn đạp trên quang âm độn, hai tay chấn động, trực tiếp xé rách tam túc kim ô, đem phát họa tiên linh phủ văn khắc ấn tại trên hỗn độn tiên kim kiếm. Bên kia, thất thải tiên kim điện che mà xuống, trực tiếp đánh chết một con chu tước, hỏa hồng xích hà chiếu sáng nửa bên lôi hải, uy thế vô song. Lúc này tiên linh kiếp đã chuẩn bị kết thúc, đột nhiên, một thanh sắc bén ngân thương đâm ra, mũi thương thượng lưu chuyển lên bạch quang, nhìn lên tới vô cùng mộng ảo, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, có từng tia từng sợi nghiệp hỏa tồn tại, đối với phổ thông tu sĩ là kịch độc, một sáng nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Tô Vũ một kiếm vung ra, tiên huy bốc hơi, hướng ra phía ngoài quyết tán, ngũ đại bí cảnh bộc phát ra hỗn độn khí, một vòng thần dương huyền hóa mà ra, mang theo trạm thần lục tiên sát ý, cùng ngân bạch chiến thương đụng vào nhau. Khen, một chốc tiếng kim loại mãnh liệt, chênh chênh không dứt, trôi này thon dài ngân thương trực tiếp phá toái, hóa thành vô số quang vũ hướng tứ phương mà tới. Làm sao có khả năng? Ngân bào nam tử đỉnh đầu che lớp cổ phủ, khó có thể tin nhìn đạo kia hỗn độn thân ảnh. Cái này thần binh bị hắn tế luyện 3000 năm, là vương giả pháp khí bên trong cực phẩm, bây giờ lại một kích mà nát, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Xuất từ cổ thánh chi thủ cổ phủ. Thấy đầu này Bạch Long không nhận lôi kiếp ảnh hưởng, Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú tấm kia cổ phủ, sau đó quanh thân hỗn độn khí mãnh liệt, kiếm quang ngút trời, vận dụng sát sinh kiếm quyết. Một đám ngụy long, bản tôn không đi tìm các ngươi ngược lại chủ động giết đến tận cửa. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn đầu này Bạch Long. Dám ra tay liền muốn trả giá đắt, đối phương mệnh đồ đã nhất định sẽ trở thành hắn thành đạo chi cơ chất dinh dưỡng. Kiếm khí bốn phía, xé rách hư không, hóa thành một tấm thái tố hỗn độn tiên đồ, nhấp nháy sinh huy, hướng Nam Hải Long Vương đánh tới. Đồng thời Tô Vũ ấn đường đang phát sáng, vận dụng nguyên thần đạo kiếm, đây là tiền tự quyết diễn biến ra thần thuật, pháp đạo vô cương, trong một ý niệm có thể di động thiên địa vạn vật, chạm thần đoạt phách, khó lòng phòng bị. Ngân bào nam tử trong lòng rất kinh hãi, vội vàng lấy ra một ngụm long kiếm, cổ kiếm vang lên con con, một cái vạn trượng bạch long hống mà ra, mang theo vô biên hung lệ chi khí, hướng hỗn độn tiên đồ đánh giết mà đi. Đồng thời Nam Hải Long Vương miệng tụng thần quyết, tín ngưỡng chi lực hóa thành 99 đạo nguyên lưu, chui vào bạch long kiếm trong. Một chốc, tinh khiết niệm lực đổ xuống mà ra, tại bạch trên thân rồng kèm theo một kiện ngân bạch chiến y, tỏa ra từng tia từng sợi thần sắc quang mang, nhìn lên tới vô cùng tường hòa. Nhưng mà tất cả đều là hư ảo. Phốc phốc, như là lưới dao đâm xuyên đồ trắng, thái tố chi quang hừng hực vô cùng, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua ngân long, đem tất cả hủy diệt, cùng lúc đó nguyên thần đạo kiếm vậy mới hạ xuống, mang theo nghiêm nghị thiên uy, xuyên thủng bạch bảo nam tử tiên đài. A Nam Hải Long Vương kêu thảm một tiếng, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không đường có thể đi, bị thái tố tiên đồ định ngay tại chỗ, kia lọt ngập vào hắn ấn đường nguyên thần chi lực vậy nhập chủ hắn tiên đài. Đây là tuyệt sát, một kiếm chấn lục thần, một kiếm chấn thần hồn, đồng thời công kích, cộng đồng tác dụng, đem nơi đây phong bế. Chương 400, kiếm chu long rồng chủ, 1, chương 400, kiếm chu long rồng chủ, 1, bên ngoài mấy vạn dặm, một khỏa trạm lam bảo châu hóng ánh sáng chói, phía trên đạo văn chuyển động, lít nha lít nhít, đem tiếp hải bên trong mọi thứ đều chiếu ra đây, chân thực có thể thấy được. Ai cũng không nghĩ tới, chẳng qua trong khoảnh khắc, một tôn thất cấm lĩnh vực đại thành vương giả thế mà bị thua, thậm chí có thể có sinh tử nguy hiểm. Hắc Long lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, xông về kiếp vân trong. Nhìn vương xa lôi điện mênh mông diệt thế cảnh tượng, nam tử áo tím có chút do dự, cũng không có tiến lên, lựa chọn ngồi xem biến cố. Mà con mắt màu xanh lam nữ tử thì không chớp mắt chằm chằm vào Long Châu, trong hốc mắt đạo vĩ lưu chuyển, từng kia từng sợi lam mang mở mịt mà ra, đây là Long tộc đặc hữu thiên nhãn bí thuật, chỉ có thân ở tổ huyết tiên điều có thể tu thành. Trong biển lôi, Nam Hải Long Vương thần sắc sợ hãi, bị nguyên thần đạo kiếm chấn áp tiên đài, lâm vào cảnh lưỡng nan. Trong thức hải của hắn truyền thế thánh binh có hơi rung động, trong đó thần chỉ cảm nhận được sát ý, chính đang thức tỉnh, hàng luồng kiếp người thánh đạo sát cơ truyền ra, nhường toàn bộ lôi hải càng thêm sao động, đây là tình thế chắc chắn phải chết, như tỉnh lại thánh binh, viên cổ thánh nhân tế luyện ra được thần khí hội dẫn phát thánh nhân đại kiếp, căn bản không phải hắn năng lực vượt qua. Như không sử dụng thánh binh, đối phương sát ý nghiêm nghị, này loạn nguyên thần đạo kiếm tuyệt đối sẽ diệt giết thần hồn của hắn, mọi loại suy nghĩ chẳng qua trong chớp mắt, ngay tại ngân bảo nam tử trong lòng dãy rủa không thôi lúc, Tô Vũ động. Hắn miệng tụng tiên kinh, thần sắc yên tĩnh, vô thủy kinh bên trong chín chữ cổ lấp lánh, từ xương trắng của hắn bên trong một người tiếp một người bay ra, đưa hắn vẩn quanh trung ương, giống một tôn thần. Chín chữ cổ sáng rực khắp, rọi sáng ra bất hủ thiên huy, nhường hắn nhìn lên tới thần thánh mà uy nghiêm, ngàn vạn lôi kiếp cũng bị đuổi tản ra, không thể tới gần người. Nơi đây đã trở thành một chỗ tuyệt linh lĩnh vực, tất cả đạo văn cũng đang lùi lại, tại chỉ riêng mang bên trong chậm rãi tiêu tán. Quy Nguyên, chín đế tự xuất hiện mà ra, cô động thành một đạo tuế nguyệt ánh sáng, trong chốc lát rơi vào Nam Hải Long Vương chỗ mi tâm, đem đối phương tiên đài tràn ra thánh binh khí tức cấm thiện. Làm sao có khả năng? Ngân bào nam tử kinh khủng muôn phần. Chẳng qua một sát na trong lúc đó, tình thế lại biến, mặc cho hắn làm sao kêu gọi thánh binh thần chỉ, binh linh cũng sẽ không tiếp tục đáp lại hắn. Đạo diện, Tô Vũ xa xa một chỉ, sai khiến nhìn nguyên thần đạo kiếm. Sau một khắc, ngân bào nam tử toàn thân run lên, thức hải bị kiếm khí xoắn nát, chỗ cổ một đạo kiếm quang bay ra, hóa thành vĩnh hằng chi quang, chiếu sáng tất cả thương minh. Rực rỡ màu trắng long huyết phun ra ngoài, một khỏa tuấn mỹ đầu lâu rơi xuống, sau đó hóa thành một khỏa dữ tợn đầu rồng, nhỏ xuống nhìn màu bạc trắng máu tươi. Đạo kia dáng người rong ròng cao vậy hiện ra nguyên hình, vạn trượng long thân hoành áp thiên cùng, ngân lớp vảy màu trắng lóe ra kim loại sáng bóng, nhìn lên tới rất mỹ lệ, nhưng mà đầu bưng lại chảy xuôi thân huyết, máu chảy như thác nước, lóe ra ánh sáng ma quái chạy. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, tại đầy trời long huyết bên trong ngừng chân, sau lưng hỗn độn quang mở bị xen lẫn, đem vô số huyết châu dẫn dắt tụ tập tại một chỗ. Chẳng qua ba hơi, vị này quân lâm nam minh bạch long chi chủ liền vẫn lạc nơi này. Đạo hữu, kiếm hạ lưu người. Một đạo long âm vượt ngang ngàn dặm, theo lôi hải biên giới truyền ra, tại bát ngát không gian bên trong truyền vang, tóe lên từng cái gợn sóng. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, đạp chân xuống, vô số đạo văn lộn xộn dương mà ra, đem Nam Hải Long Vương thi thân hợp nhất, cái kia thần tuấn bạch long chỗ cổ trán phóng thần huy, từng đạo xương máu bành trướng, đem ánh sáng hoa vết cắt chữa trị. Sau đó long nhãn chỗ dâng lên hai lọn hồng mang, yếu ớt rặng rỡ, để người không rét mà run, đây là Nam Hải Long Vương không chọn vẹn linh hồn chi hỏa, tại vạn linh kinh tác dụng dưới, đầu này bạch long biến thành Tô Vũ khôi lỗi. Tiếp quang chút xuống, phong vân biến động, một đạo đen nhánh thân ảnh đi ra, nhìn trước mắt vạn trượng long thi, ngân phát lão nhân ánh mắt phức tạp, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn không nghĩ ra, Nam Hải Long Vương trên người có một kiện chuyển thế thánh binh, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vẫn lạc. Vậy đúng là như thế, Hắc Long lão tổ đối với vị này dị vực vương giả vô cùng kiêng kỵ, một chút không phát, xoay người rời đi. Một tiếng long ngâm gào vỡ nhật nguyệt, một đạo trảo phong gào thét mà đến, trực tiếp phá toái hư không, hướng ngân phát lão nhân rơi xuống. Hắc Long lão tổ trong lòng hơi trầm xuống, cũng không muốn quá nhiều dây dưa, đạp trên thiên long bộ pháp, thong dong lướt qua bạch long trảo, hướng phương xa bay đi. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh lãnh kiếm quang xa xa bay ra, kiếm khí tung hành, vạch phá thiên cùng, giống như một đạo phong thiên chi địa, to lớn vô cùng, trực tiếp chặn ngân phát lão nhân đường đi. Tô Vũ bước ra một bước, xuất hiện tại Hắc Long lão tổ trước người, lạnh nhạt nói, tất nhiên đến, hay là lưu lại đi. Các hạ thật sự muốn cùng tùy tộc khai chiến sao? Hắc Long lão tổ mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú đạo kia hỗn độn thân ảnh. Đinh, một đạo hỗn độn quang bay ra, mang theo bén nhọn sắc ý, trong chốc lát băng diệt vô số lôi điện, huyền hoàng lưu chuyển, thái tố mông lung, trực tiếp hoành áp tất cả thiên mạc. Thấy đối diện quả quyết ra tay, Hắc Long lão tổ thần sắc lạnh lùng, sợi tóc phi dương, đưa tay lấy ra một thanh hắc sắc chiến qua. Giờ khắc này, hơi thở của ngân phát lão nhân lại biến, có ánh cơ thể bên trong hàng luồng tiên quang bắn ra, cả người hắn như là hợp đạo bình thường, vận dụng toàn bộ thần lực, một qua vung ra, cùng hỗn độn quang đụng vào nhau. Bành! Tiên quang tiêu tán, hỗn độn động mở, giữa hai bên va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa, hắc sắc chiến qua trực tiếp phá xuất một lỗ hổng, mà tiên kiếm vậy lộ ra bản thể. Hỗn độn tiên thủy cùng hoàng huyết xích kim quang mang mỹ lệ vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trực tiếp đem nơi đây phủ lên thành đỏ. Bạch lĩnh vực, thủy thái đang nằm, hà quang vận đạo, đây là cực đạo tiên chân quang mang, đủ để cho chuẩn đế đỏ mắt thần vận. Đây là tiên kiếm lần đầu tiên hiển lộ tại thế. Hắc Long lão tổ giật mình, kiếm của đối phương quá mức phi phàm, lại là hai loại tiên liệu đúc nóng mà thành. Nhưng mà không kịp hắn suy nghĩ nhiều, đâm người kiếm phong tiếp cận, loại đó băng lãnh khí tức sẽ phải đóng băng nguyên thần của hắn. Tô Vũ bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, cả người tinh khí thần lên cao đến đỉnh phong, tiên kiếp kiếm quyết gieo vang, mang theo yêu ma khắp huyết, quỷ khóc thần gào đạo âm, theo hư không chỗ bí mật động ra, tránh cũng không thể tránh. Hắc Long lão tổ thần sắc kỳ biến, hắn huy động chiến qua, hai tay chấn động, lôi hải cùng dùng, phía dưới Đông Minh Hải cũng run rẩy bắt đầu chuyển động, sụp đổ bất lực, hàng luồng đen nhánh đạo quang nở rộ, đây là chạm đến thánh đạo thái thương lực lượng, có được vô thượng thần uy. Một tiếng ầm vang, ngân phát lão nhân bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong tay hắc sắc chiến qua trực tiếp vỡ nát. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, một kiếm nơi tay, bát phương kích động, nhược khí thế nhảy lên tới một cực điểm cảnh giới, giống như hóa thành một tôn kiếm đạo chi chủ, đem phương thế giới này kiếm chi đạo thống nắm giữ, vạn đạo hợp nhất, hiệp thiên uy mà xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Khen, vô tận lôi dưới ánh sáng, một thanh thiên kiếm gieo vang, tiên quang diễm diễm, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, hỗn độn khí tàn sát bừa bãi khung vũ, mang theo nghiêm nghị thiên uy, phá diệt kiếp hải, che mà xuống, chém dụng quá khứ. Hắc Long lão tổ thần sắc kỳ biến, vậy lâm vào Bạch Long chi chủ lo lắng, mặc dù có thánh đạo thần phù ngăn cản kiếp nạn, nhưng mà một khi lấy ra chuyển thế thánh binh, trừ phi là cổ hoàng luyện chế che đậy thần phù, nếu không tất nhiên sẽ dẫn động đại kiếp. Ngay tại hắn chần chờ trong nháy mắt, Tô Vũ tay phải bung lên, trong mắt quang âm thần văn lưu chuyển, lần nữa vận dụng quy nguyên thần thuật, phong cấm nơi đây. Đạo hữu, ngân phát lao nhân đấy mắt hiện hiện một đạo vẻ lo lắng, hắn vội vàng mở miệng, muốn đào thoát cố định vận mệnh. Nhưng mà lạnh băng kiếp nạn kiếm quang không hề bị lay động, trực tiếp xẹt qua địch thủ nhục thân, trong phút chốc chấn phong lại đối phương luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long. Chương 400, kiếm chu long dòng chủ 2, chương 400, kiếm chu long dòng chủ 2, ngay tại chính mình tiên đại sắp gặp nạn lúc, Hắc Long lão tổ chỗ mi tâm tách ra thần huy, một đạo bóng ánh thần niệm chi quang bay ra, giống một chuỗi xinh đẹp ngọc trai. Thiên lôi chợt động, một mảnh đại dương màu tím chút xuống, hóa thành vô số đạo binh, cổ tháp, thần ấn, đạo trùng, chuông vàng, ngân kiếm lộn xộn dương mà ra, trực tiếp bao trùm vùng lĩnh vực này, không mục đích mới hạ xuống. Tô Vũ độc lập với thương minh phía trên, những tia đủ để diệt sát cao giai trạm đạo giả đạo binh trong mắt hắn mấy như không, hắn bấm tay một chút, một tấm hỗn độn đạo đồ bay ra, đem Hắc Long lão tổ nhục thân thôn vệ, sau đó đạp trên ngân long, lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí. Tất cả đều do ngươi bức ta, cùng chết đi. Lôi quang trong, một đạo hơi có vẻ ảm đạm thần hồn oán độc gào thét, hắn vận dụng chuyển thế thánh binh, cái này cũng đại biểu cho lần này hắn phải chết không nghi ngờ,
cho dù diệt sát địch thủ, hắn cũng vô pháp vượt qua thánh binh đưa tới đại kiếp. Tiên quang bành trướng, thần huy tuôn ra, một tòa tử ngọc thần tháp chìm chìm nổi nổi, chia làm 9 tầng, mái hiên chạy xuôi trăm trượng long khí, thánh đạo khí tức không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, nhường trên 9 tầng trời kiếp vân càng thêm dày đặc, bắt đầu dựng dục ra lớn hơn cấp độ kiếp nạn. Đây là một kiện bán bộ thánh vương tế luyện ra pháp khí, toàn thân do cựu thiên tử ngọc vương rèn đúc, là thánh nhân binh bên trong cực phẩm. Ông, tím tháp uy nga, 9 tầng cung điện toàn bộ phát sáng, ngưng tụ ra một chùm thái tố thần quang, cả mảnh trời vũ đều đang run rẩy, hư không băng liệt, thời quang đình trệ, đây mới thực là cổ thánh uy, không phải thánh nhân không thể ngăn cản. Tô Vũ miệng tụng thần quyết, xương chán chiếu sáng rạng rỡ, tiên đài bên trong mở mịt ra thất thải ánh sáng, trong chốc lát vạn đạo anh minh, giữa thiên địa bay ra từng đóa trắng toát luyện hóa, tường vân hiện lên. Đây là một loại đặc thù kỳ cảnh, điềm lành cùng kiếp vân cùng không. Thương minh phía dưới, sóng xanh biết phía trên, Tô Vũ đạp long rồng mà đứng, tay áo phiêu động, trong lòng không minh, thần sắc yên tĩnh, nhìn chăm chú nhật nguyệt luân chuyển, kiếp sinh kiếp diệt. Tại đạo chi nguyên phụ trợ dưới, hắn thuận lợi bước vào thần cấm lĩnh vực, ở vào một loại huyền hoặc khó hiểu kỳ diệu trạng thái, nhục thân, nguyên thần đạt đến nhân sinh đỉnh phong, toàn thân trong vắt không tì vết, cả người đạt đến trạng thái mạnh nhất. Cũng đúng thế thật hắn thăm dò ra đạo chi nguyên cách dùng một trong, có thể tại trong mấy ngày bước vào một lần thần cấm lĩnh vực. Quan sát chính đang ngưng tụ thái tố chi quang, Tô Vũ bước ra một bước, hỗn độn tiên kim kiếm run rẩy, kiếm phong chuyển động, trong đó nhật nguyệt tinh thần hư ảnh hiện hiện, tản ra trận trận tiên khí. Dị loại, đáng chém. Hắc Long lão tổ thần hồn hét lớn, thúc đẩy thánh binh đánh ra thánh đạo thần uy. Một chùm sáng chói mỹ lệ bạch quang chiếu sáng thiên vũ, hoành hành giữa thiên địa, gào thét mà đi, tan vỡ tất cả ngăn cản, ven đường trên lôi hải các loại đạo khí toàn bộ nổ tung, biến thành một phấn. Hoàng huyết xích kim réo vang, hỗn độn tiên khí bành trướng, Tô Vũ thanh ti phi dương, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, trong chốc lát cắt ra thái tố chi quang, nhường Hắc Long lão tổ thần hồn sắp nát. Làm sao có khả năng, một trạm đạo thất trọng thiên tiểu bối thế mà chặn tiên tổ thần binh? Ngân phát lão giả giống to, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn tình nguyện tin tưởng đối dùng tay dùng thánh binh, cũng không nguyện ý nhìn thấy trước mắt một màn này. Nhưng mà sự thực sẽ không bị ý nghĩ của hắn tả hữu, Tô Vũ thét dài một tiếng, mang theo 3000 hỗn độn khí, một kiếm dẹp tiên hoàn vũ, lực bổ xuống, tại Cửu Thiên Tử Ngọc Tháp phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Còn xuất lại kiếm quang thẩm thấu vào trong, đem Hắc Long lão tổ câu ra đây, một tấm xưa cũ tiên đồ có hơi chuyển động, đem vị này đại thành vương giả thần hồn thôn phệ bên kia, nhìn trước mắt một mảnh xương mù Long Châu, mắt màu lam nữ tử cùng Tây Hải Long Vương đều có chút nhíu mày. Ta đã bẩm báo Long tổ, người này tiếp nạn như thế to lớn, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào kết thúc, chỉ cần Long tổ vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo tím mục quang lãnh lệ, sâu kín nói. Kim bảo nữ tử nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, một tiên đài tam trọng thiên tu sĩ, lại để cho kinh động Long tổ. Một kích liền chiến bại Nam Vương, đây cũng không phải là bình thường trạm đạo giả, có thể Bắc Vương phỏng đoán là thật, đối phương đến từ Bắc Đầu tinh vực, là đế người trong tộc. Tây Hải Long Vương thần sắc lạnh lùng, đối với Ngao Tâm có chút bất mãn. Đông Minh chi chủ không hề bận tâm nói, đây chẳng qua là phiến diện chi ngôn thôi, Bắc Đầu tinh vực có tồn tại hay không đều là một cái bí ẩn, mà đế tộc, Thái Âm thần giáo cùng Thái Dương cổ giáo cũng là đế tộc, tình cảnh của bọn hắn làm sao? Một bị diệt, một kéo dài hơi tàn, lại có sợ gì? Hừ, tất cả tự có Long tổ định đoạt. Tây Hải Long Vương lạnh hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, mở ra một đạo thủy môn. Sóng xanh biếc bên trong mấy trăm thủy tộc binh tướng lướt sóng mà ra, 18 vị tuần hải dạ xoa giơ lên một khung tử kim thần liễn, cung kính quỳ sát tại mặt nước. Nam tử áo tím leo lên thần liễn, vốn gối làm xuống, nhìn thoáng qua mắt màu lam nữ tử, thần sát sâu kín nói ra, Ngao Tâm, ta khuyên ngươi hay là thiếu làm chút hoa văn, phải biết, cũng không phải Đông Hải Long Cung có thánh nhân Long Tổ. Tây Vương đây là đang uy hiếp ta sao? Kim bảo nữ tử lạnh lùng nói. Tây Hải Long Vương lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, lạnh nhạt nói, có một tia Long Cung chi chủ khí thế, bất quá vẫn là kém xa lắm. Dứt lời, hắn đóng lại hai con ngươi, thần liễn ở dưới dạ xoa đồng thời đứng dậy, hướng nước xanh môn đi đến. Bành! Một đạo hỗn độn quang xông ra, phong tỏa vạn dặm hư không, đồng thời lôi quang đại tác, bao trùm tất cả, nguyên bản sáng sủa thiên vũ trong nháy mắt hiện đầy ô vân, phương xa còn có kinh khủng màu đỏ kiếp lôi đang lóe lên. Không ngờ rằng tứ hải long vương đều tại. Lôi quang ngút trời, một đạo thon dài thân ảnh đạp địch nhìn thiên quang, một bước một hoa sen đạo vận mọc lan tràn, chậm rãi đi tới. Tại Tô Vũ xuất hiện một khắc này, nam tử áo tím lấy ra Tây Hải Long Cung trấn cung chi bảo, cổ kính chìm nổi, rọi sáng ra một sợi tiên quang, muốn chấn vỡ nơi đây cấm bay pháp tắc, nhưng mà một đạo kinh khủng kiếm khí bay ra, trực tiếp cả người lẫn kính cùng nhau đánh bay. Ông Tây Hải Long Vương cánh tay run lên, trong tay tiên kính kém chút tuột tay, còn sót lại kiếm khí trực tiếp chấn động đến hắn khỏe miệng chảy máu. Thanh kim tiên kính run rẩy, nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết thần kim bảo cảnh xuất hiện tì vết, có ánh sáng chói mặt kính xuất hiện một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, phía trên hồng mang dày đặc, như là rọi trong xương, không cách nào trừ tận gốc. Nhìn thấy Tây Hải Long Vương thảm trạng, con người màu xanh lam nữ tử thần sắc khẽ biến, ngọc vung tay một cái, trực tiếp bóp nát thánh cấp Na Di phủ, muốn thoát ly nơi đây hiểm cảnh. Nhưng mà vượt qua lối đi còn chưa phát họa ra đến, một sợi kiếm quang xung ra, trực tiếp cắn giết tất cả, nhường kim bảo nữ tử cảm thấy dùng mình. Loại uy thế này siêu việt đại thành vương giả, nàng chỉ tại trên người cổ tổ cảm thụ qua giống nhau khí tức. Nhìn cùng đại tế tư không có sai biệt trong mắt màu lam, Tô Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, ở lại đây đi, Adis cũng rất nhớ ngươi. Đại tế tư vẫn còn ở đó. Ngao Tâm thần niệm khẽ động, nghe được đối phương ý tứ. Chẳng qua sau một khắc, một đạo lạnh băng hỗn độn khí liền xâm nhập mi tâm của nàng, Ngao Tâm thần sắc kỳ biến, vô thức liền muốn vận dụng thánh minh. cũng đúng thế thật nàng sinh cơ duy nhất, rốt cuộc Hắc Long lão tổ cùng Bạch Long Vương một đi không trở lại, tôn này dị vực vương giả tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Kim quang sáng chói thức hải bên trong, một vị người tí hon màu vàng người khoác bích lam tiên y, bên ngoài thân lưu chuyển lên tinh thần sáng bóng, vạn pháp bất xâm. Đây là tiên y loại pháp khí một trong chỗ tốt, có thể toàn diện phòng hộ, cho dù thánh binh không có khôi phục cũng có thể cung cấp phòng hộ. Nhưng mà một sợi hỗn độn khí sôi nổi mà xuống, tại trên bích lam tiên y in dấu xuống 9 cái đế tự. Trong ngay mắt, phức tạp huyền diệu đạo văn phát họa thành một mảnh, một cỗ năm tháng rằng giặc, vô thủy vô trung đạo vận lưu chuyển mà ra, trực tiếp cắt đứt người tí hon màu vàng cùng tiên y trong đó liên hệ. Chương 401, nhất khí hóa tam thành, đạo khác nhau. Một, chương 401, nhất khí hóa tam thành, đạo khác nhau. Một, chẳng qua lần này cùng trước đó khác nhau, quy nguyên bí thuật vừa mới chấn phong thánh hiền pháp ý địa, mắt màu lam nữ tử thức hải chỗ xông ra một sợi sáng chói thần huy, uy mang lộ ra, một chốc liền làm vỡ nát bích lam tiên y phía trên hỗn độn đạo văn. Tô Vũ mày kiếm trao lên, tiểu này xưa cũng lại mang theo mục nát khí tức, tuyệt đối là cổ thánh thần niệm phân thân. Tại Đông Minh đại tế ti trong trí nhớ, Đông Hải Long cũng có hai tôn nội tình, một vị là 9000 năm trước Đông Minh chi chủ, một tôn thánh nhân cảnh vương huyết ly long. Một vị khác xa xưa không biết lai lịch, bủ say tại Long cung chỗ sâu nhất, và năm trước châu chiến nổi lên, hậu nhân đã từng nếm thử tỉnh lại vị này Long tổ, nhưng là vị nào cũng không xuất thế, có thể đã đạo diệt kim bảo nữ tử toàn thân run lên, kiêng kỵ mà nhìn trước mắt hỗn độn thân ảnh, sau đó đạp trên cổ Long bước liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà lôi đỉnh bộc lưu phô thiên cái địa, nàng tránh cũng không thể tránh. Bên kia, Tây Hải Long Vương ánh mắt lạnh lùng, thúc đẩy thanh kính, bắn ra một sợi tiên quang, trong chốc lát chiếu phá vĩnh hằng, hải vực bành trướng, thương minh chấn động, hư không hiện ra từng đạo hỗn độn mạch lạc, tại kính ánh sáng chiếu rọi xuống lung lay sắp đổ. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, thanh ti khẽ nhếch, một đạo tiên kiếp kiếm quang phá không mà ra, vỡ nát lôi đỉnh, đánh cho nam tử áo bào tím phun máu phè phè, bay ngang mà ra, ngay cả viễn cổ thánh nhân tế luyện ra được thần binh cũng không bảo vệ được hắn. Lúc này Ngao Tâm Tiên Đài bên trong đạo kia cổ thánh phân thần vậy bay ra, hóa thành một tôn mông lung ánh sáng màu lam thân ảnh. Hắn đứng ở thiên không, người mặc cổ long bào, thân thể cao giáo, khuôn mặt cũng không già cả, tóc xám áo choàng, ánh mắt sáng như tia chớp. Long tổ. Tây Hải Long Rồng chủ thần sắc kích động, bị giết ý chèn ép tinh thần cuối cùng chậm lại. Thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới là hai cái cảnh giới, cho dù vị này chạm đạo giả chiến lược nghịch tiên, hôm nay cũng chỉ có thể nuốt hận. Cổ thánh một đạo phân thân đủ để trấn áp tất cả. Nhưng mà cùng Tây Hải Long Vương nghĩ khác nhau, nam tử tóc xám vừa nhìn thấy đầy trời kết lôi, trong nháy mắt thì biến sắc, tiểu này thiên lôi đối với thần niệm có xuyên thấu hiệu quả, mười phần khắc chế hắn kiểu này tự phong tu sĩ. Tiên tổ. Ngao Tâm kêu gọi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa nãy một kiếm kia mặc dù không có công thành, nhưng mà ẩn chứa sát ý đốt đả thương nàng thức hải, cho nàng tạo thành không nhỏ thương thế. Phương xa, không ít nghe hỏi mà đến tu sĩ cũng kinh khủng, Đông Hải Long cung tôn này cổ thánh lưu lại không ít truyền thuyết, đã từng tự tay đánh chết qua Nhân Vương điện truyền nhân, tung hoành một thế, không người có thể địch, thời kỳ cường thịnh tứ hải cộng tôn, ngay cả nhân tộc thánh nhân cũng chỉ có thể nhượng bộ, tràn đầy sát thái truyền kỳ. 9000 năm trước Đông Minh chi chủ Ngao Ly, Tô Vũ cầm trong tay sát kiếm, thần sắc lãnh đạm nói. Lời nói trong lúc đó, hắn đã đạp địch nhìn phong lôi, vận dụng cấm kỵ kiếm thuật, từng tràng hỗn độn bộc bố bay ngang mà ra, lập tức tiên băng địa liệt, hàng luồng thánh đạo khí tức tràn ngập. Thấy một vị Trảm đạo vương giả dám hướng hắn huy kiếm, Ngao Thịnh ánh mắt lạnh lùng, căn bản kinh thường tại đáp lời. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, một chốc, trên người liền phụ thêm một kiện bích lam tiên y, Tây Hải Long Vương trong tay mặt kia thành kim bảo kính vậy rơi trong tay hắn. Trong chốc lát, kính chỉ riêng chiếu rọi chư thiên, tiên vụ quay cuồng, hỗn độn bành trướng, một sợi thần quang bắn ra, mang theo ánh sáng vô lượng, trong chốc lát liền làm vỡ nát vô số lôi đỉnh. Sau đó Ngao Ly huy động ống tay áo, lấy ra 9 cây đại kỳ màu xanh lam, bay phất phới, 9 cái to lớn lam long gầm thét mà ra, đầu đôi đụng vào nhau, đem Tô Vũ vây khốn cùng nhau, lạnh băng long lân lóe ra tinh thần chỉ riêng hoa. Từng đợt gợn sóng lướt qua, nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp. Không gian trong, cờ sĩ pháp phối, trận nói bốc lên, như là có 10 vạn thần ma đánh tới một dạng, lít nha lít nhít đạo văn dâng lên, nhiều đám thần diễm bốc hơi mà ra, đem nơi đây triệt để bao trùm. Đây là Đông Hải Long cung thánh đạo pháp trận, mặc dù không trọn vẹn, nhưng như cũ có vô lượng thần năng. Bố trí thánh trận về sau, Ngao Ly ánh mắt lạnh lùng, lay động cổ kính, muốn đánh vỡ nơi đây cấm bày phong tỏa. Ầm ầm. Hư không phá toái, hỗn độn khí lưu chuyển, một thanh cổ kiếm bắn ra, hoàng huyết xích kim phát họa ra đế văn chiếu sáng rạng rỡ, rung động trong nhân thế. Đường này không thông. Một đạo thiên âm truyền vang vạn dặm, mang theo Trảm Thần Đồ yêu sát khí, một hơi trong lúc đó liền băng diệt tán khuyết thánh trận, thánh đạo khí cơ phô thiên cái địa, để người xương tủy phát lạnh. Tô Vũ hất tóc rối tung, con người lưu chuyển lên hồn mang, trên đỉnh đầu lơ lửng một phương tiên điện, một bước đạp nát vạn dặm lôi sóng, đi ra. Cảm nhận được nơi đây kiếp khí càng thêm nồng đậm, người mặc bích lam tiên y long tổ cho mày, toàn lực thúc đẩy thành kim bảo kính, đánh ra một sợi thánh đạo thần uy, làm vỡ nát bốn phía hư không. Bành! Cùng Tây Hải Long Vương khác nhau, tại một tôn cổ thánh trong tay, viễn cổ thánh binh triệt để khôi phục, uy thế vô song. Màu xanh tiên quang đạch phá vĩnh hằng, một chốc liền ma diệt hỗn độn đạo văn. Cho dù trận văn bên trong có bộ phận đế văn cũng vô dụng, ngăn không được cổ thánh một kích. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, thi triển ra pháp tướng tiên địa, hai tay của hắn huy động, tiên đài bắn ra hàng luồng khí thế khủng bố, hỗn độn huyết khí bành trướng, vọt lên tận trời, thần khu chống ra thiên địa, chảy xôi vạn vật mẫu khí, thái tố chi quang mở mịt hỗn độn, che đậy tất cả. Tiên quang sáng chói, từng tràng hỗn độn bộc bố từ cựu thiên buông xuống, hư không đạo văn mông lung, một cái đại thủ lớn vô thiên cái địa, bao trùm tất cả, đương theo lấy ù ù lôi quang, hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Đây quả thực là diệt thế chi cảnh, nhường Ngao Ly phía sau một đám thủy tộc thần hồn sắp nát, giống như tức sẽ nên đón chính mình đích. Muốn chết. So sánh bán thánh lại như thế nào, chọc giận ta, chờ ngươi độ xong tiếp, ta huyết sát ngươi thập tộc. Ngao Ly quát, màu xanh dương loạn phát đứng đấy, trong mắt sát ý nghiêm nghị, loại khí tức này tuyệt đối so sánh thánh nhân. Hắn vốn chỉ là muốn tránh đi nơi đây, đem hai cái long tộc hậu duệ cứu ra ngoài, nhưng mà cái này Trảm Đạo tiểu bối theo đuổi không bỏ, nhường hắn nổi giận. Một cuốn lượn quanh hỗn độn khí đại thủ ấn từ trong lôi hải đánh ra, cùng thành kim bảo kính đụng vào nhau, bộc phát ra thánh đạo uy thế, hoàn toàn tan vỡ nơi đây không trọn vẹn pháp trận. Một cái hỗn độn thủ chỉ bay ra, giống chống trời chi trụ, cao ngất như mây, trực tiếp đem thanh kim thần kính đánh bay ra ngoài. Tiên kính bay ngang mà ra, chỉ riêng mang ảm đạm, mặt ngoài hiện đầy huyết sắc thần mang, tản ra từng tia từng sợi chẳng lành khí tức, triệt để cùng minh chủ tách ra liên hệ, ở trên bầu trời xẹt qua một sợi thần hồng, rơi vào vô tận hải vực, biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ly thân thể run lên, sắc mặt biến hóa, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhường sau lưng mắt màu lam nữ tử cùng Tây Hải Long Vương lo lắng không thôi. Cảm nhận được đối phương bất phàm, Ngao Ly thúc đẩy tiên ý đi, đem sau lưng một đám hậu duệ thu nhập thánh binh không gian bên trong. Huyết sát ta thập tộc. Tô Vũ vừa xài bước ra, theo hư không thâm sử dễ ra, một kiếm động ra, cùng Bích Lam tiên ý đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, vô ngân hải vực vì thế mà chấn động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Khen. Ngao Ly lùi lại một bước, chẳng qua sau một khắc vạn vật mâu khí rủ xuống, huyền hoàng mông lung, một phương tiên điện che mà xuống, đập hắn nhịp chân bất ổn, gần như muốn cắm xuống vân hải, nhường hắn tức giận không thôi. Không chỉ là sát kiếm, thần điện, đầy trời lôi hải vậy hạ xuống, lúc này Tô Vũ chính là kiếp nạn đầu mượn, vô số lôi đỉnh điện mang đều là hướng hắn đi, đây là thật sự đạp thiên lôi mà đi. Thiên lôi hạ xuống, vạn cổ thương minh như là đang gầm thét một dạng, bộc phát ra kinh lôi thanh âm, quả thực muốn chấn vỡ tất cả, nhường phương xa quan chiến tu sĩ một hồi tìm đập nhanh. Ông, tiếng vang qua đi, Thánh Vương đúc thành pháp y vạn kiếp không tổn hại, vẫn như cũ không tí vết, tản ra hào quang sáng chói, lưu động ra mộng ảo giống nhau hào quang. Một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm, Tô Vũ lại một lần nữa biến mất trong hư không. Hắn cũng không nóng nảy, nơi này là lĩnh vực của hắn, lôi kiếp tương đương với trợ lực của hắn, chỉ cần kéo dài một lúc, đối phương tự sụp đổ. Ngao Thịnh thần sắc lạnh lùng, sợi tóc đứng đấy, con mắt màu bạc bên trong sơn hà sụp đổ, thời gian biến thiên, tinh vực hóa diện, tản ra tang thương đáng sợ nảy khí tức. Hắn vận dụng thiên nhãn bí thuật, trong nháy mắt liền tìm được rồi Tô Vũ nơi ở, nào giết tới, muốn đem cái này dị vực tiểu bối ma diện. Chương 401, nhất khí hóa tam thành, đạo khác nhau, 2, chương 401, nhất khí hóa tam thành, đạo khác nhau, 2, vậy mà lúc này thiên kiếp vậy cảm ứng được khí tức của hắn, giáng xuống diệt thế kiếp nạn. Từng đạo hỗn độn thiên lôi hạ xuống, tuyệt thế khủng bố, một mảnh chói mắt, từng tia từng sợi thái tố chi quang lấp lóe, đây là thánh đạo quy tắc. Âm dương kiếp lôi, ngũ hành thiên lôi, thái tố thần lôi cuộn cuộn, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ ngời ngời, đem nơi đây phủ lên vô cùng xinh đẹp, nhưng mà kiếp chung người lại đau khổ không thôi, cho dù có thánh hiển pháp ý ra chỉ cũng không đáng kể, tại chỗ đẫm máu. Kiến nạn như vậy, ngay cả Tô Vũ đều có chút phí sức, thất thải tiên kim điện run nhẹ nhẹ, lưu lại không ít dấu vết, vất vả đối kháng kiếp nạn. Ầm ầm. Hư không đốt rực, mỗi một tấc không gian đều là địa mang, đông hải mãnh liệt. Sóng xanh biết chạy xuôi nhìn một tầng dày cuộn tử mang, đọc lại thành danh xứng với thực lôi hải. Từng đạo hỗn độn lôi cương đánh xuống, đánh Ngao Ly không ngừng rút lui, ánh mắt của hắn lạnh băng vô cùng, con ngươi đã có chút ít ảm đạm, cuối cùng là huyết khí khô bại, đỡ không nổi bực này đại kiếp. Cuối cùng, Ngao Ly thét dài một tiếng, gào vỡ không gian, trên người giáp trụ vang dội ken ken, hóa thành từng mảnh lóe ra mộng ảo ánh sáng màu lam mảnh vỡ, trong hư không lại lần nữa tụ hợp, hướng ra ngoài vực cấp tốc bay đi. Nhưng mà một đạo thần ma thân ảnh đi ra, duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, trấn áp Lam Kim Tiên Y Địa Điện, thủy, phong, hỏa luân chuyển. Phong rạch nước trường không, dìm nước thiên cung, lôi quang bạt trượng, Ngao Ly tóc thai bù xù, thân thể có chút ảm đạm, rớt xuống thánh nhân cảnh, không còn có loại đó chấn áp tất cả cổ thánh uy áp. Hắn nhìn chăm chú Tô Vũ, ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo băng, phảng phất muốn đem đạo thân ảnh này là cấn ở trong lòng. Kế ngừng ở đây. Tô Vũ hắt tóc rối tung, cả người khí tức như bực sâu, tinh thần khí nhảy lên tới cực điểm, toàn thân huyết khí nối liền thiên địa tứ cực, nhường thương minh vì đó thoải mái. Thân xác hắn lạnh lùng, lấy ra hỗn độn đạo đồ, trực tiếp treo lên vô số thiên lôi, hướng đạo này thánh nhân phân thân rơi xuống. A Ngao Ly bất khuất, quanh thân bộc phát ra vô biên ánh sáng màu lam, chiếu sáng cả phiến hải vực, muốn tự diệt tại trong lôi kiếp, nhưng mà Tô Vũ như thế nào lại nhường hắn như ý lấp lánh. Hắn đạp trên thời gian đại độn, tốc độ siêu việt tất cả, một kiếm vung ra, kinh khủng kiếm khi trực tiếp xuyên qua đối phương ngũ đại bí cảnh, sau đó hỗn độn đạo đồ rơi xuống, rủ xuống nghìn vạn lần lọt ô quang, đem Ngao Ly thu vào. Tiên độ chìm chìm nổi nổi, cuối cùng rơi vào thất thải tiên kiếm điện đạo trên trận, hàng luồng thôn phệ đạo văn xuất hiện mà ra, trong chốc lát quang vũ mông lung, từng mảnh trắng toát cánh hoa bay ra, nơi đây tràn đầy thần thánh tường hòa khí tức. Tô Vũ vận chuyển bất diệt thiên công 3000 hỗn độn khí lưu chuyển, không ngừng luyện hóa hỗn độn đạo đồ bên trong huyết tinh, muốn xông mở nhiều hơn nữa tiềm lực chi môn. Cuối cùng kiếp vân quy mô lại một lần nữa tăng cường, tầng mây sau cổ kiến trúc vậy theo 3 tòa biến thành 6 tòa. Xuyên thấu qua vô biên địa quang, mơ hồ có thể gặp đến 6 tôn nhân ảnh ngồi ngay ngắn trong cung điện, khí tức như vực sâu, chấn động cửu trọng thiên. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, bình tâm trầm ngâm, tận lực duy trì chính mình thần cấm trạng thái không ngã. Đặt chân thần cấm lĩnh vực về sau, giai tự bí phát động sát suất rất cao, thập bội chiến lược phía dưới, đủ để phá vỡ tất cả. Đây cũng là đế tôn chi pháp chô độc đáo. Nếu không có giai tự bí, Tô Vũ tuyệt đối không dám lấy thần cấm trạng thái đặt chân thiên kiếp cung điện. Sau đó hắn vừa xài bước ra, trực tiếp leo lên vân đoàn, một kiếm chạm diệt lôi đỉnh trên thần điện bằng hiệu, xâm nhập tòa thứ nhất cổ điện. Trong cổ điện, một đạo nhân hình thiểm điện uốn gối mà ngồi, đó là một mơ hồ bóng người, khó mà nhìn thấy chân dung, nhưng đỉnh đầu hắn phương kia tiên tháp lại rõ ràng đi nữa cực kỳ, lưu chuyển lên nhàn nhạt huyền hoàng khí, cách ra nghìn vạn lần loạn thủy thái. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, đây là đạo đức thiên tôn. Tô Vũ hơi biến sắc mặt, không ngờ rằng vị thứ nhất xuất hiện chính là đạo môn thiên tôn. Tại Tô Vũ bước vào cổ điện một khắc này, nhân hình tiệm điện đứng dậy, trực tiếp vận dụng cấm kỵ bí thuật, đỉnh đầu tiên quang sáng chói, hóa ra tam tôn lôi đỉnh đạo thân. Một người tay cầm kim can trác, một người lưng meo đạo kiếm, một người đỉnh đầu thần đồ, thần uy vô song, phản phất muốn xuyên qua cổ kim tương lai, đem tất cả bao phủ. Nhìn chăm chú tam tôn đạo thân, Tô Vũ lông mày cao lại, nói nhỏ, chỉ tốt ở bề ngoài, cùng với con số bí có chút khác nhau. Chẳng qua hắn không có nhiều thời gian như vậy biển đông, bốn người bước ra một bước, đưa hắn bao bọc vây quanh. Sau đó tiên tháp, kim can trác, đạo kiếm, thái cực đồ toàn bộ phát sáng, bộc phát ra ngàn vạn đạo thần uy, huyền hoàng khí ngút trời, âm dương mờ mịt, kiếm quang mông lung, kinh khủng sát cơ bao phủ tất cả. Tô Vũ kêu to một tiếng, đồng dạng hóa ra tam tôn thanh khí hóa thân, ba trong tay người vậy đều cầm thần binh, cùng bốn đạo nhân hình tiệm điện chiến ở cùng nhau. Một chốc, vạn vật mâu khí chảy xuôi, xích hà diễm diễm, tiên quang vĩnh hằng, cả tòa lôi đỉnh điện vũ cũng đang run sợ, phản phất muốn triệt để bành tạc đồng dạng. Điện quang sáng chói, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nhân hình tiệm điện hai tay huy động, tiên đài chỗ bay ra một sợi bóng ánh tiên quang, trong chốc lát cùng cầm trong tay đạo kiếm hóa thân đổi vị trí, nhường Tô Vũ trong lòng một sợ. Đây là di hình hóa ảnh, cũng không phải đơn giản na di chi thuật, mà là dính tới thời không pháp tắc, là chân chính hóa hình. Âm Dương đạo kiếm cắt đứt thiên địa, chia làm hai kiếm, thi triển ra kiếm khí lĩnh vực, hướng bản tôn đánh tới. Ma Huyền Hoàng thần tháp chân áp mà xuống, mang theo chói mắt điện quang, trực tiếp đánh Tô Vũ đạo khí hóa thân liên tục bại lui. Một hơi trong lúc đó, đối phương liền diện sát Tô Vũ một tôn thanh khí hóa thân. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, trên đỉnh đầu thất thải tiên kim điện rơi xuống, vô số huyền hoàng thác nước cuốn ngược mà ra, chôn vùi âm chi đạo kiếm. Chân hoàng trảo, ngũ sát thần huy tuôn ra, một con trắng non thon dài tay bao trùm một tầng mỹ lệ quan vũ, trực tiếp xé rách cầm kiếm kia chấp ấn ký. Nhìn chăm chú trong tay còn sót lại đạo ngân, Tô Vũ như có điều suy nghĩ, tiểu này đạo văn sắp xếp cùng đếm chữ bí có khác biệt rất lớn. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu thần tháp nhân hình tiệm điện, trong mắt buộc phát ra thần mang, nói khẽ, nhìn tới cũng không phải là đạo đức thiên tôn, mà là lao tử lạc ấn. Hơn 2000 năm trước, vị kia Thừa Châu đi về phía Tây Đạo môn cự phách tới qua hành tinh cổ này, tại đại đạo bên trong lưu lại qua một ít đạo ngân, bị phiến tiên điệu này chỗ lạc ấn tiếp theo. Trong nháy mắt này, Tô Vũ đối với đại đạo cùng trời kiếp đã hiểu có một chút toàn bộ nhận thức mới. Đạo pháp khác lạ, đạo đức thiên tôn cùng lao tử đều bị thiên kiếp ghi chép lại, có thể cụ hiện. Hiểu ra điểm này về sau, Tô Vũ cũng không đội xung điện, muốn biết rõ số tự quyết cùng nhất khí hóa tam thanh liên quan. Chẳng qua cho dù hắn vận dụng hỗn độn tiên nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nhất khí hóa tam thanh liên quan đến pháp tắc, hay là cái đó thiết luật, thiên kiếp che đậy tất cả, muốn theo nhân hình tiệm điện bên trên học đến bí thuật khả năng tính cực kỳ xa vời. Cuối cùng, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, ấn đường tách ra vĩnh hằng tiên quang, cùng hai đạo thanh khí hóa thân hợp nhất, đồng thời giai chữ bí, chữ hành bí, tiền tự bí, lâm chữ bí, giả tự bí cộng đồng vận chuyển, cả người cũng trong suốt long lanh lên, như là lưu ly thần kim, ngay cả huyết dịch lưu động cũng có thể thấy rõ ràng. Diệt, một kiếm phi ra, trực tiếp chém nát cung điện cổ này. Trong điện ba đạo nhân hình tiệm điện cũng tận số hóa thành tiếp hôi, không còn biểu hiện. Mang theo khuất phục lục hợp bát hoang độc tôn khí khái, mười hơi trong, Tô Vũ liên phá năm cùng, sau đó hắn thét dài một tiếng, đem đầy trời lôi điện nuốt vào trong bụng, hỗn độn đạo đồ bên trong huyết sắc dây chuyển chiếu sáng rạng rỡ, đem vô tận lôi hải toàn bộ thôn vệ, luyện hóa. Lần này ngay cả độ hai kiếp, hắn đứng ở trạm đạo bắt trọng thiên chi cảnh, bất luận là tử vi hay là bắt đầu, trừ ra cấm khu, hắn không sợ tất cả. Ngày mai nhật bạn. Vọt lên, các minh đệ cầu nguyện phiếu. Chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh. 1.1, chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 1.1, phong lôi lôi bước, tiếp vân tàn biến, bị điện giật mang ăn mòn thiên mạc vậy trở về nguyên bản xanh hẳm, trời xanh không mây, vạn dặm trở nên sạch sẽ. Sóng xanh biết cuộn cuộn, Đông Minh phía trên đứng thẳng hơn 30 đạo thân ảnh, bọn hắn đều là Đông Hải Thâm Sử nhân tộc tu sĩ, đến từ các tiên đạo, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh thánh chủ, thậm chí có tiên đại tam trọng tiên cử đầu. Nhìn tới Long tộc muốn hành binh qua sự tình. Tiên vụ bên trong, một vị người mặc tử kim bắt quái đạo bảo lão giả tóc trắng ánh mắt nghiêm trọng, thần sắc sầu lo. Đây là một vị sống hơn 3000 tuổi hóa thạch sống, một thân tu vi kinh thiên động địa, bước vào Trạm Đạo Tam Trọng Thiên. Thì tính sao, chính là Long Thánh xuất thế, cũng không thể hoành hành vô kỵ. Bọn hắn cùng Tử Vi thần triều khai chiến, chúng ta ngồi xem là đủ. Trong đám người, một tuyệt đỉnh đại năng mà không thay đổi nói. Hắn thân thể cao lớn, tử phát phi dương, thần sắc trấn định, đối mặt Trạm Đạo giả vậy không tiêu ngạo không tự ti, khí độ bất phàm, là đời này Viên Tiệu đạo chủ con trai trưởng. Nghe được câu này, vài vị Trạm Đạo vương giả có chút ghé mắt, đương nhiên, bọn hắn cũng không thèm để ý một thánh chủ tiểu bối, mà là tại ý thân phận của người kia. Đông Minh hòn đảo vô tận, chẳng qua thật sự so sánh bất hủ truyền thừa tịnh thổ lại không nhiều, trong đó nổi danh nhất chính là đại dữ Viên Tiệu. Trong đó Viên Tiệu tiên đảo linh khí nồng đậm, núi cao cuối tuần xoáy 3 vạn dặm, hán đỉnh bình chỗ 9000 dặm, sơn trong ở giữa khác 7 vạn dặm, trong đảo kim mộc quan, châu can chi thụ tiết mọc thành bụi, thường theo chiều sóng trên dưới đi tới đi lui. Tòa này tiên đảo tại 4000 năm trước xuất thế qua một lần, bị một tôn cổ lão tồn tại nhập chủ, với lại vị tiêu cự phách đệ tử môn nhân lựa chọn xuất thế con đường, cùng Đông Hải chư đảo thường có lui tới. Tương truyền này hai tòa tiên đảo nguồn cơn có thể truy tố đến thần thoại trong năm. Một nhật kim ô đẫm máu tại không, hồn tinh lay rơi, tiếng giết rung trời, hai tòa cổ đảo rơi xuống Đông Minh, dấu tại hư vô mở mịt ở giữa, một thẳng bị Tử Vi tu sĩ chỗ truy tìm thương thánh đại nhân hạ xuống pháp chỉ sao. lại có một vị đại tu sĩ mở miệng, nghĩ nên biết được Viên Kiệu Tiên Đảo thái độ. Từ Phát trung niên nhân khẽ lắc đầu, nói, một tháng trước, Đông Hải Long Cung điều động sứ giả đến rồi. Trong đám người, một vị trường mi lão đạo thở dài nói, lão hủ hay là không coi trọng Long tộc, đám kia thiên ngoại người như mãnh long quả giang, kỳ thế không thể ngăn cản, vọng động binh qua, sẽ chỉ không duyên cớ bị họa. Vị này đại thành vương giả ấn đường có nhàn nhạt hắc khí, đây là tới gần quy khư dấu hiệu, có thể khiến cho một vị đại tu sĩ không cách nào che giấu, nói rõ hắn thọ nguyên đã hao hết, có thể tại trong vòng mấy năm liền sẽ tỏa hóa. Bạch Vũ Vương có tin tức gì sao? Không ít người thần sắc hơi động, do hỏi, tu vi của bọn hắn không vào chẳng đạo, đối lại trước đại chiến cũng không rõ rệt. Vị lao giả này mặc dù không có gia nhập bất hủ thế lực, nhưng mà nó địa vị cực cao, 3000 năm trước, Nam Chiêm Bộ Châu Đồ Đẳng chi pháp chính là hắn khai sáng, có truyền đạo chi công đức, ngay cả bất hủ truyền thừa đều muốn lấy lễ để tiếp đón, không dám sơ suất. Ở đâu còn cần gì thông tin a? Người mặc làm vũ ý trắng lao nhân ánh mắt tàn thường, phất ống tay áo một cái, biến mất tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết thế nào, vài vị trạm đạo giả cũng có chút khó hiểu, bọn hắn đều không phải là đại thành vương giả, chỉ có thấy được người độ kiếp đánh bại Tây Hải Long Vương cảnh tượng, sau đó hỗn độn đạo văn che đậy tất cả, không người biết được trong đó chuyện gì xảy ra. Vị kia Viên Kiệu đảo chủ con trai trưởng vậy nhíu mày, thông qua pháp mục nhìn chăm chú ngoài vạn dặm hỗn độn vụ ải. Sau một khắc, mờ mịt đại đạo luân âm dần dần lên, vang vọng đất trời ở giữa, tường vân chợt trợn, từng đóa đạo khí liên hoa mờ mịt mà ra. Đây là cửu thiên thập địa lễ uống. Chỉ riêng mang trong, một đạo thon dài thân ảnh ngừng chân hư không, hắn tóc đen xóa ra, tay áo tung bay, màu đen đồng mắt bắn ra hai đạo hỗn độn quang, trong chốc lát nhìn xuyên thiên ai, xuyên thấu qua đường hầm hư không, rơi vào một người mặc thuần vũ y trắng lao trên thân người. Lại là một tôn đại thành vương giả. Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh, bước ra một bước, trong tay tiên hoa cuốn lượn quanh, nghìn vạn lần lọn hư không đạo văn xuất hiện mà ra, hóa tụ thành phá không ánh sáng, cách lấy mấy vạn trong đánh trúng không gian thông đạo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trong nháy mắt, bóng tối bao trùm tương minh, nguyên bản tường hòa, thần thánh không còn sót lại chút gì, đạo kia hỗn độn thân ảnh vậy theo tiên quân chuyển hóa thành ma thần, trong mắt hồng mang lộ ra, sắc ý nghiêm nghị, kinh khủng đạo văn hiện đầy thiên địa, ngưng kết thành một tòa cự đại thiên địa pháp trận, đem tất cả bao phủ ở bên trong. Vô số trong hải vực khuấy động, vô biên sóng lớn chìm chìm nổi nổi, phía trên lưu động một tầng phức tạp huyền diệu đạo văn, tỏa ra thôn phệ chi lực, dường như muốn che thiên vũ, dẹp điên đông minh, khí thế không thể ngăn cản. Cảm thụ lấy thánh đạo chi uy dọa người khí cơ, thần hồng bên trên mọi người tất cả đều sợ hãi, nguyên thần dường như bị từng tòa cổ lão ma sơn trấn áp lại, căn bản là không có cách động đậy. Từ Phát thánh chủ thần sắc kỳ biến, trên cổ một viên cổ ngọc chiếu sáng rạng rỡ, chảy ra từng tia từng sợi thánh đạo thần văn, giải trừ trên người hắn hư không đạo tác. Loại uy thế này, tuyệt đối là viễn cổ thánh nhân. Đạt được tự do về sau, vị này đến từ Viên Kiệu Tiên Đảo tuyệt đại thánh chủ đội vàng bóp nát tiểu Na Di phủ, muốn vượt qua ra ngoài. Nhưng mà tiên đài tam trọng thiên cấp độ Na Di phủ làm sao có thể xông ra vùng lĩnh vực này? Một trận quang mang về sau, Từ Phát thánh chủ hay là ngừng lưu tại nguyên chỗ, sợ hãi không thôi. A, cảm thụ lấy kinh khủng thánh đạo uy áp, Bạch Vũ đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp hiện ra bản thể. Một con thủy thái đang nằm tiên hạc lướt qua trời cao, hướng phương xa phóng đi. Thủy khí, nguyên vốn còn muốn xuất thủ, Tô Vũ nhìn thấy đoàn kia thất thải quang vượng, đã ngừng lại kiếp quyết, cũng không có hạ sát thủ. Chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 1-2, chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 1-2, là kỳ lân bất tử dược chủ nhân, Tô Vũ đối với thủy khí có nhất định hiểu rõ. Cái này tiên hạc thân chạy xuôi cũng không phải là tiên tiên thủy khí, mà là giáo hóa một phương, bị chúng sinh tinh khiết niệm lực ra chỉ hình thành hậu thiên thủy khí. Điều này thủy khí cực kỳ khó được, cũng không phải đơn giản tín ngưỡng chi lực có thể trồng chất mà thành, dính tới cấp độ càng sâu biến hóa. Muốn hình thành loại trình độ này thủy khí, tối thiểu phải giáo hóa nhất vực phàm nhân, tiểu này tồn tại, tại Tô Vũ tu đạo kiếp sống bên trong, vậy chỉ gặp qua cái này cái. Rốt cuộc tu sĩ cao cao tại thượng, lại thế nào là nhỏ yếu phàm nhân bốn ba, lòng mang chúng sinh người chúng quy là số ít, như thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc dù bất lực, lại khiến người ta lộ vẻ xúc động. Giống nhau nguyên bản thời gian tuyến bên trong, xông lên hắc ám động loạn Khương Thái Hư, Cơ Tử, Thần Ông, Hoàng Đế, Diệp Phàm. Theo bản tâm mà nói, Tô Vũ không phải loại người như vậy. Hắn không có vĩ đại như vậy, bất quá trong lòng hắn đối với những kia người đi ngược chiều vẫn ôm tình ý. Tiểu này đại công đức người, giết chi bất tưởng. Ý niệm tới đây, Tô Vũ thanh ti khẽ nhếch, tiên kiếm nhấp nháy sinh huy, xa xa vung ra một đạo sát sinh kiếm khí. Ông. Trên bầu trời mông lung một mảnh, hỗn độn bành trướng, lướt qua hư không, kiếm phong tranh tranh âm thanh không dứt, một đạo trật tự pháp tắc cô động thành kiếm quang loại đó chỉ riêng mang vô cùng lóa mắt, vạch phá vĩnh hằng, đem vô số hơi nước hóa thành ám tẫn, chém về phía mỗi một chỗ. Loại khí thế này đủ để diệt sát bán thánh, không phải thánh nhân không thể ngăn cản. Bạch Vũ Vương, chúng người không biết là cái kia kinh ngạc hay là may mắn, này loạn kiếm khí quá cường đại, nhưng không có rơi tại trên người của bọn hắn, bay thẳng Bạch Vũ đạo nhân rời đi phương hướng mà đi. Đạo kiếm khí kia phát sáng như thiên ý chi đao chém xuống, âm vang chấn nhĩ, mọi người sợ hãi, không cần nói, thân thể sẽ chính là cảm ứng được sức chấn động kia liền đã run rẩy. Ngay cả mấy tôn trạm đạo vương đô đang kinh hãi, cùng là tiên đài tam trọng tiên, bọn hắn cùng vị này người độ kiếp thí dụ như thiên địa, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Nhìn lấy thiên khung thượng rơi xuống hỗn độn tấm lụa, cánh chim thuần trắng cuốn quanh lấy thủy khí tiên hạc gào thét, dường như cảm nhận được tương lai của mình. Kiếm quang đánh rớt, cũng không tạo thành cự dung chuyển lớn, nguyên bản hỗn độn đạo văn lộ ra một đạo lỗ hổng, bên ngoài là yên tĩnh sóng xanh biếc, mà bên trong lại là sóng to gió lớn, một mảnh tận thế chi cảnh, hai loại hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, hiện ra tại một chỗ. Nhìn chăm chú chỗ giao giới đỏ tím đạo tuyến, bạch hạc con ngươi tách ra tìm màng, trong hốc mắt thủy thái lưu chuyển, nhìn ra ẩn chứa trong đó một tia quý đạo. Những thứ này hoa văn huyền diệu vô song, chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, liền để hắn được ích lợi không nhỏ, Lâm Nguy hơn ngàn năm bình cảnh cũng hơi có bừng lòng. Bạch Vũ đạo nhân cố nén không bỏ, chuẩn bị hướng phương xa bay đi, lần này bất tử cũng đã là đại hạnh, nào dám hy vọng xa vời cơ duyên cổ kinh đấy. Ngay tại hắn thân ở hồng, tím đạo tuyến chỗ giao giới, đột nhiên, tiên hạc tiên đài bên trong dâng lên một điên cuồng suy nghĩ, sau đó liền ngay lập tức cắm rễ xuống dưới, trong chốc lát tràn ngập hắn tất cả thần hồn, vung đi không được. Đây là một vị đế tộc thần cấm vương giả, với lại đối phương tựa hồ đối với chính mình ôm lấy thiện ý, hôm nay cho dù chạy thoát, trong vòng 3 năm tất nhiên chạy không khỏi tọa hóa kết cục, giả sử trở về, có thể năng lực nghịch thiên cải mệnh, tại đây cái trên con đường tu đạo đi được càng xa. Hắn muốn đánh cược một lần. Thả vị kia công đức chi tu về sau, Tô Vũ vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại một chúng tu sĩ trước mặt, phất ống tay áo một cái, giải khai trên thân mọi người hư không đạo văn. Thấy vị này đại tu sĩ quanh thân tiên khí trận trận, thần lực ngưng kết thành quang hoàn khí tức tuấn kiệt, xem xét chính là tu luyện chính thống cổ kinh có đạo tu sĩ, không ít tu sĩ trong lòng rung động, cảm giác chính mình theo quỷ môn quan đi một lượt. Theo tu luyện giả sở tu kinh văn đó có thể thấy được rất nhiều thứ, tỉ như Hạ Châu đại yêu, Bắc vực tiên ma tu luyện công pháp cũng liên quan đến rất chóc, ngâm huyết, những kia tu luyện yêu kinh, ma công tu sĩ cũng sẽ bị công pháp ảnh hưởng, trở nên ngày càng khát máu. Đạt được tự do về sau, không ít người đều đem ánh mắt ném đến vị kia biên tiệu đạo chủ con trai trưởng trên người, rốt cuộc chỉ có hắn là tự tiện phá trừ hư không định thân thuật. Vị kia tử phát thánh chủ giờ phút này cũng là kinh hoàng nhất người, giống như bị một đầu viễn cổ hung thú nhìn chăm chú, toàn thân cũng đang run sợ, tại Tô Vũ như vực sâu biển lớn, khí tức hạ xa xa muốn ngã. Chẳng qua cuối cùng là tiên đạo người, tử phát trung niên nhân miệng tụng tĩnh tâm quyết, sau đó cúi người hành đại lễ, một mực cung kính nói ra, bái kiến thánh nhân tiền bối. Cái khác Đông Hải tu sĩ cũng tận đều hành lễ, núi thờ thánh nhân. Tại mạt pháp thời kỳ, mặc kệ ở đâu một chỗ sinh mệnh nguyên địa, thánh nhân cũng là đứng ở tu hành giới đỉnh điểm số ít người, cùng thánh nhân phía dưới là hai thế giới. Một sáng thành thánh, liền đem cao cao tại thượng. Chỉ lấy chiến lực mà năng lực ngôn, dường như có thể nói là đã vượt ra nhân loại phạm chủ, xem chạm đạo giả cũng như con kiến hôi, có thể bao quát chúng sinh. Thánh nhân, Tô Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, không thể phủ nhận. Vì trước mắt hắn chẳng thái, xưng một câu thánh nhân cũng không quá đáng, giả sử tái dẫn ra mấy tôn cổ thánh, có thể tại chạm đạo lĩnh vực đi đến cuối cùng. Chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 2, 1. Chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 2, 1. Quan sát một đám đại năng, vương giả, Tô Vũ lạnh nhạt nói, vùng biển này có vài vị thánh nhân tồn tại. Ta muốn chân thực thông tin. Khởi bẩm thánh nhân tiền bối, Đông Minh băng ác, nhưng mà thánh nhân mở mị không có tung tích, duy nhất có thể biết chính là viên tiểu đạo thương thánh cùng Đông Hải Long Cung Ly Thánh. Người mặc tử kim đạo bào lão giả tiến lên một bước, cung kính nói: "Thương thánh, Ly Thánh, chỉ có hai vị sao?" Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú vạn giảm hải cương, quanh thân hỗn độn khí cuốn lượn quanh, khí chất vô cùng xuất trận. Những tin tức này cùng hắn theo vài vị Long Cung chi chủ trên người có được không giống nhau. Cách đó không xa, thất thải thủy khí mông lung, một con trắng toát tiên hạc bay tới, tại tiên quang bên trong hóa là một người mặc vũ y lão nhân. Thấy Bạch Vũ Vương đi mà quay lại, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, con đường sống không hướng, cớ gì ném này hung hiểm chi đạo. Bạch Vũ đạo nhân thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói: "Thiền bối, 700 năm trước ta từng tại một chỗ hải vực gặp được theo triều đồng bệnh tiên đạo, rất có thể là trong truyền thuyết đại dữ tiên đạo, trong đó có vài chục vị tu sĩ. Đại dữ, viên điệu hai tòa tiên đạo chỉ có cổ chi thánh hiền mới có thể luyện hóa. Đại dữ, trong truyền thuyết năm sơn một trong, không ngờ rằng nơi đây cũng có tiên đạo truyền thuyết." Tô Vũ khép cười một tiếng, cũng không lên tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Bạch Vũ đạo nhân nói tiếp. Tới gần nơi này vị thánh nhân tiền bối, Bạch Vũ Vương trong lòng càng thêm yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo, nhường hắn không khỏi cảm thán thánh hiền thần thánh chỗ, bắt đầu tiếp tục giảng thuật tử vi sự tích, không có gì ngoài Đông Minh, Tây Hải cực chỗ cầm tù nhìn một vị tuyệt thế cổ yêu, 4000 năm trước, vị kia cổ yêu độc hại nửa cái Tây Như Hạ Châu, cuối cùng bị liên minh tu sĩ Hạ Châu trấn áp. Bắc Hải Côn Cực Nguyên Thánh mấy ngàn năm chưa ra, cụ thể không rõ, Nam Hải Vô Trần Hải Nhân Ngư tộc cũng có một vị cổ lão tồn tại, đem Nam Minh Hải mắt hóa thành cấm địa, không người dám tiệp vào. Đây là hải vực chi văn. Về phần bốn đại bộ châu, không có gì ngoài các bất hủ truyền thừa nội tình, Bắc Câu Lô Châu 800 năm trước xuất hiện qua một chuyện lạ, làm lúc xuyên qua Lô Châu Thiên Hà khẩu trong vòng một ngày hóa thành lưu sa, ta đã từng tiến về cựu địa, cảm ngộ qua còn sót lại đạo văn bi khác, xác suất lớn là thánh nhân ra tay bố trí. Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu mấy ngàn năm qua không thánh nhân tung tích, Nam Chiêm Bộ Châu ngược lại là có không ít thánh nhân nghe đồn, chẳng qua nhiều là đạo cung, tứ cực tiểu đối suy nghĩ chủ quan, tính chân thực còn nghi vấn. Bạch Vũ đạo nhân giọng nói bình thản, đem 3000 năm châu minh chuyện chậm rãi nói đến, cho đến ngày nay cũng chỉ có hắn tiểu này trải qua tuế nguyệt lão người biết được nhiều như vậy cổ chuyện bí văn. Tất cả tu sĩ cũng nghe đến xuất thần, mặc dù lời nói không nhiều, nhưng mà những tin tức này lại là tử vi cổ tinh vực tối cao bí ẩn, dính đến cổ chi thánh hiền. Nghe xong tất cả, Tô Vũ nhìn thoáng qua Vô Ngân Hải vực, cảm thán nói: "Không hổ là đế tinh, thánh nhân không dứt, vương giả tụ tập." Bạch Vũ đạo nhân nói tới sự tình, có chút hắn hiểu rõ, có chút ngay cả ba vị lòng vương cũng không biết, đối với hắn có chút tác dụng. Nhìn tới, tiên kim làm mồi nhử sự tình cần sớm ngày mưu đồ, trực tiếp giết tới thánh địa, khó tránh khỏi cảnh ngộ đại thánh trận văn thậm chí chuẩn đế trận văn, hay là đem những thứ này đại thành vương giả, viên cổ thánh nhân dẫn ra cho thỏa đáng. Đột nhiên, trong đám người đi ra một thanh niên tu sĩ, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, thân xuyên bạch y liễu, nhìn lên tới 10 phần oai hùng, hắn hai đầu gối khẽ cong, được rồi lễ bái đại lễ, nói: "Tiền bối, nơi đây liền có viên tiểu tiên đạo người." vị kia thương thánh nơi ở sao? Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía vị kia tử phát thánh chủ, rốt cuộc đây là một cái duy nhất phá giải hắn định thân thuật người, nhất định là thánh nhân môn đồ, hậu duệ. Cảm nhận được Tô Vũ ánh mắt, tử phát trung niên nhân nguyên thần siết chặt, hô hấp dồn dập mấy phần, hắn trầm giọng nói, gia phụ là Viên Kiệu đạo chủ. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tô Vũ ánh mắt yếu ớt, nói nhỏ. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, đem những thứ này đồng minh tu sĩ thu nhập trong tay áo, sau đó bấm tay một chút, đem một quyển thánh nhân kinh văn ban cho Bạch Vũ đạo nhân, chuẩn bị phiêu nhiên mà đi. Tiền bối. Đột nhiên, Tiên Phong đạo cốt Bạch Vũ Vương trong mắt lóe lên một tia chớp nhất, nâng lấy Tử Ngọc thần giản, quỳ xuống. Tô Vũ quay người, trong mắt tinh vân dày đặc, hàng luồng màu vàng kim đạo quý rời rạc, mênh mông vô cùng, hắn lo lắng nói, kỳ thực ngươi biết, ta chẳng qua tiên đài tam trọng tiên cái thứ 8 bậc thang nhỏ, tiền bối chi ngôn hay là đừng nói nữa. Như phải vì ân nhân chấp roi rơi đăng, đi theo tại ân bên người thần, báo đáp ân cứu mạng, thật là may mắn. Bạch Vũ đạo nhân lại bái, thần sắc khẩn thiết. Tô Vũ quay người trở lại, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú Bạch Vũ Vương, phảng phất muốn xé ra lòng của hắn môn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ta đến từ Bắc Đẩu tinh vực, lần này gây nên là vì cực đạo kinh văn sao? Bạch Vũ lênh đênh cả đời, vì một hèn mọn tán tu đi đến bây giờ thánh đạo vô vọng, chính mắt thấy ánh dạng đông, gì năng lực không ra sức đánh cược một lần, dù chết vô hận. Vũ Ý Ý đạo nhân thần sắc cung kính, cũng không che giấu chính mình đối với cổ kinh, thần thuật hướng tới. Bạch Vũ đạo nhân ngẩng đầu lên, nói khẽ, trước đó ân nhân sơ lâm tử vi, hoành áp một châu, bây giờ lại đặt chân đông minh, ân nhân có biết tứ hải long vương vì sao cùng xuất hiện? Tụ Long Trung Bang, bốn hải long tộc đều bị ly thánh gọi, với lại Đông Hải Long Cung sâu chuỗi các bất hủ thế lực, tục truyền đã mượn đến một kiện chuẩn đế khí, ân nhân không thể không có thận trọng. Chuẩn đế khí là cái nào một chỗ thế lực gây nên? Tô Vũ nhíu mày, do hỏi. Cực đạo đế binh đối với đại thánh binh cùng thánh binh là tuyệt đối nghiền ép, nhưng mà chuẩn đế dính một đế chữ, như binh chủ tu vi chênh lệch quá lớn, có thể ngăn trở cực đạo đế binh. Bạch Vũ đạo nhân lại bái, thái độ thành khẩn, nói, mấy ngày nay Đông Hải Long Cung cùng Lô Châu chư giáo lui tới mất thiết, cho mượn chuẩn đế khí thánh địa không có gì hơn Minh lĩnh trưởng sinh quan, Thiên Lang Sơn Lô Châu, còn lại có chuẩn đế binh bất hủ truyền thừa cùng ân nhân cũng không thù hận. Trường sinh quan, tốt một cái trường sinh cổ đạo quan. Tô Vũ trong mắt tinh hà băng diệt, ánh mắt mở mịt vô cùng, hàng luồng sát ý bộc lộ, quả thực đường băng diệt vạn giảm hải vực. Chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 2, 2, chương 402, Đông Minh Tiên Đạo Tử Vi Chư Thánh, 2, 2, hắn nhìn về phía Bạch Vũ đạo nhân, rộng rãi tay áo vung lên, lấy ra một sợi hỗn độn đạo ấn, trong chốc lát đại đạo bành minh, sen vận mọc lan tràn, nghìn vạn lần lọn hà quang mở mịt biến ảo, ở chỗ này sẽ lẫn, thần sắc vô cùng. Đây là Tô Vũ vì đạo chi nguyên nhuộm dần một sợi bản nguyên hỗn độn khí, trong đó có 3000 đạo thì, tương đương với 0.00001 phiên bản tiên tâm ấn ký, đối với Trảm đạo tu sĩ mà nói là được tôi bảo. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, quanh thân hỗn độn khí dần dần thu lại, hiện thân ảnh hiện ra, lưng tựa màu xanh thẳm sóng xanh biếc, thiên dương treo cao, thần sắc hắn bình thản, tóc đen xóa bay, mi tâm kiếm lông mày chiếu sáng rạng rỡ, tách ra một sợi lại một sợi thần mang, giống thần chỉ. Thân hung sáng chói, hà quang tùy ý, Tô Vũ nghiêm mặt nói, đạo thì tại phía trước, ngươi lựa chọn như thế nào? Cảm thụ lấy nồng đậm đạo vận chi khí, Bạch Vũ đạo nhân nhịn không được run rẩy, hắn cũng không phải là thiền tư kẻ ngu dốt, năng lực vì tán tu chi thân biến thành đại thành vương giả, tuyệt đối là thiên phú chắc tuyệt người. Nhưng là kinh nghiệm của hắn vô cùng long đong, sinh ra ở linh khí gần như tuyệt diệt Nam Chiêm Bộ Châu, là một phàm nhân quốc gia vương tử, thời niên thiếu tu võ đạo, tại 50 tuổi lúc mới bước vào tu hành, mở ra khổ hải. Nhưng mà tu đạo con đường che kín long đong, Nam Chiêm Bộ Châu ngay cả thuần tịnh nguyên cũng thưa thớt, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng dừng bước tại luân hải bí cảnh. Ngay tại hắn dừng bước mệnh điều, tức đem chết đi lúc, hắn ngẫu nhiên gặp một thượng cổ truyền thừa đạo phủ, đạt được ngư hóa long đại cơ duyên. Sau đó hắn trải qua đau khổ, đã trở thành Nam Chiêm Bộ Châu lác đác không có mấy tiên đài đại tu sĩ, lại khai sáng ra thích hợp tuyệt linh chi địa đồ đằng chi pháp, công đức vô lượng. Tại cố hương truyền xuống đồ đằng về sau, hắn lại hao phí hàng loạt trong lúc đó đi khắp tất cả lục địa, đem phương pháp tu hành truyền khắp tất cả lục địa. Đối với tiên đài tu sĩ mà nói, cái này gần như là ngu công rời núi chuyện bình thường, vì lục địa vô cùng rộng lớn, mà Nam Chiêm Bộ Châu lại thiếu hụt linh mạch, căn bản dùng không nổi truyền tống trận pháp, cái gọi là giảng đạo cũng khó như lên trời, nhưng mà hắn không quan tâm, vẫn như cũ quán triệt việc này. Chính vì vậy, hắn tại thượng cổ tiên phủ ở bên trong lấy được nội tình toàn bộ hao hết, đợi đến hắn đăng lâm tiên đài tam trọng thiên lúc, thọ nguyên đã lác đác không có mấy. Dù vậy, hắn vẫn là không có bỏ cuộc, đi khắp bốn châu, bốn minh, cuối cùng bước vào tiểu bậc thang thứ 9 của tiên đài tam trọng thiên, tại Trảm đạo lĩnh vực đại viên mãn, đã trở thành mạt pháp thời đại gần như tuyệt diệt đại thành vương giả, tại phổ thông tu sĩ trong mắt đã là truyền thuyết trong truyền thuyết. Nhưng mà, còn chưa đủ, tại mạt pháp thời đại, đặt chân thánh cảnh thực sự vô cùng gian nan. Vạn năm qua, Nam Chiêm Bộ Châu chưa bao giờ đi ra một tôn thánh nhân. Bây giờ, một vị thần cấm tu sĩ xuất hiện trước người, đây là hắn hy vọng cuối cùng, cũng là hắn duy nhất nghịch mệnh chi nhân. Ta vui lòng. Bạch Vũ đạo nhân âm thanh kiên định, nói ra bản tâm của mình. Tô Vũ ánh mắt không thay đổi, lại nhặt nói, không phải như vậy đơn giản, như đi theo với ta. Hắn không có đem lời nói xong, nhưng là có chút lời nói căn bản không cần phải nói, năng lực tại mạt pháp thời đại tu thành vương giả, tuyệt đối là tâm tư linh hoạt người. Vũ Ý Ý đạo nhân không nói, đứng dậy đem hỗn độn đạo ấn bóc, đặt tại chính mình chỗ mi tâm, tìm hiểu kỹ càng. Sau một lát, từng kia từng sợi thánh đạo khí tức đổ xuống mà ra, một đạo bạch quang trùng thiên, nghìn vạn lần loạn thủy khí đang nằm, ngưng kết thành một vòng kim hoàn, lơ lửng sau lưng Vũ Ý Ý đạo nhân. Tô Vũ cũng có chút sợ hãi thán phục, chẳng qua trong chốc lát, vị này đại thành vương giả gần như muốn bước vào bản thánh chi cảnh, thiên tư tuyệt đối chắc tuyệt. Hắn thở dài nói, mặt phát, Tuyết Nguyệt, gấp nát bao nhiêu thiên kiêu a. Nếu không phải bị giới hạn Tuyết Nguyệt, rất khó tưởng tượng một vị như thế kinh diễm mạt pháp vương giả hội túi đầu xương thần, chủ động biến thành tùy tùng của hắn. Chủ quân, Bạch Vũ đạo nhân túi đầu, đứng hầu tại sau lưng. Hắn cũng không bê quan, tại qua loa lĩnh hội hỗn độn ấn ký sau liền thoát thân ra đây, cùng lúc đó, hắn vậy tiếp nhận rồi Tô Vũ niệm cấm. Không cần như thế, ta có một chỗ bí cảnh, ngươi vào đi tu luyện đi, sớm ngày tiến nhập thánh cảnh. Tô Vũ ấm áp nói. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, lấy ra một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm ngào ngạt thơm ngát mặc ngọc dược vương, đem này gốc 6 vạn năm tiểu dược vương đưa cho Bạch Vũ đạo nhân. Với lại, không chỉ như vậy, vui lòng tiếp nhận niệm cấm người, Tô Vũ đương nhiên sẽ không nhường hắn thất vọng. Hắn chập ngón tay lại làm kiếm, đầu ngón tay rắc qua một đám màu tím nhạt lưu quang, điểm vào Bạch Vũ đạo nhân chỗ mi tâm, trong chốc lát đạo văn dày đặc, hoa văn xen lẫn, từng đạo sinh mệnh tinh khí ngưng tụ làm phù văn, tại chỉ riêng mang bên trong phát họa thành vĩnh hằng. Đây là Trường Sinh Quan Trấn Giáo kinh văn, Trường Sinh Quyết là một bộ chuẩn đế cổ kinh, trong đó có cực đạo tiên kinh Tản Thiên. Ngoài ra, một bức xưa cũ phức tạp tiên thiên đạo đồ bảy in dấu khắc ở Bạch Vũ đạo nhân trong lòng, đây là giả tự bí tâm pháp đạo văn. Bạch Vũ đạo nhân tiếp xúc tiểu bí, cả người liền chấn trụ, thần sắc vô cùng kích động, trong mắt hắn, đây là không thể nghi ngờ Trường Sinh bất tử thuật. Gặp hắn lại muốn được quy lệ chi lễ, Tô Vũ lắc đầu, tỏ vẻ hắn không phải loại đó để ý nghi thức xã giao dung tục người, sau đó liền lấy ra một chỗ hoàng mục thần điện, đem Bạch Vũ đạo nhân tu vào. Để thái cổ chi phát tắc, có thể trong vòng mấy năm, dưới trướng hắn lại sẽ nhiều một vị thánh nhân. Còn lại 4000 chữ tại 0.00 phát ra. Chương 403, thôn phệ chư vương, đại mạc kéo ra, 1, chương 403, thôn phệ chư vương, đại mạc kéo ra, 1, quan sát mênh mông đông minh, Tô Vũ thần sắc thoải mái, đưa tay vạch một cái, mở ra một chỗ cánh cửa không gian, một bước chỉ xích thiên ai, xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, như thế lặp lại, rất nhanh liền trở về Tử Vi thần triều. Đường chân tại cao ngất như mây đỉnh minh cổ sơn, Tô Vũ nhìn thoáng qua dáng mây xanh mênh mông cung điện, đem lần này thu hoạch mấy bộ thánh nhân kinh văn khắc họa tại ngọc giản bên trong, giao cho phụng dưỡng Dương Di tiểu đỉnh đỉnh. Tại đi vào ôm một điện vũ về sau, Tô Vũ ngồi ngay ngắn ở bồ đề một bệnh bồ đoàn bên trên, thần sắc lạnh lùng, trong mắt hồng mang lưu chuyển, hiển đến vô cùng yêu dị. Hắn lấy ra tham lang sắc kiếm, nhìn ngân kim sắc cổ kiếm thượng ảm đạm yêu văn, lấy kiếm là kính, nhìn chăm chú trong kính chính mình tuấn mỹ dung nhan, lẩm bẩm, muốn cho Đông Minh cùng Lô Châu hợp tung đã có chuẩn đế binh, tốt nhất lại nhảy ra hai tôn đại thánh, nếu không vận dụng chuẩn đế cấm khí thì lãng phí. Ám màu bạc cổ kiếm có hơi rung động, cảm nhận được binh trận dẫn dắt, muốn phá không mà đi, nhưng mà Tô Vũ trong tay đế khí bốn phía, nắm thật chặt chuôi này sắc kiếm, mặc kệ dây rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cái này chuẩn đế binh là không trọn vẹn, thân kiếm thất đạo yêu văn, tham lang, cửa lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân. Trên thân kiếm chỉ có tham lang hoa văn hoàn chỉnh, còn lại lục tinh diệu đều lu mờ ảm đạm. Vui lòng bỏ qua tất cả chung quy là số ít, Thiên Yêu Vương lưu lại thánh binh trấn áp tông môn, Thiên Lang trang chủ mặc dù mang theo chuẩn đế binh mà ra, nhưng lại đem sát kiếm thần văn lưu lại, để phòng bất trắc. Cuối cùng là có lo lắng. Do dự một lát, Tô Vũ đưa tay phải ra, trong bàn tay hỗn độn quang lưu chuyển, một che kín vết nứt thanh đồng Phật tượng hiện hiện, đây chính là hắn theo hình hoặc cổ tinh thượng lấy được chuẩn đế cấm khí, xuất từ Thích Ca Mâu Ni chi thủ. Hắn bấm tay một chút, cuốn quanh hỗn độn khí thanh đồng Phật tượng chiếu sáng rạng rỡ, bị hư không đạo vận dẫn dắt, biến mất trong hư không. Sau đó, Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, thả ra thanh cổ đạo nhân, lão nhân vương cùng Kim Ô vương. Ba người này thần sắc cũng rất không tồi, trong khoảng thời gian này một thằng bị linh tuyển bổ dưỡng, lúc này thoát ly thôn thiên ma bình, lại lần nữa gặp nhau, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Nhất là Kim Ô vương cùng Nhân vương, hai người đã từng là sinh tử kẻ thù, bây giờ lại cùng là tù nhân, đối với mắt mà xem, trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Mà hai vị này lại cùng nhau nhìn về phía thanh cổ đạo nhân, cũng không nghĩ tới Tử Vi thần triều vậy ra tay với Trường Sinh Quan. Thanh cổ đạo nhân thần sắc bình thản, không vui không buồn, hắn là trong ba người duy nhất thấy rõ Tô Vũ người, biết mình tiếp xuống vận mệnh. Thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, Nhân vương nhìn chăm chú thanh ngọc cán trước bàn Tô Vũ, trầm giọng nói, "Thiên ngoại đạo hữu, có cái gì không thể nói? Lẽ nào, ngươi thật sự nghĩ cùng ba nhà chúng ta kết thành tử thù sao?" Chẳng qua Tô Vũ vẫn như cũng là một bức lạnh lùng thần sắc, trên đỉnh đầu hỗn độn đạo đồ chìm chìm nổi nổi, trong đó tính mịch tịch liêu, thôn phệ đạo văn dày đặc, để người không rét mà run, cho dù là đại thành vương giả cũng cau mày lên. "Ta nguyện xuất ra một khối đạo kiếp hoàng kim chủ thân." Kim Ô vương rất thẳng thắn, nói thẳng ra chính mình quả cân. Hắn không muốn chết, vui lòng nỗ lực tất cả mua mệnh. Nghe được đối phương có tiên liệu, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, "Đạo kiếp hoàng kim, phân lượng hình học." Thấy đối phương có phản ứng, Kim Ô vương trầm mặc một hồi, nói, "Nặng hơn ngàn cân." "Nặng hơn ngàn cân?" Tô Vũ cười khẽ, cảm thấy đánh giá cao đối phương. Tiên kim mật độ cực lớn, nói trọng lượng không có ý nghĩa, đối với cực đạo tiên kim mà nói, thể tích mới là mấu chốt. Trong lúc đó Tô Vũ tại Thái Sơ cổ khoáng đạt được khối kia hoàng huyết xích kim, chẳng qua tay cỡ bàn tay, liền nặng hơn ngàn cân, như vị phương làm đơn vị, vậy có thể nói là tứ phương hoàng huyết xích kim, kỳ thực tế luyện thành kiếm khí đều không đủ. 1000 cân đạo kiếp hoàng kim, nhiều lắm là nửa cái cỡ ngón tay, mặc dù cũng coi như có giá trị không nhỏ, nhưng là đối với Tô Vũ quả thực khó mà động tâm. Tô Vũ tiếng cười tại Kim Ô vương trong thai vô cùng chói tai, hắn nhìn chăm chú đạo kia hỗn độn thân ảnh, nói, "Tiểu này tiên liệu vạn cổ khó gặp, ta tìm mấy ngàn năm mới được một chút, không có gì ngoài tiên kim, ta còn có thể xuất ra một bộ không trọn vẹn cực đạo kinh văn." Thái Dương cổ kinh. Tô Vũ mỉm cười, lấy ra chính mình đạo khí. Trong chốc lát, tiên kiếm bay ra, tiên điện đang nằm, chỉ riêng hoa lóa mắt, chấn động vạn cổ. Hoàng huyết xích kim cùng hỗn độn tiên tụy đồng quang, huyền hoàng khí lưu chuyển, vạn vật mâu khí nguyên căn chấn áp vào cổ, rủ xuống chư thiên, thất thải tiên kim mỹ lệ vô cùng, phát ra thải quang, mang theo khói mỏng, gần như mộng ảo. Đây là trong truyền thuyết hỗn độn tiên thủy, hoàng huyết xích kim, không ngừng, đây là nhiều loại tiên kim lúc nóng cực đạo thô phôi. Huyền hoàng thác nước là vạn vật mâu khí nguyên căn. Nhìn thấy hai kiện chiếu rọi vạn cổ đạo khí, Nhân Vương cùng Kim Ô Vương kêu lên. Ngay cả luôn luôn đờ đẫn địa thành cổ đạo nhân vậy lé mắt, sau đó chính là một hồi khó tả trầm mặc. Kiện nạn này độ, hôm nay có thể nơi đây chính là hắn nơi tăng thân. Đối phương đến từ Bắc Đầu Đế tộc, một thân thực lực kinh thiên động địa, bước vào thần cấm lĩnh vực, chứng đạo chi khí cùng hộ đạo chi khí vậy không có gì để chê. Hỗn độn tiên thủy cùng vạn vật mẫu khí nguyên căn là đại đế đều khó mà tìm thấy tiên liệu, còn có nhiều loại tiên kim đúc nóng thành điện vũ. Nhìn thấy ba người kinh ngạc, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó trong mắt hồng mang tránh lộ, chuẩn bị thúc đẩy hỗn độn đạo đồ. Phát giác được ánh mắt của đối phương rất nguy hiểm, Nhân Vương vội vàng hô, đạo hữu hiểu rõ tử vi chi phong sao? Đạo hữu thiên phú vô song, tuyệt đối có chứng đạo chi tư, Nhân Vương điện nguyện trợ đạo hữu đi đến tinh không con đường. Kim Ô Vương đồng tử đột nhiên rụt lại, vậy mở miệng nói, phủ tăng thần thụ quốc cũng thế, đạo hữu theo bắt đầu giáng lâm tử vi, có thể thiếu khuyết bộ phận tinh bực đồ, những thứ này chúng ta đều có thể xuất ra. Giết chúng ta có gì chỗ ích lợi? Chẳng qua là đạt được ba bộ thi thể. Như cùng ba nhà chúng ta kết minh, chúng ta nguyện phụng ngươi là tử vi chi chủ, cộng đồng mở ra tinh không con đường, thành tựu một phen đế nghiệp, há không đẹp quá thay? Thanh cổ đạo nhân thần sắc đờ đẫn, thở dài, nói, hắn đi thôn phệ chi đạo, các ngươi, nhất là Lao Gia Hỏa, người của ngươi vương thể bản nguyên đối với hắn mà nói là chí bảo, nhiều lợi mà ích. Lẽ nào là trong truyền thuyết thôn tiên ma công? Nhân Vương trong lòng căng thẳng, nghĩ tới cổ tịch bên trên ghi chép. Tại hoang cổ thời kỳ, có vực ngoại người giáng lâm tử vi, đại khai sát giới, với lại chuyên chọn vương thể ra tay, cuối cùng chọc giận tử vi tu sĩ, bị nhiều nhà bất hủ thế lực liên thủ diệt sát. Chẳng qua loại chuyện này biết được người không nhiều, chỉ có các bất hủ truyền thừa lao nhân còn nhớ. Không ngờ rằng ngoan nhân nhất mạch còn tính là thanh danh lan xa. Tô Vũ thần sắc yếu ớt, cũng không phủ nhận, cười nói, ma công truyền nhân, cũng coi là đi. Dứt lời, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hỗn độn đạo đầu ngang trời, rủ xuống vô số ô quang, từng đầu tỏa liên bay ra, xuyên thủng ba tính mạng con người chỉ rốn. Phốc ô kim tỏa liên đâm xuyên huyết đục, ba đạo tiếng rên rỉ truyền ra, một hơi trong lúc đó, Kim Ô Vương, Thanh Cổ đạo nhân Nhân Vương sắc mặt trắng bệnh, đây là một loại cực hình, có thể để cho bọn hắn rõ ràng cảm giác được chính mình bản nguyên sói mòn quá trình. Ta không sẽ bị tiêu diệt thế lực của các ngươi. Tô Vũ thần sắc bình thản, ánh mắt thâm thúy, yếu ớt nói, ha 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 ha. Kim Ô Vương cười thảm, không ngờ rằng chính mình tung hoành cả đời, thế mà vì loại phương thức này chết đi, không khỏi vậy quá không diễn thải. A. Chương 403, thôn vệ chư vương, đại mạc kéo ra, 2, chương 403, thôn vệ chư vương, đại mạc kéo ra, 2, Nhân Vương gầm thét, muốn thúc đẩy trên người mình mênh mông thần lực, nhưng mà cái kia cố có thể di sơn điền hải bảo thể bị đế khí trấn phong, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng vô dụng. Trong ba người, Thanh Cổ đạo nhân là bình tĩnh nhất, thần sắc hắn đờ đẫn, không hề bận tâm nói, ma công truyền nhân, ta thấy được kết cục của ngươi. Tử vi chư thánh sẽ xuất thế, ngươi hội cùng tổ tiên của ngươi mở dạng, chôn xương tại đây. Tử vi chư thánh ta đã chém hai vị, ta chờ bọn hắn ra đây. Tô Vũ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo điện mang, mang trên mặt không hiểu ý cười, ấm áp nói. Sau đó, hai tay của hắn huy động, kết xuất thôn vệ đạo ấn, quanh thân tỏa ra hàng luồng mênh mông khí tức, tiên khí rủ xuống, giống thần chỉ, cùng ma công truyền nhân khí chất rất khác biệt. Theo ô quang đạo ấn bay ra, hỗn độn đạo đồ lần nữa bắn ra 12 cây tráng kiện ô kim thần liên, trực tiếp chói mắt Tam Vương cái khác bí cảnh một chỗ hoàng đạo tử long bao phủ trong cung điện. Hướng Vũ Phi ngồi xếp bằng, trước người hoa văn mở mịt, phát họa ra một bức xưa cũ tiên tiên đạo đồ. Đây là giả tự bí đạo văn đồ. Cửu bí trong lúc đó đều có liên hệ, mỗi nhiều một bí, còn lại cửu bí thần thuật vận chuyển cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Vì vậy, người chiếm được tự quyết về sau, tại không chuyện quan trọng lúc, Trung Hoàng cũng tại tu luyện này thuật. Đột nhiên, nam tử tóc đen mở ra hai con người, lấy tay vừa tiếp xúc với, nhìn xem trong tay thanh đồng Phật tượng, có chút hoang mang chẳng qua theo mà đến còn có một đạo thần niệm, như năm vị trở lên thánh nhân, hoặc là xuất hiện thánh nhân vương phía trên tồn tại, không cần lưu thủ, trực tiếp lấy ra vật này. Phật môn chuẩn đế tự tay tế luyện cấm khí. Trung Hoàng vuốt ve xưa cũ thanh đồng Phật tượng, hơi kinh ngạc. Tiểu này kỳ vật tại Bắc Đầu tinh vực rất ít gặp, một là do ở chế tác cấm khí cần hao phí không thiếu thời gian, với lại xác suất thành công rất thấp, càng mạnh cấm khí tỷ lệ thất bại càng lớn, trừ phi là vượt cảnh giới luyện chế, như đại thánh tế luyện thánh nhân cấm khí. Hai là bởi vì táng đế tinh cực đạo đế binh quá nhiều, là tất cả cấm khí chi lưu khắc tinh, chỉ có cổ hoàng cấm khí mới có thể đối với cực đạo đế binh có hiệu quả. Nhưng mà tại Tử Vi cổ tinh vực liền không có khuyết điểm này, này tình không có cực đạo đế binh, chuẩn đế binh mặc dù cũng có thể kích phát ra đế khí, nhưng mà kém xa chân chính đế binh, không cách nào ngăn cản thanh đồng Phật tượng. Đem vật này cất kỹ về sau, Trung Hoàng lần nữa đem toàn bộ thể xác tinh thần chìm vào đạo đồ bên trong. Bây giờ thời gian không đợi ta, chính mình chủ quân liên tiếp độ kiếp, tu vi vượt qua hắn quá nhiều. Dựa theo cái này xu thế, có thể chờ hắn biến thành thánh nhân, Tô Vũ đều nhanh đại thánh. Là cùng cái cửu u nổi danh nhân vật, Hướng Vũ Phi có sự kiêu ngạo của mình, xử lý việc vật cũng không phải là ước nguyện của hắn. So sánh với Vân Đoan ở dưới tranh chấp, hắn càng hướng tới cửu thiên chi thượng công phạt. Cùng bình thường chạm đạo giả giao phong căn bản không thỏa mãn được hắn. Hắn khát vọng tại đại thành vương giả chém giết, muốn tại huyết cùng khói lửa bên trong chiến ra bản thân đại đạo đường, giết tới thành đạo, tại thế này thành tiên. Đây cũng là mục tiêu của hắn, đến chết cũng không đổi. Tử Vi hoàng triều biên cương, Túc Tinh vực, một nam tử tóc đen ánh mắt lạnh lùng, đang cùng trưởng sinh quan quán chủ chém giết. Trong đoạn thời gian này, Bắc Thần cung chủ thanh danh rất vang, thanh danh chấn động bốn châu, mang theo Tử Vi thiết kỵ truy kích, đem Tử Vi thần triều cương vực làm lớn ra gần gấp đôi. Chẳng qua tại tới gần Minh Lĩnh thời điểm, Trường Sinh cổ đạo quan quán chủ đang tại chờ lấy hắn, hai người triển khai một hồi thánh chủ cấp độ sát phạt. Trường Sinh ấn. Trường Sinh quan chủ đạo hét âm thanh liệt thiên, hắn tóc xám áo choàng, đôi mắt như điện, toàn thân phát ra ánh sáng vô lượng, cả người tản ra hơi thở của bất hủ, cường đại vô song. Hai tay của hắn huy động, một chốc, vô số lọn sinh mệnh tinh khí mãnh liệt mà ra, đem nơi đây hóa thành biển xanh, dáng mây xanh đầy trời, vô số hoa văn sen lẫn mà ra, hóa tụ thành một phương giống phỉ thúy bảo ấn, hoành áp mà xuống, muốn đem Vương Đẳng triệt để luyện hóa. Cảm thụ lấy to lớn uy áp, Vương Đẳng biến sắc, xương trán tách ra một sợi lại một sợi thần uy, tiền tự quyết rèn luyện ra óng ánh thần niệm hóa thành từng tràng tiên thác nước, cô động thành một sợi nguyên thần đạo kiếm. Trong chốc lát, long khí bành trướng, trường ngâm chư thiên, óng ánh đạo kiếm phá không mà ra, cùng phỉ thúy chi ấn đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn ánh sáng. Hàng luồng đạo ngân ba động nhường ở đây tất cả mọi người nhịn không được run, nghĩ muốn quỳ sát xuống. Đây mới thật sự là tuyệt đại thánh chủ, là bất hủ truyền thừa chi chủ, Trường Sinh quan chủ tuyệt đối cường đại, ngay cả Vương Đẳng cũng không phải là đối thủ của hắn, mấy tức trong liền bị đánh bay ra ngoài, cô kia so sánh vương thể thân thể vậy đứt ra, phong ánh thân huyết vẩy xuống dị vực. Một trận chiến này, hai bên cũng không có đụng tới thánh binh, vì sơ giai đại năng hoành kích tuyệt đại thánh chủ, độ khó quá cao. Vương Đẳng thét dài, vì thần hoàng bất diệt thuật trong nháy mắt chữa trị thương thế, quanh thân thanh long xoay quanh, thần hoàng múa, bạch hổ gào thét, huyền vũ hống, vẫn như cũng là bộ kia thiếu niên đại đế phái đoàn, nhường Trường Sinh quan không ít tu sĩ ghé mắt. Thiên khung một chỗ khác, Trường Sinh quan chủ băng cột đầu tự kim quan, ánh mắt lạnh băng, khẽ quát nói, đừng tưởng rằng đánh bại hai cái lao nhân thì cảm thấy mình vô địch, một sơ nhập tiên đài nhị trọng thiên tiểu bối, thật sự coi chính mình có thể tung hoành Tử Vi sao? Nếu không phải kiêng kỵ phía sau ngươi mấy bị địa, bản tọa đưa tay liền có thể trấn sát ngươi. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trấn sát ta. Vương Đẳng quát lạnh, chiến bất khuất, lần nữa xuống tới. Hắn đã thua quá nhiều lần, bị Tô Vũ đánh bại, bị Bất Tử Thiên Hoàng tra đạp, thậm chí vẫn luôn ở chính giữa hoàng bóng tối bên dưới. Chẳng qua những người này đều là rồng phượng trong loài người, yêu ngạo như hắn, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận Tô Vũ cùng Hướng Vũ Phi bất phàm. Nhưng mà bây giờ giáng lâm dị vực, một ngay cả cực đạo đế binh đều không có cổ tình, một người tu luyện bình thường kinh văn thánh chủ cũng có thể làm cho hắn đẫm máu, cái này khiến hắn huyết khí ngút trời, chiến ý sôi trào, muốn đạp trên bất hủ truyền thừa chi chủ thi cốt đi về phía cao hơn một chút Bắc Minh Hải vực. Mỗi một chỗ hòn đảo bên trong, một vị người mặc áo gai lão nhân chính giữa rừng núi lớn tuổi, cao lớn nam đến cây tráng kiện vô cùng, phóng ánh trên cảnh cây cuốn vòng quanh quan vũ. Trên cây cánh hoa tinh khiết, hương thơm rạt rào, tựa như ảo mộng. Một thanh bình thường phàm thiết xài đao trên không trung xẹt qua một đạo mượt mà đường vòng cung, rơi vào xanh lam thần thụ bên trong, chém ra một đạo lỗ hổng. Ma y lão nhân thần sắc yên tĩnh, mặc cùng bình thường nông phu không hề có sự khác biệt, bên hông còn mang theo một cái đổ máu tiểu xà, chẳng qua dài một thước, dán trên người có nhàn nhạt màu xanh hoa sen văn, đỉnh đầu có hơi nô lên, trán phóng ảm đạm chỉ riêng hoa, còn đang ở lão nhân bên hông không ngừng nhảy nhót. Hai tay của hắn kéo vô cùng mở, huy động xài đao, từng đao rơi xuống, tại 18 đao về sau, cuối cùng chặt xuống nam đến cây. Sau đó tại hoàng hôn ánh chiều tà bên trong kéo lấy so với chính mình gấp trăm lần dài thần thụ, chậm rãi đi trở về nhà bên trong. Tiên khí bốc hơi, thủy thái rủ xuống, cả cái sơn cốc liền như khoác lên một kiện to lớn vô cùng nhũ lụa mỏng màu trắng áo khoác, chỉ lộ ra chút ít thanh lông mày sắc, cho nơi đây tăng thêm một tia thần khí sát thái. Sương mù mỏng phía dưới, một tòa phủ lên khô héo cỏ tranh cũ nát phòng nhỏ tọa lạc tại cạnh đầm nước một bên còn có dẫn lưu ống nước, tuyền thủy cốt, tản ra quang mang nhàn nhạt. Ma y lão nhân đem nam đến cây phân giải thành cao cỡ một người tuổi, sau đó lắp xong tủ đống, trong miệng phun ra một đạo tiên tiên thần hỏa, đốt lên tuổi. Sau đó một con to lớn xích đồng đỉnh rơi xuống, đỉnh đồng sáng chói chói mắt, cuốn vòng quanh xích hà, mang theo tang thương thánh đạo khí tức, nhường thiên địa vì đó một chấn. Ma y lão nhân lấy ra sau lưng tiểu xà, hai ngón tay sở, gạt ra một khỏa trong suốt long lanh, cuốn vòng quanh đỏ tươi xương mù xà đạm, sau đó che kín vết chai bàn tay lớn đem sắc rắn thể ném ra ngoài. Một chốc, nguyên bản chẳng qua dài một thước tiểu xà biến thành một cái dài trăm trượng, thanh kim lân giáp cự mãng, đầu rắn bên trên có một khối trong suốt long lanh xương cốt, nhìn lên tới rất mỹ lệ. Đây là một cái sắc hóa giao thanh xà, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua thiên kiếp, biến thành vô thượng yêu thánh, bây giờ lại biến thành nguyên liệu nấu ăn. Thanh xà không cam lòng, một đôi tinh hồng rắn mắt căm tức nhìn ma ý lão nhân, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, chấn động mảnh này hòn đảo bên trên toàn bộ sinh linh. Lão người thần sắc không thay đổi, duỗi ra hai ngón, chém ra một đạo đao khí, trực tiếp cắt đứt vương mãng trên đỉnh đầu giáp cốt. Phốc, có ánh yêu huyết tuôn ra, thanh xà đau khổ kêu rên, đây là xuyên tim thống khổ, cắt gan, lấy cốt, nó đối với cái này nhân tộc thánh nhân hận ý đã đến cực điểm. Chương 404, quần quần sóng ngầm dược thánh hiện chương 404. Cuộn cuộn sóng ngầm dược thánh hiện Bắc Hải, hắc hoàn toàn mờ mịt, mặc lãng bút lên, mênh mông bao la hùng vĩ, một hòn đảo tại sóng biển bên trong tùy ý bồng bềnh, bốn phía hỗn độn khí mông lung, nhìn lên tới vô cùng kỳ lạ. Nhìn kỹ đi, tòa này tiên đảo cũng không phải là cắm rễ tại trong biển rộng, mà là ở vào lơ lửng trạng thái, trong đó có một tầng long ánh ngũ sắc thần quang, sáng chói chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Phương xa, màu đỏ hạ quang ngập trời, chói mắt thần hỏa xẹt qua Bắc Minh, giống như một vòng mặt trời đỏ dáng lâm đồng dạng. Một vị người mặc xích kim vũ ý đạo nhân xuất hiện tại ngũ sắc tiên trên đảo, hắn cho tóc rối tung, đôi mắt vàng nhạt, như là hai cái phủ văn tại luân chuyển, quanh thân tản ra một loại tang thương khí tức trong đảo, giọt giọt xanh biết yêu huyết vẩy xuống, chui vào đỉnh đồng bên trong. Ma ý lão nhân thần sắc bình tĩnh, trong bàn tay đao khí bốn phía, hàng luồng tiền quang lưu chuyển, tại trong ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Giữa không trung, một bộ mỹ lệ da rắn đã bị đều lột xuống dưới, phía trên phức tạp hoa văn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn lên tới rất bất phàm. Thanh xà gào thét, trên người vết máu loang lổ, hai viên giống hồng ngọc con mắt cũng bị lão nhân đào đi rồi, chẳng qua dù vậy, nó vẫn là không có chết, máu thịt be bét thân rắn đang không ngừng co rút, nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Trong cổ đỉnh, các loại chân quý dược chấp dung hợp lại cùng nhau, trong đó thậm chí gia nhập hai cái thánh đạo cấp độ diên la quả, tỏa ra nhàn nhạt hương tâm khí, để người phiêu phiêu dục tiên. Thần dịch sôi trào, sinh mệnh tinh khí bốn phía, tràn ngập mở mịt khói mỏng, ma ý lão nhân giương tay vồ một cái, muốn đem xử lý đến một nửa vương xà đầu nhập yêu trong đỉnh. Chẳng qua ngay tại thanh xà sắp bị đầu nhập hòa đỉnh, trong lòng che kín tuyệt vọng cùng oán hận lúc, lão nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua phương xa, thần sắc có chút không đổi. Hắn một chỉ điểm ra, một sợi thánh đạo tinh khí dâng lên mà ra, đem thanh xà một nửa thân thể cắt xuống, ném vào lô thuốc bên trong, một nửa khác ném vào một chỗ hồ suối, nửa chết nửa sống, bị kim hoàng sắc tuyển thủy bổ dưỡng lục thân ngũ sắc trên đảo thần xương mù mỏng cuốn lượn quanh, từng cây cổ mục che trời, thân cảnh trong suốt như mộc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống chết xạ ra ngũ thải quan mang, nhìn lên tới vô cùng ảo, giống chuyện cổ tích bên trong cảnh vật. Tóc xám mắt vàng đạo nhân bước đi đến, hắn bộ pháp rất bất phàm, xúc địa thành thốn, trong chốc lát liền đi tới trong sân gốc. Nhìn thấy ma ốc trước tung bay màu xanh dương khói bếp, vị này đạo nhân lắc đầu, đi tới. Ma y lão nhân bừng tỉnh như không người, một tay khống chế thánh đạo hỏa diễm, một tay nắm lấy bóng ánh ngược lam ngọc đuổi, chuyên chú mà nhìn trước mắt dự định. Đáng tiếc, hao phí nhiều như vậy tài liệu quý giá, nhưng chủ dược lại là chạm đạo tầng thứ rồng rắn, không có tác dụng lớn. Tóc xám mắt vàng lão giả hít hà đỉnh đồng bên trong bay ra hư khí, có chút tiếc rẻ nói. Ma y lão nhân liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không tại Đông Hải khổ tu, đến chỗ của ta làm cái gì? Thất chiêm đạo huynh thật sự không biết sao? Hôi phát đạo nhân nói ra đối phương tục danh. Hắn vất ống tay áo một cái, một chốc, xích hà diễm diễm, từng mảnh chân hoàng linh vũ bay xuống, yêu dị chân hỏa bao trùm cả tòa đại đỉnh, đem màu đỏ đỉnh đồng nóng lửa, tràn ngập ra khói mỏng càng thêm mùi thơm ngát. Vị này thánh nhân cảnh đạo chủ cũng là một vị tán tu, sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu một chỗ thế lực nhỏ, tại luyện dược chi đạo đang phong tạo cực, tại 4000 năm trước phong quang không gì sánh bằng, là các bất hủ truyền thừa thượng khách. Thành thánh sau ẩn cư Bắc Minh ngàn năm, bởi vì hắn dùng qua không ít duyên thọ bảo vật, hắn sống hơn 5000 tuổi, tuyệt đối là tinh vực này cổ xưa nhất cái đám kia người. Mà Kim Mâu đạo nhân thì lại đến từ Đại Dư Tiên Đạo, đạo hiệu Kim Minh, bản thể là một con kim xí đại bàng, bước vào thánh nhân vương cảnh, thực lực ngập trời, là đồng minh một tôn cự phách. Thấy đối phương nhúng tay, Ma Y lão nhân cũng vui vẻ được thanh nhàn, phối hợp nằm ở hậu phương chiếc ghế bên trên, trong tay vuốt vuốt hai viên trong suốt long lanh hồng ngọc. Hắn mặt không thay đổi nói, đám kia bắt đầu tu sĩ xác suất lớn có cổ chi đại đế binh khí, ta không muốn lẫn vào việc này, ngươi hay là dẹp đường hồi phủ đi. Nghe được đối phương rõ ràng tỏ vẻ từ chối, tóc xám Kim Mâu đạo nhân ánh mắt sáng tối chợt trợn, trong lòng muôn vàn suy nghĩ lộn xộn dương, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Mấy tức về sau, Kim Minh nhìn chăm chú Ma Y lão nhân, nghiêm mặt nói, chính là bởi vì bọn hắn có cực đạo đế binh, ta mới tới nơi đây. Lời vừa nói ra, trong sơn cốc lâm vào tĩnh mịch, tất chiêm đảo chủ trong khi chớp con mắt, phù văn lấp lóe, hỗn độn khí lộ ra, đưa hắn bao phủ ở bên trong, nhìn lên tới mơ hồ, không phân rõ biên giới. Đà dư tiền bối xuất con sao? Không biết qua bao lâu, hỗn độn vụ ải bên trong truyền ra một câu, nhường Kim Minh đạo nhân trong lòng buông lỏng, hiểu rõ đại cục đã định, vị này tại thánh nhân bên trong xưng vương cường giả thái độ đã buông lỏng. Hắn mặt ngoài không động thần sắc, khẽ gật đầu, nói, lần này chính là phục lệnh của Đà dư nguyên thánh. Sương mù mỏng rủ xuống, sương khói dần dần lên, hỗn độn vụ ải bên trong, Ma Y lão nhân sắc mặt phức tạp, có chút do dự, rốt cuộc việc này không thể coi thường, dính đến một phương thậm chí nhiều mặt đế tộc. Giây lát sau đó, môi hắn khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Bắc Hải xuất hiện con kia thanh loan, nàng vận dụng thanh liên cùng thần lô đều là đế binh thần hình, lại thêm thiên tấn vực vật thần bí cấm khí. Tóc xám Kim Mâu đạo nhân cười to, ngắt lời hắn, tự tin phi dương nói, đạo huynh đang lo lắng cái gì? Cảm thấy đám kia thiên ngoại người có ba kiện đế binh. Khói sóng mờ mịt, trong dược đỉnh truyền thủy quất, tản ra mùi thơm mê người, hỗn độn vụ ải bên trong thân ảnh ánh mắt lấp lóe, như cũng không có tỏ thái độ. Rốt cuộc, hắn chẳng qua là nhất luyện dược lão người, mặc dù tu vi cao thầm, nhưng mà chiến lực cũng không cường đại, so ra kém những kia từ trong thi sơn huyết hải leo ra chiến giả. Đấu chiến thánh pháp diễn hóa đế binh thần hình chỉ có thể chứng minh những người kia gặp qua cực đạo đế binh, cũng không nhất định có. Liền xem như bắt đầu đế tộc, cũng không có khả năng có hai kiện cực đạo đế binh, huống chi vì bọn hắn hành động, có thể là ma công nhất mạch. Kim Mâu đạo nhân ngôn từ như đao, môi nói ra một chữ, trong hư không liền sẽ xuất hiện màu vàng kim nhạt lạc ấn, sen khí chảy ra, mười phân bất phàm, đây là một loại đặc thù đạo âm bí thuật, có quỷ thần khó lường chi uy. Ma Úc kiến tĩnh, chiếc ghế loang lổ, Ma Y lão nhân không nói, lặng lặng địa nghe hắn kể ra. Tóc xám Thánh Vương tiếp tục nói, bọn này dị vực người tới trô đến chẳng qua hơn tháng, liền tại Tử Vi tinh vực diện sắt cầm nã hơn 10 vị tiên đài tam trọng thiên tu sĩ, chúng ta vừa là Tử Vi thánh nhân, sao có thể ngồi yên không lý đến. Bây giờ đám kia dị vực tu sĩ kích thích chúng nộ, Đà dư đại nhân vì thế xuất quan, muốn bình định hoàn vũ, chạm diệt dị vực bị đến, đây là chiều hướng phát triển. Đến lúc đó tiên kinh, đế khí dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể đả thông tiến về bắt đầu tinh vực tinh không lối đi hỗn độn tinh mịch. Ma Y lão nhân trong mắt tách ra kỳ quang, thâm thúy vô cùng, bị những lời này xúc động. Đối với thánh nhân mà nói, hành tinh cổ này không có gì bí mật, tu luyện đến nước này, rất nhiều thánh nhân cũng hướng tới tinh không, vượt ngoại, nhưng mà không có tinh vực tọa độ, nghĩ muốn tiến hành tinh không vượt qua điều kiện vô cùng gian nan, trừ phi là đại thánh. Nếu có thể đả thông Tử Vi cùng bắt đầu tinh vực tinh không lối đi, kiến thức đến một thế giới khác phát tác, có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước. Hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm, thiên kinh, đế khí. Một lát sau, vị này thánh nhân cảnh thất trọng thiên cường đại tồn tại vươn người đứng dậy, phất ống tay áo một cái, đem hai quả đỏ tươi rớt át rắn mắt, xà đảm đầu vào trong, sau đó vẩy xuống một mảnh tiên tiên đạo hỏa, tự mình thúc đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Cuối cùng, một mảnh khói mỏng thổi qua, ngoài ra còn có một khỏa huyết đan rơi xuống, đây là phản tổ long xà một nửa huyết mạch tinh hoa, tăng thêm nhiều loại tài liệu quý giá luyện chế thành chuẩn thánh phẩm đan dược, Thanh Minh Trường Xuân đan. Đan này có thể làm thánh đạo tu sĩ duyên thọ 10 năm. Tối nay 0.00 còn có một chương 4K chương 405, Cơ Bích Nguyệt gặp rủi ro, 1, chương 405, Cơ Bích Nguyệt gặp rủi ro, 1. Kim Minh đạo nhân nhìn chăm chú Ma Ý lão nhân trong tay huyết đan, có chút tiếc hận, giả sử vì thánh đạo long xà làm chủ dược, có thể đạt được chân chính thánh phẩm đan dược, Thanh Minh Giáp Tử đan, loại đó cổ đan có thể làm thánh đạo tu sĩ duyên thọ một giáp, là chân chính tôi bảo. Với lại tại luyện dược tông sư trong tay, một cái thánh đạo long xà tối thiểu năng lực luyện chế ra 3 viên Thanh Minh đan, cho dù phục dụng viên thứ 2, viên thứ 3 đan dược hiệu quả giảm mạnh, vậy tương đương với 100 năm thọ nguyên, tuyệt đối là chân chính tiên đan linh dược, có thể khiến cho cổ chi thánh hiền tranh đoạt. Nhưng mà thánh nhân cảnh thiên xà, cổ long sao mà thưa thớt, với lại những kia lưng tựa thế lực lớn không thể vận động, chỉ có thể bắt ba không tán tu. Mặt pháp thời đại, không nói thánh đạo long xà, ngay cả đại thành vương giả cảnh rồng rắn cũng hiếm thấy. Thất Chiêm đạo chủ, suy tính được như thế nào? Nguyên Thánh đại nhân hứa hẹn, như được tiên kinh, tất cùng chư thánh cùng chia. Kim Mâu đạo nhân chắp tay thi lễ, thái độ chân thần. Vị thánh nhân kia cảnh tu sĩ ánh mắt tang thương, ăn vào Thanh Minh đan, một chốc tóc trắng phơ bắt đầu phát sáng, đang thay đổi hắc, phảng phất đang đẩy ngược thời gian, các loại tiên quang bay tán loạn, kim liên rơi xuống đất, thần huy lưu chuyển, có vẻ rất là thần thánh. Chẳng qua chung quy là lực có thua, chỉ là giảm đi Tất Chiêm trên mặt vài nếp nhăn, kia mái đầu bạc trắng vẫn như cũ khô cạn, trên người sinh khí cũng không có tăng thêm bao nhiêu, vẫn như cũng là một bức âm vũ đầy tử khí dáng vẻ. Nhìn trên tay mình cốt nhục lộ ra, nếp nhăn dày đặc ra thịt, Tất Chiêm đạo chủ có chút không cam lòng, buồn bã nói, tương truyền như vì bất tử dược làm thuốc, có thể để người sống lại một đời, đáng tiếc, lão phu tìm khắp tứ châu tứ minh, vẫn như cũ tìm không thấy chân long bất tử tiên dược cùng phù tang thần thụ. Này hai gốc bất tử tiên dược đều là trong cổ tịch ghi chép qua, trong đó chân long bất tử dược chính là đản sinh tại Tử Vi cổ tinh vực, nhưng mà chỉ là tại thái cổ thời kỳ thoáng hiện, sau đó liền từ chưa xuất hiện qua. Mà phù tang thần thụ thì là Thái Dương Thánh Hoàng có bất tử dược, tại trên hành tinh cổ này có vô số truyền thuyết, nhường tự cổ chí kim tất cả tu sĩ mê mẩn không thôi. Kim Minh đạo nhân cười ha ha một tiếng, hờ mở nói, đạo huynh cớ gì thở dài, có thể đám kia bắt đầu tu sĩ trên người có bất tử dược thông tin. Tất Chiêm đạo chủ trong mắt bắn ra hai tia chớp, vạch phá xương mù mỏng, hắn lạnh lùng nói ra, Bát Cấm Thánh chủ, Bát Cấm Vương giả, đám người kia trên người tuyệt đối có lớn bí ẩn, có thể thì có dược vương cùng bất tử tiên dược thông tin. Đạo huynh nói cực phải. Kim Minh đạo nhân ý cười liên liên, phụ hòa nói, có thể được đến vị này cổ lão tồn tại trợ lực, hắn cũng có chút thoải mái, coi như là hoàn thành thuận lợi Đả Dư Nguyên Thánh nhiệm vụ. Rốt cuộc đám kia bắt đầu tu sĩ sát suất rất lớn có cực đạo đế binh, ngay cả Đại Dư đạo chủ cũng vô cùng kiêng kỵ, muốn sâu chối các thánh địa cùng Tử Vi chư thánh, nhất kích tất sát. Như thời đại hoang cổ chuyện cũ, vây giết vị kia ma công truyền nhân một dạng, không động thì thôi, tiến ra thì tất sát Đông Hải thâm sự, sóng lớn ngút trời, thiên khung phía trên có một phương cổ đảo trôi nổi tại không, bị màu trắng tiên quang bao phủ, bốn phía hải dương chi thủy thì cùng còn lại hải vực khác nhau, xanh, bạch, hồng, lam, rõ ràng như vẽ, mà cấp lên nhìn tới, hắn thanh như một, hết sức kỳ lạ. Toàn này tiên đảo toàn thân thuần trắng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hòn đảo thượng khắp nơi trên đất kim ngọc, vô số cổ thụ lâm lập trong đó, trong suốt như ngọc trai, phía trên kết ra tới vậy giống mỹ ngọc, nhấp nháy sinh huy, chán phóng quang mang nhàn nhạt. Hòn đảo trung ương, một tòa bạch kim điện vũ tọa lạc tại một gốc tre trời tiên thụ bên trên, thành cung bên trên khắc in phức tạp huyền diệu đại đạo thần văn, để người hoa mắt, không cách nào thấy rõ. Tòa đại điện này thị giác rất đặc thù, có thể theo các cái góc độ nhìn thấy sóng lớn Đông Minh hải vực, như là ở tại Cửu Trọng Tiên Quyết, rất bất phàm. Trong cung điện, một vị thân hình cao lớn lão nhân ngồi ngay ngắn ở trên bàn, lạnh nhạt nói, đạo hữu trở về chuyển cáo nguyên thánh, Chu Sát Ma công truyền nhân, viên tiệu nhất mạch không thể đổ cho người khác. Thương Nguyệt đạo chủ, cáo tử. Đạt được cái hứa hẹn này, Đại Dư Tiên đạo sứ giả chắp tay thi lễ, sau đó đạp trên phong lôi biến mất tại sóng biển bên trong. Chờ đợi vị thánh nhân kia sau khi rời đi, một vị trung niên đi ra, thần sắc hắn có chút nghiêm trọng, nghiêm nghị nói, tổ phụ, thật sự muốn tham dự việc này sao? Những cái kia thiên ngoại người lương tựa thánh nhân, lại liên thủ với Tử Vi thần triều, vô cùng có khả năng có cực đạo đế binh, giả sử sự bại, có lẽ sẽ sinh ra vô biên tai họa. Thương Nguyệt đạo chủ lắc đầu, đứng dậy quan sát nhìn Đông Hải sóng lớn, thần sắc hờ hững. Một lúc lâu sau, trong mắt của hắn bắn ra hai tia chớp, phá vỡ vô số tiên vụ, nói, không nhìn, ngươi không hiểu, đám kia bắt đầu tu sĩ làm quá mức, đã khiến cho chúng nộ, bây giờ Lô Châu, bốn minh oán thành ngập trời. Liền xem như đế tộc, làm sao có thể cùng tất cả Tử Vi tinh vực là địch? Thế nhưng, nếu như những kia dị vực người có cực đạo đế binh, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Vị này thánh nhân vương cháu ruột vẫn còn có chút khó hiểu. Mặc dù Tử Vi cổ tinh vực không có cực đạo đế binh, nhưng mà cổ tịch thượng đối với đế khí ghi chép có rất nhiều, cái gì chém hết thiên địa, hủy diệt vạn cổ, cực dưới đường, tận là cho bụi, năng lực đối kháng đế khí chỉ có một kiện khác đế binh, dựa theo những thứ này ghi chép mà nói, đối phương có cực đạo đế binh, gần như là đứng ở thế bất bại. Rốt cuộc, Tử Vi chư giáo đều không có đế khí, làm sao có thể đối kháng cực đạo đại đế tế luyện ra binh khí? Thương Nguyệt đạo chủ xoay người, ánh mắt tang thương nói, có cực đạo đế binh vừa vặn, hành tinh cổ này cái gì cũng có, thì thiếu một kiện cực đạo đế binh. Nếu có thể giết vào bắt đầu, các loại cực đạo kinh văn, bất tử dược đều sẽ xuất hiện, đây mới thực sự là tu luyện tình thế, mà không phải ngồi chơi tại hành tinh cổ này, quan sát một bầy kiến hôi tranh đấu, không thú vị. Đối mặt với thánh nhân vương nhìn chăm chú, Tử Phát trung niên nhân cúi đầu, tỏ vẻ thuận theo, không dám nói nữa ngữ, nhưng mà nhưng trong lòng nổi lên vô số gợn sóng, đang không ngừng suy tư làm sao đối kháng cực đạo đế binh bắt đầu tinh vực, đông hoang nam vực, cơ gia tổ địa. Hư không đại đế tự tay xây thành cổ điện bên trong, vô tận tinh thần lấp lóe, đây là một mảnh vĩnh hằng hư không, dường như không thuộc về thế giới này. Nhìn liếc qua một chút, vạn cổ trôi qua, tinh vực lưu chuyển, vũ trụ buổi diễn đầu tiên, vô cùng thần bí, đây là một tòa tràn ngập hỗn độn sương mù cổ điện, thân tại chính giữa, không biết đêm nay là năm nào, có một sợi đại đế uy áp đang lưu động. Tương truyền, hư không đại đế từ bất tử sơn kinh thế đại chiến sau khi trở về, tuổi già chính là tại bên trong cung điện cổ này tọa hóa. Trong cổ điện, một vị dung mạo bình thường nam tử nâng lấy một chiếc gương cổ, thần sắc ưu sầu. Mặt này do hư không đại đế tế luyện thành tiên kính, trải qua mấy chục vạn năm cũng bất hủ, bây giờ mặt kính lại xuất hiện ba đạo thật nhỏ vết nước, phá hủy mặt này tiên kính hoàn mỹ, có vẻ rất là chói mắt. Mà kính trên người đạo kia kiếm ngân càng là hơn dữ tợn, mặt trên còn sót lại tiên đạo sát khí, để người thần hồn muốn nức, bình thường thánh chủ căn bản không chịu nổi loại khí tức này. Cơ Thiên Vân, Cơ Ngôn Chí quỳ sát ở một bên, nét mặt cũng rất nặng nề. Cơ gia vị kia lão vương đã tới gần quy hư, đóng tử quan, cho nên lúc này mới không đến. Cơ gia bát tổ vậy quỳ ở chỗ này, chẳng qua hắn rất bình tĩnh, lần này đón về hư không kính, thanh âm hắn rất lớn. Bởi vì hắn cùng Hỗn Độn cung chủ đặc thù quan hệ, hắn được bổ nhiệm làm cơ gia sứ giả, đi sứ Thanh Liên hoàng triều, sau đó càng là hơn cùng Thanh Liên hoàng triều ký kết minh ước, tự tay thu hồi cổ kính, đạt được cơ gia đại thánh thưởng thức, tại cơ gia địa vị lần nữa lên cao. Giết vào cấm khu. Cơ gia đại thánh đóng lại hai con ngươi, trong lòng phức tạp không thôi. Hư không kính thượng còn sót lại khí tức ấn chứng vô thủy đế tử ngôn luận, đây tuyệt đối là cấm khu tồn đang xuất thủ bố trí. Hắn thở dài một tiếng, nói, các ngươi không có nói cho tộc nhân cấm khu không thể trêu chọc sao? Cơ gia hơn 20 vạn năm đều không có đi ra thẳng ngu này. Chương 405, Cơ Bích Nguyệt gặp rủi ro 2, chương 405, Cơ Bích Nguyệt gặp rủi ro 2, nghe đến lao tổ quát lớn, cơ gia thánh chủ không nói một lời, trong lòng khổ sở không thôi. Mà Cơ Ngôn Chí càng là hơn bất đắc dĩ, hắn đã từng khuyên bảo qua Cơ Ngôn Vân cấm khu ý nghĩa, không ngờ rằng cái đó nghịch tử vì thánh thể, thế mà làm xuống loại kia tai họa. Nói thật, cho dù Cơ Ngôn Vân săn giết Trung Châu vương thể, làm tức giận bất hủ hoàng triều hắn cũng có thể hiểu được, nhưng là vì một tứ cực bí cảnh thánh thể, giết vào cấm khu, nhường cấm khu chi chủ ra tay, loại chuyện này, để người khó có thể lý giải được. Ta phạm phải đại tội, đã không mặt mũi nào đảm nhiệm thánh chủ vị trí, mặc cho lão tổ xử lý. Cơ gia thánh chủ cúi người khấu đầu lạy tạ, tạ tội nói. Lão nhân tóc trắng ánh mắt lạnh băng, cũng không có quản cơ gia thánh chủ. Hắn vất ống tay áo một cái, nhường cơ gia bát tổ đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, đem những kia tham dự việc này người, toàn bộ đánh vào thiên lao. Tuân mệnh. Cơ gia bát tổ khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, quay người rời đi. Tham dự việc này tộc nhân bên trong, vừa vặn có Cơ Bích Nguyệt, mặc dù nàng cũng không tu luyện thôn thiên ma công nhưng mà là Cơ Ngôn Vân chi nữ, Cơ Bích Nguyệt dù thế nào cũng trốn không thoát liên quan. Cơ tử cũng không có can thiệp lão nhân tóc trắng quyết đoán, hắn đang không ngừng đánh ra thần ấn, thi triển ra hư không kinh thần lực bản nguyên, muốn câu thông hư không kính thần chỉ, như thế lặp lại. Cuối cùng, cổ kính tỏa ra một sợi ánh sáng nhu hòa, tựa hồ tại đáp lại, chẳng qua cũng không có bày ra cực đạo đế uy, cùng trước kia có rất lớn khác nhau. Nhìn thấy hư không kính thần chỉ đáp lại chính mình, cơ tử nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đối với người hộ đạo nói khẽ, đế kính chỉ là thương tổn tới bên ngoài, thần chỉ không được gì. Vì binh hồn thành đạo hỏa, tu dưỡng một quãng thời gian là đủ. Nghe được câu này, cơ gia đại thánh tâm thần nhất định, trong lồng ngực hỏa khí tiêu tán hơn phân nửa, có chút kích động nói ra, thần chỉ không việc gì, trời phù hộ cơ gia. Hắn tiếp nhận đế kính, quay người rời đi, chuẩn bị vận dụng thánh cấp binh hồn tầm bổ đế binh. Mà còn lại hai người vậy thở phào nhẹ nhõm, đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh, nguyên lai tưởng rằng đế khí di thất tại hoang cổ cấm địa, tìm về vô vọng, nhưng mà cuối cùng lại liêu ám hoa minh, bị Thanh Liên hoàng triều chủ động đưa về hư không kính. Lần này đế khí thương thế cũng giống như thế, đối với thánh đạo trở lên thần binh mà nói, thần chỉ mới là hạch tâm, chỉ cần thần chỉ vẫn còn tồn tại, bình thường đều có thể sửa khôi phục. Những kia thánh binh tàn huyết, phần lớn là thánh binh thần chỉ chôn bụi. Cơ tử nhìn quy sát hai cha con, lắc đầu, đánh ra một đạo hư không thần lực, đem bọn hắn nâng dậy. Hắn bình tĩnh nói, việc này dừng ở đây đi, không được tự trách nữa. Tiểu tổ, những kia tu luyện ma công tộc nhân, bọn hắn thân quyến cũng tại trong danh sách. Cơ Ngôn Chí cúi người cúi đầu, lời nói trầm trọng nói. Hắn cùng Cơ Ngôn Vân ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Cơ Bích Nguyệt là cháu gái của hắn, hắn thực sự không đành lòng nhìn nàng chết tại trong lao tù. Đây là cổ lão gia lệnh, ta không cách nào bác bỏ. Cơ tử thở dài, cũng không có đáp ứng Cơ Ngôn Vân yêu cầu. Cho dù hắn là cơ hư không chi tử, bây giờ tu vi còn thấp, không vào chẩm đạo, thánh đạo xa xa, vẫn là phải đối với cơ gia đại thánh gìn giữ xem trọng. Mặc dù hắn hạ lệnh có thể khiến cho khuất phục, nhưng mà khẳng định như vậy sẽ làm bị thương đến cơ cổ uy nghiêm dứt lời, cơ tử chui vào bắt ngát trong hư không, biến mất trong cổ điện. Cơ Ngôn Chí thần sắc xa xút, có chút thất hồn lạc phách, trong khoảng thời gian này mây gió biến ảo, đệ đệ ruột thịt của mình chết rồi, danh xưng cơ gia Minh Châu Cơ Bích Nguyệt bây giờ vậy rơi xuống tận trời đủ rồi. Ngôn Chí nhìn chính mình người nối nghiệp vẻ mặt thất bại dáng vẻ, cơ gia thánh chủ có chút không đổi. Hắn nghiêm nghị nói, Cơ Ngôn Vân đi đến ma đường, đã mất đi nhân tính, hắn muốn đến chuẩn bị đối với Hạ Nguyệt, Tử Nguyệt ra tay, chẳng qua thánh thể phá vỡ tứ cực hấp dẫn chú ý của hắn, cho nên mới tạm thời thay đổi mục tiêu. Cơ Ngôn Chí im miệng không nói, quay người rời đi, tại sắp rời khỏi đại điện lúc, hắn dừng bước, trong lòng lẩm bẩm, giả sử một lần kia Long Đàm tẩy lễ, là hắn đi, có phải hay không mọi thứ đều khác nhau. Sau đó, hắn biến mất tại trong hắc ám, vô thanh vô tức, chỉ có một mảnh tinh quang lấp lóe, nhường này địa nhiều một chút sinh khí. Nhìn chính mình thân tử cô đơn thân ảnh, Cơ gia thánh chủ thở dài một tiếng, cảm giác có chút bất lực, gần đây việc này nhường trong lòng của hắn tiểu thụy, cả người sắp chết lặng hư không tiểu giới. Cơ gia lao tù ở vào một chỗ ô vân che đậy chỗ, này âm khí trận trận, oan khí ngút trời, là cơ gia một chỗ trọng điểm, do một vị bán bộ đại năng trấn thủ. Cơ gia bát tổ một tịch áo bào đen, thân sắc lạnh lùng đi vào trong lao tù, sau lưng còn đi theo một đống chấp pháp tu sĩ. Giống nhau nhà giam, vô số tiếng kêu cứu truyền ra, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bát thúc, cứu ta thực vô tội. Bát tổ, cùng là huyết mạch chí thân, mong rằng xuất thủ tương trợ. Lão bát, còn nhớ năm đó ở Tần Quốc lúc sao? Lúc đó ta vì ngươi cản qua đao. Cách lạnh băng ô lan can sát, từng cái tái nhận tay đưa ra ngoài, có lao nhân, có thanh niên, thậm chí có đứa bé, thậm chí có không ít phàm nhân bị dính líu vào. Đây cũng là thế gia đại tộc tàn khốc chỗ, thưởng thụ đế tộc huy hoàng, một sáng tai họa tiền đến, lưu lạc tình cảnh vậy càng thê thảm hơn. Nhất là không có phát triển khoa học kỹ thuật bắt đầu tinh vực, phàm nhân căn bản không có quyền nói chuyện, chẳng qua là trên mặt đất sâu kiến, cùng giữa các tu sĩ hoàn toàn là hai thế giới. Cơ gia bát tổ cũng có chút không đành lòng, cúi đầu thở dài, hắn khoát khoát tay. Sau lưng như lang như hổ chấp pháp tu sĩ mở ra lồng giam, đem những người này thu vào không gian pháp khí bên trong, chuyển rời đến trong thiên lao. Nghe các tộc nhân kêu rên, hắn đóng lại hai con người, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, tại nguyên chỗ ngừng chân một lúc về sau, hắn mới hướng đại lao chỗ sâu đi đến. Đệ nhị tầng là cơ gia dòng chính cùng tiên đài tu sĩ giam giữ chỗ. Ô sắt chế tạo trong lao ngục, cơ bích nguyệt uốn gối mà ngồi, đang tu luyện hư không cổ kinh hàng luồng ô quang rủ xuống, đưa nàng trắng nõn như ngọc làn da chiếu rọi vô cùng nóng ánh. Cho dù tại loại này trong tuyệt cảnh, nàng này đã gìn giữ trấn định, coi như là cực kỳ khó được. Cùng nàng là lân cận vài vị tiên đài tu sĩ, toàn bộ tóc thai bù xù, như điên như dại, đây là bị siêu hồn dị chứng. Bích Nguyệt, nghe được tiếng hô hoán này, thiếu nữ tóc đen mở ra đôi mắt đẹp, tiêu ý hiệp như hoa, mặc dù tại lao tù, vậy cẩn thận hành lễ, cung kính nói ra, bái kiến bát tổ. Chương 406, đế triều liền cần ngươi dạng này nhân tài. Chương 406, đế triều liền cần ngươi dạng này nhân tài. Nơi đây lạnh lẽo tận xương, quang ảnh tối tăm, tinh sắt chế tạo lồng giam bên trên khắc vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn, tại thanh đồng đằng chiếu rọi hiện ra u quang, nhìn lên tới vô cùng làm người ta sợ hãi. Tại trải nghiệm một phen lao ngục kiếp sống về sau, cơ bích nguyệt thần sắc biến không ít, không còn là trước đây bức kia mị hoặc chúng sinh xinh đẹp tư thế, ngược lại trở nên tượng một vị thuần khiết thần nữ, như là hiểu được cái gì. Nàng thanh ti tới eo, thân thể thức tha, cơ thể bóng ánh, thần sắc vô cùng yên tĩnh, quanh thân quấn vòng quanh nhàn nhạt chỉ diên hoa, có một loại đặc biệt khí chất. Áo bào đen lão nhân quan sát một lát, trong lòng đã có ý nghĩ, chẳng qua mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, hắn phất ống tay áo một cái, đem còn lại tiên đài tu sĩ thu nhập ngọc tịnh bình bên trong, sau đó vung ra một vùng không gian phù văn, đem nơi đây ngăn cách ra. Ánh mắt của hắn như điện, quan sát sắc trong lao tiểu nữ, hờ hững nói, đại biến phía dưới, trước ngươi phạm vào sự việc cũng bị tra ra được. Cơ Bích Nguyệt một thân xanh nhạt váy dài trang điểm, đem biểu điệu ngọc thể tôn lên như là dãy núi phập phồng, vòng eo xíu xiu, một đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, giống sáng chói hắc bảo thạch, mở mịt ra mông lung hơi nước, làm cho lòng người sinh thương yêu. Nàng khẽ cười nói, bát tổ nói rất đúng, ngày xưa Ngụy Quốc biến cố sao? Một lần kia, nàng phái người truy sát Cơ Tử Nguyệt, đem nó bức đến tuyệt lộ, nếu không phải Thanh Đồng Tiên Điện lần nữa xuất thế, có thể bây giờ mọi thứ đều hội khác nhau. Thấy vị này hậu bối tâm cảnh còn tại, cơ gia bát tổ khẽ gật đầu, trong mắt có khen ngợi tâm ý, bình tĩnh mà xem xét, hắn càng xem trọng Cơ Bích Nguyệt. Cùng thần vương thể, nguyên linh thể so sánh, nàng này cũng không phải đặc thù thể chất, đế huyết cũng không tính là đột xuất, cũng không nồng đậm, thiên tư hơi có vẻ kém. Cũng đúng thế, thật đế tộc đời thứ ba qua đi trạng thái bình thường, rốt cuộc tượng khương giật phi loại huyết mạch kia phản tổ, so sánh đế tử, ép tới thần vương thể cũng không thở nổi nhân vật, mấy chục vạn năm vậy khó gặp một. Dựa theo bình thường thị giác mà nói, Cơ Bích Nguyệt không thể nghi ngờ là nhân vật phản diện nhân vật, tâm ngoan thủ lạn, đối với quan hệ huyết thống ra tay, với lại cực thiện tại người trang. Tiểu này lòng mang dạ tâm, không từ thủ đoạn nhân tài, đúng là bọn họ hỗn độn đế triều cần có. Ý niệm tới đây, cơ gia bát tổ khẽ cười một tiếng, đôi mắt thâm thúy vô cùng, yếu ớt nói, không cần dò xét, lần này cổ tổ xuất thế, đối với chuyện này cực kỳ tức giận, đã hạ lệnh đem bọn ngươi đánh vào thiên lao, nôn chí cùng thánh chủ cũng bất lực. Nghe được tin tức này, Cơ Bích Nguyệt ánh mắt lấp lóe, nguyên bản bình hòa tâm cảnh bắt đầu nổi lên vô số gợn sóng. Cổ tổ xưng hô thế này chuyên chỉ thánh nhân cảnh giới tiên tổ, đây là kết quả xấu nhất, nhìn tới phụ thân chỗ phạm sự tình cực kỳ nghiêm trọng, mà thiên lao thì là tọa lạc ở hư không tiểu giới một chỗ tử tù lao, chỉ cần vào chỗ nào, tối thiểu là ngàn năm lao ngục, lục thân cùng nguyên thần đều sẽ bị trấn áp, cả ngày lẫn đêm cũng phải thừa nhận tự hình, bình thường là trừng phạt phản gia gia tộc đại ác chi đồ. Bát tổ, ta cũng không có tu luyện thôn thiên ma công. Cơ Bích Nguyệt nhíu mày, giữa lông mày chảy ra một tia ưu sầu, giống tây tử, nhìn lên tới sở sở động lòng người. Đủ rồi, không muốn ở trước mặt ta giả ra bộ này tư thế. Cơ gia bát tổ hai mắt bắn ra hai đạo thần mang, hơi thở của tiên đài nhị trọng tiên không che giấu chút nào, nhường thiếu nữ áo xanh toàn thân run rẩy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta biết được ngươi tất cả. Tại đại năng uy hiếp dưới, Cơ Bích Nguyệt sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng qua khí chất vẫn như cũ cao khiết xuất trần, từng chiếc loang lộ thanh đồng đang chập chờn ánh đến, ở trong tối ánh sáng phụ trợ dưới, nàng như cùng một cái yêu tinh, tiên cơ ngọc cốt, đẹp không sao tả xiết. Chẳng qua áo bào đen lão nhân rất nhanh liền thu hồi uy áp, quay người đưa lưng về phía sát lao, khí tức như vực sâu, không thể đo lường. Váy xanh thiếu nữ đứng dậy, ôn nhu nói, bây giờ bát tổ một bước lên mây, địa vị cao sủng, hôm nay giáng lâm nơi đây, thu chư vị thúc bá, độc lưu Bích Nguyệt, nói ý rất rõ ràng, bát tổ không bằng luân minh, Bích Nguyệt nguyện vì bát tổ chịu chết. Nói đến đây, Cơ Bích Nguyệt hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt lệ quang lưu chuyển, giả sử đánh vào thiên lao, nàng tu vi chẳng qua tứ cực, có thể mấy trăm năm sau liền sẽ hóa thành một bộ xương khô. Nàng không muốn cái này vận mệnh. Hiện tại vị này trong gia tộc đại nhân vật đích thân tới nơi đây, nàng tâm tư linh lung, làm sao không hiểu rõ đối phương là chính mình duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhà giam im lặng, có vẻ rất là tĩnh mịch, bốn phía hàn khí trận trận, sừng sững đáng sợ, u ám bên trong, một sợi hỗn độn khí tràn lan, phát họa ra một đạo thon dài thân ảnh, Tô Vũ thanh ti phi dương, giống thần chỉ, quan sát thế hệ này cơ gia công chúa. Cơ gia bát tổ yên lặng biến mất trong hư không, phòng giữ nơi đây. Tô Vũ mắt phải lóe lên, biến thành một vòng hắc động, thôn vệ nhìn tất cả, quang minh không còn, hắc ám vĩnh hằng. Đó cũng không phải hư không thần lực, mà là thôn vệ đạo cụ hiện, trong đó thậm chí có cực đạo đế khí đang lưu chuyển. Bát tổ, ngươi. Cơ Bích Nguyệt trong mắt thanh nước mắt lã chã, nhìn chăm chú phía trước hắc ám sương mù, trong lòng sợ nhưng có chút sợ hãi, các loại đáng sợ suy nghĩ cũng bay ra. Tổ quang mờ mịt, vô số lọn đạo văn tại trong hắc ám sen lẫn biến ảo, cuối cùng ngưng tụ làm một viên xưa cũ ấn phù, cổ phù ngay ngắn, lóe ra tinh thần sáng bóng, sinh ra trong suốt, yêu dị vô cùng. Hắc vụ bên trong, một đạo thon dài thân ảnh xoay người lại, trong mắt hồng mang lưu chuyển, lạnh lùng nói ra, tiếp nhận này mai nô ấn, mệnh của ngươi đường đem sẽ cải biến. Nô ấn. Váy xanh thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Ô Kim phụ triện, thần hồn đang không ngừng rung động, giống như là muốn bị bản thân xé rách đồng dạng. Nói ra tung hành, một con đường là ngàn năm lao ngục cùng tàn nhẫn hình phạt, một con đường khác là trở thành chính mình trưởng bối đồ chơi, cho dù sống sót, tại cơ gia cũng không có nơi sống yên ổn, đối với đế tộc công chúa mà nói, loại khuất nhục này sinh hoạt, còn không bằng tử vong bất quá, đó cũng không phải lựa chọn. Tại đối phương lấy ra nô ấn một khắc này, chỉ có thuận theo cùng tử vong, mà thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Trải qua một phen thống khổ dễ rủa về sau, Cơ Bích Nguyệt thần sắc không hiểu, đem Ô Kim phủ triện nhiếp vào trong tay, khẽ cười nói, không ngờ rằng bát tổ vậy đi rồi con đường này, chẳng trách trong vòng mấy năm, bát tổ liên tục phá cảnh, bước vào đại năng chi cảnh. Lời nói trong lúc đó, nàng lấy ra trong tay áo ngọc giản, này là có thể khóa vực chuyển âm thần phù, là cơ ngôn chí tặng cho nàng. Nhìn tới ngươi làm ra lựa chọn, không biết ngươi từ đâu tới lòng tin, có thể uy hiếp được ta. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, quanh thân hồng mang cuốn lượn quanh, tản ra hơi thở của bất tưởng, như là một tôn tránh thoát thời quang trường hà hắc ám ma thần, để người xương tủy phát lạnh, không rét mà run. Cơ Bích Nguyệt bình phục tâm cảnh, lạnh lùng nói ra, ta không nghĩ như thế, nhưng mà biến thành nô bộc của ngươi, loại cuộc sống đó, còn không bằng ngàn năm lao ngục. Nhìn chăm chú thân thể thướt tha váy xanh thiếu nữ, Tô Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó rộng rãi tay áo vung lên, viên kia đế khí phủ triển tách ra nghìn vạn lần loạn thần huy, tỏa liên âm thanh không dứt, bắn ra từng đạo ô kim thần liên. Ngọc thạch câu phần đi. Cơ Bích Nguyệt khẽ quát, kiên quyết bóp nát truyền âm ngọc phủ, muốn đem cơ gia bát tổ tu luyện ma công thông tin chuyển cho cơ ngôn trí. Thử. Tô Vũ cười khẽ, mắt trái ổ quay, tinh hà hình bóng không dứt, vô số không gian phủ văn huyễn hóa mà ra, đem nơi đây tầng tầng bao vây, trong nháy mắt liền ma diệt truyền âm ngọc phủ bên trong hư không chi lực. Lúc này, Cơ Bích Nguyệt đã bị từng đạo trật tự chi liên trói buộc lên, cả người bị sâu tại trong giữa không trung, nguyên bản hơi có vẻ rộng rãi váy áo vậy bị tỏa liên kéo căng, phát họa ra linh lung tinh tế dáng vẻ, hai con trắng nõn cánh tay ngọc tại u quang bên trong lóe ra bóng ánh sáng bóng, giống xinh đẹp nhất mỹ ngọc. Hắc vụ bên trong, một sợi u quang lấp lóe, truyền âm ngọc giản mất đi hiệu lực, váy xanh thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trong mắt phát ra lệ quang, trong lòng tất cả hy vọng cũng tan vỡ. Phía trước, một đạo như là quỷ hồn thân ảnh bay đi qua. Không muốn. Thấy đối phương đến, Cơ Bích Nguyệt lòng như cho nguội, thân thể tại run không ngừng. Nội tâm của nàng kiêu ngạo vô cùng, luôn luôn vì cơ gia thánh chủ động viên chính mình, nhưng mà hiện thực lại như thế buồn cười, nàng cái này cực đạo thế gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 2, hôm nay có thể muốn lần nữa chịu nhục mà chết. Nhưng mà cầu khẩn vô dụng, trong bóng tối bắn ra một con trắng non thon dài tay, khơi mào thiếu nữ cái cảm, sau đó lại chậm rãi hướng lên, vuốt ve khuôn mặt của nàng, những cảm giác này nhường váy xanh thiếu nữ xấu hổ muốn chết, trong lòng hận ý đã đạt tới cực hạn nhưng mà tình thế phát triển cùng nàng nghĩ khác nhau, nàng mệnh đồ phát ra sửa đổi. Sương mù tiêu tán, lộ ra một tấm gương mặt tuấn mỹ, Tô Vũ đôi mắt hơi gấp, nói nhỏ, công chúa điện hạ, còn nhớ tại hạ sao? Có chút kẻ văn, thật có lỗi. Chương 407, ngâm huyết cải mệnh, 1, chương 407, ngâm huyết cải mệnh, 1, bắt đầu tu hành giới truyền thống cùng địa tinh tây bộ có chút cùng loại, cao điểm vị người thường thường không chỉ có một thân phận. Tượng đã chết cơn vân vân, hắn trừ ra là thánh chủ con trai trưởng, cơ gia cao tầng bên ngoài, hay là nam vực tuyên minh giới chủ nhân, tuyên minh quốc chủ, là đông hoang nam vực bá chủ, hoang cổ cơ gia bản đồ bao la, hạ hạt cửu giới, tuyên minh, làm bụi, thủy lá, thiên lam, thiên tiêu, tịch trà, cổ mưa, thiên hạ, hư không. Trong đó hư không cổ giới là cơ gia hạch tâm chi địa, cương vực rộng lớn nhất, linh khí vậy nhất là dư giả, cơ gia đại bộ phận tộc nhân đều trấn thủ ở đây. Còn lại bát đại giới vực cũng có tiên đài nhị trọng thiên đại năng trấn thủ, mặc cho giới chủ chức vụ, địa vị cực kỳ cao quý, gần như đại giáo chi chủ. Bởi vì tộc duệ không đủ, những giới chủ này có chút hội vì cổ quốc, vương triều phương thức thống trị rộng lớn lãnh thổ, tuyên minh giới chính là như thế, lương tựa cực đạo thế gia, tuyên minh cổ quốc tuyệt đối so sánh Trung Châu vương triều, chỉ huy hàng tỷ sinh linh. Cho nên Tô Vũ câu này công chúa điện hạ cũng không có gọi sai, là cực đạo thế gia đỉnh cấp thiên điều, Cơ Bích Nguyệt thân phận xa so với đại bộ phận hoàng triều công chúa tôn quý, thượng hạ nhất lâm, Nguyệt Linh công chúa bọn người khó mà cùng sánh vai. Trung Châu tứ đại bất hủ thần triều, cho đến tận này còn chưa xuất hiện qua nữ hoàng chủ, mà Cơ Bích Nguyệt lại có trở thành cơ gia thánh chủ tư cách, mặc dù bây giờ gặp nạn, hy vọng vô cùng xa vời hắc vụ tiêu tán. Tô Vũ thanh ti áo choàng, người mặc hỗn độn tinh thần bảo, trên đầu tử kim quan sáng lóa, có đại đạo thần văn lưu động, đưa hắn sấn thác cao không thể chạm. Thanh đồng đăng hỏa chỉ riêng hoặc hoặc, nhìn vị này từ trong hỗn độn đi ra thần chỉ, Cơ Bích Nguyệt tim đập nhanh, bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh trụ. nơi đây là cơ gia trọng địa, làm sao có khả năng có người ngoài xuất hiện. Tại váy xanh thiếu nữ suy nghĩ tạp lúc rối loạn, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, như là một vị mờ mịt tiên nhân, bị mông lung hỗn độn khí cuốn lượn quanh, khí chất xuất trần, một đôi tròng mắt màu đen thâm thúy vô cùng, trong đó tinh vân lưu động, nhật nguyệt luân chuyển, một hít một thở trong lúc đó, thủy diệt cùng sức sống luân chuyển, để người ghé mắt không thôi. Trong đôi mắt tỏa ra đạo này tiên tư, cơ bích nguyệt toàn thân run lên, suy nghĩ minh bạch một sự tình, Bắc vực đồ thiên cái chết, thân thôn tiên ma bình thất lạc, ngoan nhân nhất mạch mưa gió, tiên thiên đạo thái mất tích. Là bát tổ phía sau vị kia tồn tại một chốc, trong óc nàng các loại không chọn vẹn manh mối xuyên kết hợp lại, mấy năm qua ngũ vực phát sinh rất nhiều nhân quả khác nhau sự việc cũng sáng tỏ. Mắt thấy thiếu nữ áo xanh thần sắc biến hóa, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, tay phải dừng lại tại kim ti tức xương quai xanh chỗ, cảm thụ lấy đối phương xíu xíu toàn xương, nghiền ngẫm nói, nhận ra ta. Cùng Tô Vũ đoán trước khác nhau, hiểu ra nhân quả về sau, cơ bích nguyệt ngược lại chấn định rất nhiều, nguyên bản ảm đạm tinh mâu lóe lên tinh quang, trên mặt vậy hiện hiện một vòng đỏ bừng, vũ mị như xuân, ôn nhu nói, bái kiến hỗn độn cung chủ, thiếp thân hàm sâu lao tủ, không cách nào tự mình đo lấy, mong rằng chủ tội. Dưới ánh nến, một con thon dài trắng non tay rơi về phía xương quai xanh phía dưới. Người cơ bích nguyệt nghẹn nào, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy phần này quất đủ. Nhìn vị này ngoan nhân vào tù tư thế, Tô Vũ nhếch miệng lên, chân mày hơi gấp, nghĩ tới kiếp trước nào đó nổi danh đoạn ngắn đầu ngón tay điểm sờ nhìn hiện ra sáng bóng da thịt, xôi theo chảy xuống. Tiểu này thất lễ động tác nhường cơ bích nguyệt sắc mặt tái đi, sau đó cắn chặt răng ngà, hồi phục tâm cảnh, đem vừa mới kéo căng cơ thể trầm tĩnh lại. Tô Vũ thu hồi tay phải, đầu ngón tay ám hương phủ động, trong đôi mắt hỗn độn khí mờ mịt, lạnh nhạt nói, trong một đêm, theo đế tộc công chúa biến thành tử tù, mùi vị làm sao? Mùi vị? Chẳng qua là miễn cưỡng sống qua ngày thôi, mùi đất chi bùn, nói gì mùi vị? Cơ bích nguyệt trong mắt lướt qua một tia thương cảm, bị Tô Vũ mở ra đáy lòng ở giữa vết thương. Tháng trước, nàng hay là cao cao tại thượng cơ gia Minh Châu, nhưng mà một khi biến cố, chấp pháp trưởng lão xâm nhập nàng cung điện, ngay trước vô số tộc nhân mặt đưa nàng cầm nã, tất cả đều là vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa phát sinh. Ngày đó, nàng bị ngàn người chỉ trỏ, dĩ vãng ở trước mặt nàng chó vẫy đuôi mừng chủ, tư thế hèn mọn tộc nhân toàn bộ đổi phó tư thế, trở nên quang minh chính đại, quát lớn nàng ma nữ này loại khuất đục này cảm giác, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Sau đó tin dữ theo nhau mà tới, phụ thân vẫn lạc, nàng chỗ có thân phận bị đánh rơi, biến thành mạch thân, hãm sâu lao tù nhìn cơ bích nguyệt trong mắt hơi nước mông lung, lông mi dính lệ đáng thương tư thế, Tô Vũ có chút cảm thán, mới vừa rồi còn mị hoặc chúng sinh yêu nữ, trong nháy mắt liền biến thành nước mắt nhà tan, tung vẽ lệ tình tâm ai nữ. Đem trong lòng cái khác tâm trạng chôn vùi, Tô Vũ nhẹ nhàng lao đi váy xanh thiếu nữ trong mắt nước mắt, thái độ vô cùng nhu hòa, cơ bích nguyệt cũng có chút cảm xúc, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ, các loại ngón tay mềm tình ẩn tại làn thu thủy bên trong, để người xốp giòn cốt không thôi. Không cần vì thân hầu người, ta cũng không nóng lòng đạo này. Tô Vũ nhạt cười một tiếng, cũng không có đối với cái này nữ ái mộ. Một vị gia tộc không tiếc diệt sát chính mình quan hệ huyết thống nữ nhân, hắn mặc dù vui lòng thu phục, nhưng là không có khả năng và ý hợp tâm đầu, quan hệ giữa hai người rất đơn giản, chỉ tồn tại sử dụng cùng thần phục. Thần sắc hắn nhất chuyển, mi tâm kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ, tách ra hàng luồng tiên quang, quanh thân bay ra 9 con đại long tử khí, cuốn lượn quanh trật tự thần liên, giống như thần minh, một chốc hoàng khí phi dương, hắn giống như biến thành một vị đế triều chi chủ, giữa lông mày có một loại đại uy nghiêm, để người không dám nhìn thẳng. Đã ngươi từ nói là bụi đất chi bùn, ta có thể cho ngươi một cơ hội bù lên, ngươi nguyện ý không? Đạo âm mờ mịt, dường như nén thiên hiến, trực tiếp lạc ấn trong hư không, giống như từng viên một sáng chói tinh thần, tỏa ra ánh sáng lung linh, quấn vòng quanh thủy khí. Nguyên bản hiện ra ô quang đế khí ân ký, lần này càng là hơn buộc phát ra nghìn vạn lần lọn thần mang, tại thôn phệ thần văn bên cạnh, một sợi bóng ánh tử kim mở mịt mà ra, đây là thời không đạo văn, ẩn chứa trong đó Tô Vũ cảm ngộ. Trong bóng tối, vô tận phù văn lít nha lít nhít sáng lên, chiếu sáng mảnh này tối tăm nơi, đáng sợ khí tức giống như đại dương cuộn, làm cho tâm thần người muốn nức, căn bản không chịu nổi loại khí tức này. Khanh khanh, tỏa liên lắc lư, kim thiết thanh âm vang lên con quòng, tại trạm đạo giả uy áp dưới, cơ bích nguyệt toàn thân cũng đang run sợ, hai con treo lấy cánh tay ngọc cũng tại chợt trợn, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nếu không phải trên người tỏa liên trói buộc, nàng giờ phút này nhất định quỳ sát xuống dưới. Giờ khắc này, hơi thở của Tô Vũ trở nên càng thêm mở mịt mông lung, cựu long cuốn lượn quanh, hoàng đạo khí cơ âm thầm như cổ, khiến người ta run sợ. Hắn giống như không thuộc về mảnh này cổ sử, đã vượt ra ngoài, bốn phía hỗn độn khí xen lẫn luân chuyển, huyền hoàng héo tàn, tiên linh nảy múa, các loại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện mà ra, gần như là tiên vực chi quan, để người không kịp nhìn. Nông đậm đến cực hạn đế huyết, hắn cũng là đại đế hậu duệ. Nhìn trước mắt vô cùng xa xôi đạo thân ảnh kia, cơ bích nguyệt trong lòng chợt trợn, toàn thân huyết dịch đang run sợ, đây là cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao cấp sinh mệnh tự phát thần phục. Không chỉ như vậy, trong thức hải của nàng các loại cảnh tượng đáng sợ hiện hiện, phụ thân bỏ mình thảm trạng, tộc nhân kinh thường cùng bỏ đá xuống giếng, mệnh đồ trầm luân, ngàn năm lao ngục sợ hãi, toàn bộ tràn vào trong lòng, nhường nàng đau khổ không thôi. Hỗn độn vụ ải bên trong, thiếu nữ như là bị đính tại trên thập tự giá, bị từng cây ô kim tỏa liền trói buộc, một đôi xương tuyết trên tay ngọc bộc lộ ra nhiều sợi gân xanh, nhìn lên tới càng thêm xíu xiu. Cơ bích nguyệt thần sắc hoảng hốt, trong mắt mê ly, rất giống một vị vong quốc công chúa, loại đó bệnh trạng, xa suốt khí chất, đừng có một loại mùi vị. Tại vô biên ngột ngạt dưới, thiếu nữ áo xanh cuối cùng thần phục, nàng thần sắc mệt mỏi, một gương mặt xinh đẹp có chút dữ tợn, đau khổ nhỉ nó nói, ta vui lòng. Từ giờ phút này đi thì thủy, mệnh của ngươi đường bởi vậy sửa đổi. Tô Vũ cười khẽ, hai tay huy động, vung ra một mảnh phù văn, chất tự ánh sáng ngâm lung, cùng màu vàng kim phụ triện hợp nhất, một chốc, thiên quang nở rộ, hóa thành vĩnh hằng, bao trùm cơ bích nguyệt chỗ mi tâm hoa ấn, ngập vào nàng thức hải tinh xương thấm thoát, cư trừ không thôi. Thiếu nữ áo xanh như là rơi vào một chỗ hỗn độn thế giới, bốn phía không có nhật nguyệt tinh thần, không có pháp tắc chi lực, chỉ có một mảnh hoang vu mặt đất, còn có kia bát ngát màu xám sương mù. Tại chỗ này lạ lẫm trong khu vực, Cơ Bích Nguyệt giống như quên đi tất cả, thức hải bên trong đủ kiểu suy nghĩ cũng tiêu tán, quên chính mình dòng họ, vậy quên chính mình lý do, sinh chẳng biết tại sao, chết không biết thế nào. Nàng như là một vị bỏ qua tất cả, không có gì cả khổ tu sĩ, dọc theo cái kia như có như không nhân quả chi tuyến, chậm rãi đi về phía trước. Bốn phía màu xám sương mù mờ mịt mông lung, chậm rãi chui vào cỗ này mảnh khảnh thân thể bên trong, mà thức tha thân thể chủ nhân lại phảng phất giống như không biết, nàng ánh mắt mông lung, trên người luân hải, đạo cung, tứ cực bí cảnh tản ra nhàn nhạt chỉ riêng mang, tại hôi vụ bên trong lưu lại một đám quang ngân. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ áo xanh đi tới sương mù chỗ sâu, tại chỗ sâu nhất, sáng chói thái tố chi quang lấp lóe, một vòng thần dương treo cao, chán phóng vô hạn quang minh. Cuối cùng, thần dương rơi xuống, tại vô biên hôi vụ bên trong xẹt qua một đạo sáng chói tiên quang, chui vào Cơ Bích Nguyệt cơ thể. Chương 407, ngâm huyết cải mệnh 2, chương 407, ngâm huyết cải mệnh 2. A thiếu nữ có rút địa kêu đau, nàng cảm nhận được cực hạn đau khổ, tại vô tận chỉ riêng mang bên trong, thân thể của hắn giống thần ly, trong suốt long lanh, từng cây mảnh khảnh cốt không chịu nổi chèn ép, tại đây cỗ xung kích bên trong gấp nát. Đây là một bức cảnh tượng đáng sợ, một bộ xinh đẹp thân thể ở trong hỗn độn phá toái, như là một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật lại đi hướng tự hủy, để người bóp cổ tay thở dài. Chẳng qua quá trình này cũng không có chuyển biến xấu xuống dưới, hàng luồng xích hồng tiên hoàng linh vũ bay ra, quấn vòng quanh hạ quang, phát huy ra tác dụng cực lớn, nhanh chóng tu bổ thân thể ấy, tiếp tục gãy xương, nhường nàng suy yếu đi xuống sức sống dần dần khôi phục. Đây là một tàn nhẫn quá trình, những kia hỗn độn khí thô bạo mà tràn vào thiếu nữ thể nội, nhưng mà không phải hỗn độn thể, không phải cổ chi thánh hiền, căn bản khó có thể chịu đựng hỗn độn khí tức. Đây cũng là hỗn độn khí tức bá đạo chỗ, nguyên bản thời gian tuyến bên trong, vạn sơ thánh địa xuất hiện một có thể tiên tiên dung nạp hỗn độn khí đệ tử Mạc Tuyết, vừa xuất hiện liền chiến bại lớn tuổi hắn 500 tuổi vạn sơ thánh tử, mạnh hơn đại bộ phận vương thể, hoành áp bắt đầu một đời, có thể cùng Thái Dương thể Diệp Đồng đánh một trận, mặc dù kết cục thê lương, nhưng cũng tại trên sử sách lưu lại một sợi dấu vết. A nha, tại loại thống khổ này bên trong, Cơ Bích Nguyệt nguyên thần quý vị, nhưng mà nên đón nàng vẫn như cũng là tàn nhẫn cực hình. Tại kinh khủng trong sương mù hỗn độn, tứ cực tầng thứ pháp y sớm đã phá toái, lộ ra một bộ hơi có vẻ phá toái thân thể, nhìn lên tới vô cùng đặc biệt, có một loại không chọn vẻ đẹp. Bành! Tại một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, Cơ Bích Nguyệt vai phải vỡ ra, hướng bộ ngực lan tràn, máu đỏ tươi tuôn ra, một bên xương sườn triệt để phá toái, bạch cốt sừng sững, tiểu này tẩy lễ đây tử lao cực hình càng đậm. Nếu không phải Cơ Bích Nguyệt chỗ mi tâm biên kia phủ văn tại phát huy tác dụng, che lại nàng một sợi chân linh, nàng sớm đã hóa thành một cỗ thi thể, chôn xương nơi này biến thành hỗn độn thí luyện tiếp hồi. Cho trong sương mù, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, đem tất cả thu vào đáy mắt, đây là hắn tiếp cận thánh cảnh, lĩnh hội địa phủ chi đạo sau sáng lập ra một loại thần thông. Vì một sợi hỗn độn bản nguyên tinh khí hóa thành đạo chủng, giúp đỡ tu sĩ khác tẩy tủy phát cốt, người vì địa chế tạo ra ngụy hỗn độn thể. Tiểu này ngụy hỗn độn thể một sáng thành công, dựa theo Tô Vũ phỏng đoán, có thể so sánh trong nguyên tắc Mạc Tuyết, thân thể có thể dung nạp hỗn độn khí, dưới đại thánh cảnh giới, đủ để so sánh vương thể. Đối với đại thánh mà nói, hỗn độn khí không tính là gì, vương thể đến cấp bậc kia, hội triệt để đào móc ra huyết mạch chi liên ẩn chứa tiềm lực chi môn, trừ phi diễn hóa xuất hỗn độn pháp tắc, nếu không đơn thuần hỗn độn khí tác dụng không lớn, không cách nào áp chế đặc thủ thể chất đại thánh. Không qua thế gian vạn đạo tuân theo âm dương chi lý, muốn nhảy lên so sánh vương thể, thậm chí siêu việt vương thể, tự nhiên muốn tiếp nhận to lớn cực khổ. Tại loại này thống khổ to lớn bên trong, Cơ Bích Nguyệt không ngừng mà vận chuyển hư không tiên kinh thúc đẩy thần lực, chữa trị thương thế, nhưng mà lấy nàng tứ cực đỉnh phong tu vi, vận chuyển chữa thương thuật căn bản dậy không nổi bao nhiêu tác dụng. Cái ánh mắt này, quả nhiên. Cho trong sương mù, nhìn thấy cô gái tóc đen còn đang ở kiên trì, không ngừng mà hấp thụ hỗn độn khí, Tô Vũ có chút tán thưởng, nói, đây chính là ta cần nhân tài, chân chính ngoan nhân nhất mạch. Hắn khẽ cười một tiếng, khoe môi hé mở, nói ra một đoạn khẩu quyết, truyền vào Cơ Bích Nguyệt trong thai. Thuật đạo mịt mờ, tồn dư sinh tử, cực âm chi đạo hóa sinh, cực dương chi đạo bẩm chết, sinh tử tương hợp, đại đạo cụ hiện, thái tố hỗn độn, thiên tâm huyền diệu trong chốc lát đạo âm mông lung, vang vọng phiến khu vực này, như là nghìn vạn lần thần ma tại tụ kinh, cô kia thần thoại thời kỳ mênh mông khí tức tốc thẳng vào mặt, làm cho lòng người sinh chập chờn. Đây là giả tự bí một cái trật tự thần liên. Đây là cấm kỵ bí thuật. Cơ Bích Nguyệt chịu đựng kịch liệt đau nhức, như là vạn quỷ phệ thân, xương mù xám ma diệt lại tái sinh, đưa nàng bao trùm. Nàng không tự chủ được đi theo đại đạo luân âm, cùng nhau tụ kinh, nguyên thần không ngừng tụng niệm nhìn nghe được thần quyết, lúc này nàng thân thể đã bị xé rách, cả người gặp địa ngục tra tấn, này giống như tại phân thây. Giả tự quyết tâm pháp truyền tụng, từng cây đỏ tươi như máu vượng hoàng linh vũ trán phong xích hạ, đem nơi đây phủ lên thành huyết sắc, đây là thần hoàng bất diệt thuật. Thiếu nữ chỗ mi tâm phủ văn vậy tỏa ra mỹ lệ quang mang, hai cô thần linh bất diệt thuật cùng đấu, một chốc huyết đục tái sinh, thân thể cốt đúc lại, nàng bản nguyên cũng đang không ngừng niết bàn, đã xảy ra cấp độ càng sâu sửa đổi không biết qua bao lâu, mọi thứ đều kết thúc, thiếu nữ cùng đau khổ đồng hóa, ở trong mắt nàng, hôi bụi tiêu tán, hỗn độn rút đi, lộ ra xương mủ chỗ sâu đạo thân ảnh kia. Vẫn như cũng là lạnh băng địa lao, nhìn phía trước mơ hồ quang ảnh, Cơ Bích Nguyệt ánh mắt tảm đạm, cũng không thành công vui sướng, cả người hơi choáng. Tiểu này ngâm huyết chi nghi vô cùng tàn khốc, Tô Vũ hiểu ra này đạo thần thông về sau, tại vài vị tiên đài tu sĩ thử qua, chẳng qua kết cục không được tốt lắm, cơ bản cũng không thể thừa nhận ở loại đó xâm nhập linh hồn đau khổ, nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn tan vỡ. Tại Tô Vũ phụ trợ dưới, giả tự quyết cùng thần hoàng bất diệt thuật cộng đồng tác dụng, có thể bảo vệ người tham dự nhục thân, có tỷ lệ thành công nhất định, chẳng qua quá trình này chạm đến thần hồn, kiểm chế mới là mấu chốt. ngươi chính là tương lai cơ gia thánh chủ. Tô Vũ đi đến trước người nàng, rộng rãi tay áo bung lên, vì thần lực ngưng tụ ra pháp ý liễu, khoác ở thiếu nữ trên người. Nghe được thánh chủ hai chữ, Cơ Bích Nguyệt trong mắt hiện ra một sợi chỉ riêng mang, như là xúc động nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng, vì vị trí kia, nàng làm quá nhiều chuyện sai. Phụ thân nàng đối với cơ gia thánh chủ có một loại đặc thù chấp niệm, nàng cũng giống vậy, nhưng mà chính như Cơ Ngôn Vân như thế, nàng vậy không tranh nổi cơ gia đời này thần vương thể cơ hạ nguyệt. Chính đạo không có kết quả, nàng chỉ có thể được hiểm nói, nhằm vào Cơ Tử Nguyệt chính là kế hoạch một bước. Mặc dù Cơ Tử Nguyệt không nóng lòng tu luyện, nhưng là do ở nàng nguyên linh thể thể chất, bị cơ gia lão vương coi trọng, tháng đủ tháng thiếu sáng như thể chân tay, thần vương thể địa vị vô cùng kiên cố, cho dù bị yêu tộc công chúa đánh bại vậy không hề dao động địa vị thánh nhân cổ tổ xuất thế, ta không tranh nổi thần vương thể. Cơ Bích Nguyệt co quắp tại một bên, hơi có vẻ tịch mịch nói, ngày sau tự sẽ rõ ràng. Tô Vũ cũng không nói thêm gì, khoát khoát tay, quay người nói với cơ gia bát tổ, cầm danh thiếp của ta báo cho biết Cơ Tử một tiếng, ta cùng nàng có một đoạn nhân quả. Đối với Cơ Bích Nguyệt mà nói là tốt hai đường, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, đều không cần vô thủy truyền nhân mở miệng, chỉ cần Tào Vũ Sinh đưa ra một phần danh thiếp, đủ để khuất phục tất cả. Nghe được câu này, Cơ Bích Nguyệt trong mắt sáng lên, lại lần nữa giấy lên sinh mệnh ánh lửa. Nếu là những người khác nói loại lời này, nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là đối phương là Hỗn Độn cùng cung chủ, cũng là một phương cực đạo thế lực chi chủ, với lại cùng cổ hoàng tộc giao hảo, cho dù cơ gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tuân mệnh. Cơ gia bát tổ cung kính xưng là. Kết thúc tất cả về sau, hàng luồng hỗn độn khí phiêu tán, Tô Vũ thân ảnh dần dần mơ hồ, tỏa ra tang thương mà xưa cũ khí tức, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng mọi thứ đều quy về một khối tử tùy thần ngọc lệnh bài, cơ gia bát tổ thu hồi cổ lệnh, đánh ra một đạo hư không thần văn, đem tinh tiết lao tù mở rộng, lại nhặt nói, luôn nói nhất mạch kia coi như là phế đi, cho dù chủ nhân mở miệng miễn trừ tội lỗi của ngươi, thân phận của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn giam cầm ngươi. Sau này, ngươi chính là của ta thân nữ. Nghe được chủ nhân hai chữ, Cơ Bích Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, có chút sợ hãi, phải biết cơ gia bát tổ địa vị hôm nay cực cao, cho dù Tô Vũ xuất hiện, nàng cũng chỉ là cho rằng đối phương thông đồng ngoại nhân. Không ngờ rằng trong đó cũng không phải thông đồng quan hệ, mà là chủ tớ. Độ thần quyết. Cơ Bích Nguyệt trong lòng ai thán, nhưng mà mặt ngoài không chút nào không hiện. Nàng thân thể hơi gấp, vốn gối quỳ xuống đất, khiêm tốn địa khấu đầu lạy tạ, ôn nhu nói, bái kiến phụ thân đại nhân. Quên trước đó tất cả. Áo bào đen lão nhân lắc đầu, trong mắt cũng không lộ vẻ gì, nhanh chân đi ra ngoài. Thiếu nữ tóc đen sắc mặt trắng bệnh, luôn người đứng dậy, cảm thụ lấy thân thể mình bên trong ẩn chứa tinh thuần thần lực, đây là Tô Vũ tặng cho nàng hỗn độn pháp lực, so với nàng trước đây đã tu luyện hư không thần lực không biết cường đại đến mức nào. Nhìn nơi đây tối tăm ánh đèn, nàng khép cười một tiếng, trong mắt lánh mang lộ ra, sau đó nàng dựng lên thần vân, một đôi chân ngọc đạp địch nhìn hỗn độn khí, đi theo. Chỉ cần có thể nhìn thấy qua mình, đi theo ma thần lại như thế nào? Chính mình bộ bảo thể này đủ để cho nàng lần nữa nổi dậy, thế gian lớn nàng, nhục nàng, báng nàng người, nàng sẽ đích thân vì bọn họ dựng lên phần mộ, sau đó đưa bọn hắn đạo diện. Chương 408, Vũ hóa một giấc chiêm bao, 1, chương 408, Vũ hóa một giấc chiêm bao, 1, hu hu. Âm phong gào thét, hắc vụ tràn ngập, huyết vũ mưa như chút nước, cả phiến thiên địa ở giữa cũng thổi lên lốc xoáy màu vàng, cùng với huyết vũ, thiên khung phía trên, một đạo màu đen ma ảnh xuất hiện thiên không, đứng, đây ngàn trượng dãy núi còn cao hơn. Đột nhiên, sương mù tiêu tán, ma ảnh lộ ra một đôi lạnh băng vô tình con mắt, như hai ngọn quỷ hỏa mở dạng, lạnh lùng nhìn phía dưới nữ tử yếu đuối. Đem ngươi tất cả cho ta. Quỷ thân sừng sững, trong chốc lát, gãy xương, tàn chi, đầu lâu. Hắc huyết nhuộm dần tất cả. Không muốn. Một chỗ thanh nhã trong nhà gỗ, Lâm Giai trên trán tràn đầy mồ hôi, theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng thanh ti lộ sột, đôi mắt thích chặt, trong mắt có không nói ra được sợ hãi, kinh sợ mà nhìn trước mắt tất cả. Chẳng qua lần này nên đón nàng không phải âm phong huyết vũ, mà là chiếu sáng rạng rỡ từ một bức tường. Tòa này phòng nhỏ cũng không lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp, ngọc thạch là sức, trên bàn, từng cái tiểu tiên hoàng chập chờn, phóng ánh đát, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là hoàng vũ thần thụ kết xuất bá hoa, vô cùng kỳ lạ, những kia màu đỏ đông hoa như là từng cái tiểu tinh linh, tỏa ra ánh sáng lung linh, chán phóng mỹ lệ thần hoa. Lam động, cảm thụ lấy nơi đây thanh nhã mùi thơm ngát, Lâm Giai mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt xa xút, trong đầu vẫn còn đang suy tư đạo kia ma ảnh. Đột nhiên, nàng ánh mắt đờ đẫn, tần đầu hơi thấp, đưa ánh mắt về phía áo quần trên người mình. Nàng nguyên bản trắng thuần y phục không còn, thay thế là nhu hòa tơ bạc áo, chỉ che khuất hai nơi nơi riêng tư, như là mặc vào một thân đồ tắm, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Nhìn thấy này cảnh tượng, cô gái tóc đen có chút giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp nhanh chóng dâng lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ, có chút xấu hổ. Mặc dù nàng đến từ địa cầu, bị thời đại internet cọ rửa qua, nhưng mà đến bắt đầu 6 năm, nàng cũng bị nơi này tập tục đồng hóa, một xuyên thẳng nhìn nghiêm chỉnh quần áo. Rốt cuộc, loại đó lộ ra mảng lớn da thịt nữ tử, chỉ có phong nguyệt chi địa tài có, hơn nữa là cấp thấp phong nguyệt địa. Tượng Bắc vực thập đại phong nguyệt địa, ở trong đó xuất hiện nữ tu cùng thánh địa đệ tử không khác, hắn truyền nhân càng là hơn thánh khiết vô cùng, uyển như thần nữ, để người không dám kinh nhận. Đơn thuần lưu luyến tại dục niệm là hạ hạ chi đạo, dưỡng khí là thần, phiêu nhiên như tiên mới là tu sĩ chỗ vây đỡ phượng cầu chân hoàng. Giây lát sau đó, Lâm Giai đứng dậy, nhìn thoáng qua giường bên trên ngọc đỡ, phía trên là một bộ ngân ti chân hoàng bảo. Nàng trầm mặc một lát, đem quần áo gỡ xuống, khoác trên người mình, sắc mặt vậy khôi phục trấn định, lần này nàng là từ tử cảnh xuyên qua trở về, tâm cảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mặc tốt trang phục về sau, Lâm Giai nhìn quanh một tuần tử một tiểu ốc, sau đó nhìn chăm chú tử ngọc cán chắc bên trên tiểu kim đỉnh. Đây là nàng theo tiên cung hoang cổ cấm địa đạt được thần vật, cũng là Lưu Vân Chí ba người đối nàng theo đuổi không bỏ nguyên nhân. Hắn không có lấy đi sao? nàng có chút thất thần, lẩm bẩm nói: "Không chỉ là đỉnh nhỏ màu vàng nóng, trên bàn còn có một khối cổ xưa khăn lụa, một viên xanh biếc ngọc truy, đây đều là nàng theo địa cầu mang tới vật phẩm, vô cùng chân quý, một thằng tiếp thân đeo. Ngoài ra, còn có nàng trước đó xuyên bộ kia quần áo, bao gồm áo lót, cũng chồng chất ở đâu." Nhìn trên bàn vật phẩm, cô gái tóc đen có chút đỏ mặt, các loại phức tạp suy nghĩ cũng sinh ra đây. Sau đó Lâm Giai vuốt ve bích ngọc mặt dây chuyền, nhìn này mai nàng theo địa cầu mang tới ngọc trùng, mày ngài hơi gấp, trong lòng có chút an tâm. Gió êm dịu ôn nhuận, nữ tử môi anh đào hé mở, mắt to linh động, như xuân quang tươi đẹp. Nhất Tiếu Khuynh Thành, thánh huy chiếu rọi tại nàng da thịt tuyết trắng bên trên, đầu đầy mái tóc cũng long ánh, rất là xinh đẹp. Lâm Giai liên bộ khẽ rời, đi đến tử ngọc cán chắc trước, đem xưa cũ tiểu kim đỉnh thu nhập trong tay áo, sau đó nhìn thoáng qua một bên hoàng vũ hoa, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích. Một chốc, thanh nhã hương hoa quét mà đến, chân hoàng trường âm, linh vũ cuốn lượn quanh, hoàng vũ hoa đám chập chờn, lưu động ra như mộng ảo sắc thái, nàng giống như đưa thân vào một chỗ bên trong vùng tịnh thổ, toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Một lát sau, Lâm Giai hồi phục tâm cảnh, thần sắc bình tĩnh, mở ra tử một môn, đập vào mắt là một mảnh tiên linh nơi. Thanh đàm sáng long lanh, linh tuyển cốt cốt, cỏ cây tươi tốt, tươi hoa luôn nở, kỳ thạch đang nằm, cổ thụ che trời, to lớn tán cây che đậy thiên nhật, rừng cây che lấp xa suốt ra một mảnh nhỏ vụn ánh nắng, thanh phong Phật đến, để người thần thanh khí sảng, cả người phiêu phiêu dục tiên. Vũ hóa tiên cốc. Nhìn trước mắt thị cảnh, Lâm Giai cũng không kinh ngạc, tại hoang cổ tiên cung bên trong, nàng gặp qua càng kỳ lạ cảnh tượng. Đem bốn phía toàn bộ tuần sát một lần về sau, ngân quần nữ tử ánh mắt có chút ảm đạm, nàng muốn xem người kia cũng không ở nơi này. Không tại sao? Lâm Giai đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng có rất nhiều lời nghi đối với người kia nói. Ân cứu mạng cùng với Lưu Vân Trí đám người phía sau vị kia tổn đáng tiếc hắn không tại. Cao lớn hoàng vũ thụ đứng vững, trên cành cây rủ xuống hai cái cây mây, vị tử ngọc xuyên kết hợp lại, tạo thành một chỗ ngọc thu thiên. Một bên là thanh tịnh thấy đáy tuyền đầm hoa cỏ, hoa rụng rực rỡ, hàng luồng hà quang từ trong hư không rơi xuống, ngưng tụ thành dịch tích, chiếu xuống vô số sinh linh bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, để người đắm chìm trong đó. Lâm Giai nhìn thoáng qua gốc kia gỗ lim, sau đó chọc trời dậm chân, thể xác tinh thần lóe lên, như cùng một con tiên hạ, tư thế ưu nhã, rơi vào hoàng vũ một xích đu bên trên. Loại trò chơi này quá xa xưa, địa cầu. Nhìn bên cạnh xích đu, Lâm Giai có chút thương cảm, lần trước gặp được vật này hay là 15 năm trước, vật đuổi sao rời, bây giờ nàng thân ở năm ánh sáng bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy thân nhân. Nghĩ đến những thứ này sự việc, nữ tử giữa lông mày liền nhiều một tia ưu sầu, hàng luồng hắc mang hiện hiện, tản ra hơi thở của bất tưởng. Đây là một vị kinh khủng tồn tại ở trên người nàng gieo xuống truy tung ấn ký. Lâm Giai cũng không thèm để ý những hắc khí này, nàng đã từng thử qua loại trừ chúng nó, nhưng mà không hề có tác dụng. Với lại những thứ này hắc mang cũng sẽ không ảnh hưởng nàng tất cả, cho nên bị nàng bỏ mặc. Thanh thi chập chờn, váy áo khẽ nhếch, ngân quần nữ tử đóng lại hai con người, thần lực khẽ nhúc nhích, hai cái cây mây tự động đắng lên, chở nàng tại chỗ này bên trong vùng tịnh thổ qua lại đông đưa. Vũ hóa tiên cốc chỗ sâu, hỗn độn bành trướng, tiên quang ngút trời, một cái trăm trượng hắc xà đảo loạn thiên địa, không ngừng gào thét, một đôi mắt tam giác kiên kỵ mà nhìn trước mắt nhân tộc. Đây là một tôn thánh chủ cảnh hoang thú, tại thiểm điện hoàng điệu rời khỏi, đầu này hắc xà liền trở thành vũ hóa tiên cốc tân vương, thậm chí thôn phệ một cái khác thánh chủ cảnh kim sĩ đại bàng, cực kỳ đáng sợ. Trong sân gốc, một gốc hiện ra ánh sáng màu lam cổ dược cao vút mà đứng, cuốn vòng quanh thần huy, thụy thái đang nằm, tản ra nồng đậm hương thơm. Đây là một gốc 5000 năm thiên dương thảo, có thể tẩm bổ nguyên thần, là khó được cổ dược. Nhìn trước mắt thánh chủ cảnh hắc xà, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, cũng không có lui bước tâm ý, mặc dù hắn lúc này chỉ có tiên đài nhất trọng thiên thần lực, nhưng mà một thân cấm kỵ bí thuật đủ để giết khắp thánh chủ, tung hoành ngũ vực. Chương 408, vũ hóa một giấc chiêm bao 2, chương 408, vũ hóa một giấc chiêm bao 2, hắn vây tay, ngàn vạn đạo thời quang đạo văn xuất hiện mà ra, trong hư không xen lẫn sắp xếp, phát họa ra kiếm quang thần hình. Cùng lúc đó, một mảnh nguyên thiên thần lạc bay ra, lạc ấn trong hư không, một chốc địa mạch phun trào, thiên băng địa liệt, sơn hà đều chấn, từng đạo thô to long khí dâng lên mà ra, vạn long hống, nói trưng xương ngụ ý, muôn hình vạn trạng, để người kinh khủng. Đây là nguyên tiên pháp thuật, đối với nguyên địa sư mà nói, chỉ cần địa mạch long khí dư giả, đủ để diệt sát tất cả thánh chủ cảnh tồn tại. Long khí bành trướng, từng mảnh kim sắc long lân âm vang rung động, cô động thành một ngụm tuyệt thế long kiếm, cực đạo khí tức phô thiên cái địa, xuyên qua cổ kim tương lai, nhường thương minh vì đó run rẩy. Tiên vụ mông lung, từng kia từng sợi hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, quấn quanh tại trên người Tô Vũ, phát họa ra tiên ý chi hình. Màu đen đại xà cũng có chút thất thần, ngắn ngủi một hơi, cái này nhân tộc liền từ bán bộ đại năng đuổi sát thánh chủ, để nó tim đập nhanh không thôi, thần hồn cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Là hoang cổ man thú, đại xà cảnh giác trình độ cực cao, trực tiếp bỏ trốn mất dạng, bỏ sắp thành thuộc tiên dương thảo. Muốn đi? Thấy hắc xà muốn bỏ chạy, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, hai tay huy động, trong bàn tay hỗn độn khí lưu chuyển, phát họa ra chín cái xưa cũ, mênh mông đế văn, đây là thái hoàng kinh chín khỏa đế tự. Giết! Hắn chập ngón tay lại làm kiếm, xa xa điều khiển thái hoàng kiếm, chém nghiêng xuống, hàng luồng nông cạn đế khí tràn ra. Theo kia kiếm sắc bén phong bộ ra, ánh xanh rực rỡ hàng ngàn hàng vạn loạn, bộc phát ra cực đạo đế binh uy thế. Long kiếm run rẩy, trên thân kiếm long lân nghịch sinh, cùng chân thực đế binh gần như giống nhau, mỗi một cái lân phiến cũng tại sinh huy, đan vào một chỗ, sát mang vô tận. Màu đen đại xà càng thêm kinh khủng, thân rắn không ngừng du động, ở trong không gian đẳng chuyển Nazi, không ngừng biến hóa phương hướng, muốn tránh đi một kích này. Ken, trong nháy mắt, kiếm khí ngút trời, vạn loạn sát cơ hòa làm một thể, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang biến thành một con rồng lớn, thoát thai thái hoàng kiếm mà ra, bắn về phía hắc xà, mênh mông hỗn độn làm bạn. Để người thần hồn sắp nát, căn bản ngăn không được tiểu này vô song kiếm quang. đây là một loại kỳ cảnh, như là một cái chân long từ cựu thiên bay hàng thái hoàng kiếm bản thể bắn ra, như vậy một đạo long rồng mang không gì không phá, khó mà tránh né. Thái hoàng kiếm cử thế vô song, danh xưng Trung Châu thứ nhất công kích tiên binh, không có gì lợi khí nhưng cùng nó so sánh nhau, còn chưa tới gần màu đen đại xà cơ thể. Đại xà thân thể liền xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết nứt, yêu huyết bốn phía, vẩy xuống trời cao. Khen. Đại long trường âm, kiếm huy rạng rỡ, Tô Vũ miệng tụng thần quyết, đem nguyên thần của mình lực lượng bám vào tại trên thái hoàng kiếm, tiền tự bí vận chuyển, đây là tất phải giết kiếm. Địch chết, kiếm vương phản. Màu đen đại xà gào thét, răng độc sắc bén, phun ra một mảnh kịch độc chất lỏng. Đây là bản mệnh của nó độc rắn, đủ để độc chết thánh chủ cảnh yêu vương. Nhưng là đối với thái hoàng kiếm mà nói căn bản không đủ nhấc lên, long lân di chuyển, thiên long thét dài, trong nháy mắt liền quét sạch sẽ tất cả độc rắn, nhường thiên mạc trở nên sạch sẽ. Phúc. Kiếm quang tung hành, vạch phá không gian, một chốc yêu huyết như mưa, đầu này tới gần chạm đạo tuyệt thế yêu chủ, tại long khí hoàng dưới kiếm vẫn lạc, trăm trượng thân rắn biến thành hai đoạn, màu đỏ tươi màu rắn giống như tuyển thủy phun ra ngoài, cốt cốt trào ra tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Tô Vũ năm ngón tay hơi nắm, trong lòng bàn tay đạo văn dày đặc, rất nhanh liền phát họa ra một phương ma bình thần hình, hắn thúc đẩy của mình, ô quang nghìn vạn lần loạn, đem đại xà thi thể cùng đẩy trời máu rắn thu vào. Đem hiện ra ánh sáng màu lam thiên dương thảo lấy xuống, hắn thần niệm khẽ động, rất nhanh, một đầu kim sĩ đại bàng bay tới, rơi vào trước người hắn, kính sợ nhìn Tô Vũ. Nó là nguyên lai đầu kia kim sĩ đại bàng tộc duệ, tận mắt thấy tộc trưởng bị hắc xà thôn vệ diệt sát, bây giờ nó vị chủ nhân này lại một kiếm chu sát đại xà, thực lực ngập trời, triệt để khuất phục nó. Tô Vũ cũng không hề để ý đầu này kim bằng, đối với hắn mà nói, đầu này tiên đại yêu thú chẳng qua là phương tiện giao thông, tại hỗn độn tỉnh thổ bên trong, không biết có bao nhiêu tiên đại nhị trọng thiên yêu vương muốn có được hắn lọt mắt xanh. Rốt cuộc, vậy đại biểu cực đạo tiên kinh, cấm kỵ bí thuật, cùng với không khớp hỗn độn tỉnh thổ tự do. Đem ma bình thần hình ổn định lại về sau, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, nhường kim si đại bảng hướng tử một tiểu ốc bay đi. Hắn hiểu rõ lâm giai trên người truy tung ấn ký, có thể khiến cho đại thành thánh thể thần chi niệm động tâm, đối phương tuyệt đối tại hoang cổ cấm địa tiên cung ở bên trong lấy được một chút thứ không tầm thường. Ngày xưa giáng lâm hoang cổ cấm địa, Tô Vũ vậy thấy qua tiên cung hư ảnh, đối với những kia cổ tu sĩ còn sót lại cung điện cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua mỗi khi hắn hóa ra phân thân, muốn đăng lâm tiên cung, những cái kia thần thoại điện vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lâm giai mấy người tại bị cơ gia bức bách, tiến về hoang cổ cấm địa hái thuốc lúc, Tô Vũ từng trên người bọn hắn lưu lại thần niệm hạt giống, nhưng mà cuối cùng những tia thần niệm hạt giống toàn bộ phá toái, không thu hoạch được gì. Có đôi khi duyên phận không đến, mặc hắn đủ tiểu mưu đồ cũng vô dụng. Tiểu này đặc thù quy tắc quả thực nhường hắn bất đắc dĩ. Đi vào tiên cung những người kia, trừ Liễu Yiye, lâm giai bên ngoài, Trương Tử Lăng rơi vào hoang cổ cấm địa, đã trở thành nữ đế nô buộc, những người còn lại thì bị chuyển tống đến những tinh vực khác đi. Tỷ như Vương Tử Văn đi thiên binh cổ tình, bị thánh nhân cháu gái nhìn trúng, đi lên cơm chùa con đường, Chu Nghị bị chuyển tống đến đạo cung quản lý tinh vực, cuối cùng đã trở thành lão nhân đốn tuổi đệ tử. Nguyên bản Lâm Giai lần thứ hai xông tiên cung, cũng là bị chuyển tống đến đạo cung tinh vực, chẳng qua lần này đối phương chủ động xâm nhập phủ đệ của hắn, hắn mệnh đồ cũng sẽ tùy theo sửa đổi. Mấy ngày nay bên trong, Tô Vũ cũng không có động Lâm Giai mang theo người đồ vật. Là thôn phệ nhất mạch, Tô Vũ thực tiễn cổ tổ chuyển xuống đại đạo chí lý, cướp lấy tất cả, đến chết mới thôi. Rốt cuộc, hắn muốn cũng không phải một chút linh linh toái toái đan dược phụ triện, người cùng vật, hắn đều muốn. Vào nơi đây, không rơi xuống nguyên âm, tình cảm liền muốn đi. Vân khí giao hành, Thúy Lam mông lung, kim bằng dương già thần dực, trên cánh kim vằn đen lạc tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhảy lên ngàn dặm, rất nhanh liền về tới tử một tiểu ốc chỗ. Tại khoảng cách Hoàng Vũ thần thụ trăm dặm lúc, Tô Vũ bước ra một bước, ngự không nhi hành, mà che khuất bầu trời kim sĩ đại bàng vậy biến thành một con màu vàng kim chim nhỏ, đi theo. Nó mặc dù thân ở tuyệt vực, nhưng mà tâm tư linh hoạt, tự nhiên sẽ hiểu vị này hung nhân muốn làm gì. Dựa theo nó ý nghĩ, vị này đại tu sĩ thực lực ngập trời, một kiếm chạm giết tuyệt đại yêu chủ, tuyệt đối là vô thượng tồn tại, muốn cái gì khác phái nếu không tới, một tứ cực bí cảnh sâu kiến, vì lực áp chi, thu nhập cơ thiếp là được, làm gì các loại thủ đoạn. Rừng gỗ lim bên trong, Lâm Giai còn tại trên ngọc thu thiên lêu lồng, bốn phía quang ảnh tán loạn, các loại xinh đẹp hoa cỏ lưu chuyển lên vi quang, hương thơm sông và mũi, linh tuyển cốt cốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đột nhiên, mặt nước lướt qua một vệt sóng gợn, luồng gió mát thổi qua, mang theo gần thu ngẩn ra, thổi lên nữ tử váy, lộ ra hai cái thon dài không tì vết bụi ngọc, khéo léo tinh xảo trên mắt cá chân còn buộc lên một phương kim ngọc trạng, chán phóng hào quang sáng chói. Cảm nhận được linh dược mùi thơm ngào ngạt hương khí, Lâm Giai giữa lông mày khẽ nhúc đích, đôi mắt đẹp ngắm nhìn một phía, muốn xem đến đạo thân ảnh kia. Màu xám sương mù tiêu tán, cỏ cây chập chờn, tử quang xuất hiện, Tô Vũ từ trong hư không đi tới, nhìn ngọc thu thiên bên trên bóng hình xinh đẹp, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt đạo quý lưu chuyển, thâm thúy vô cùng, như là hai vòng hấp động, hấp dẫn thế gian tất cả ánh sáng. Hắn hắc tóc rối tung, dung nhan không tì vết, oai hùng vô cùng, toàn thân tản ra quang minh, hỗn độn tiên linh bảo quấn vòng quanh từng đầu trật tự chi liên, tử sắc long khí xoay quanh, giống một tôn tiên đạo quân vương, hết đẹp đến cực hạn, tìm không ra bất kỳ khuyết điểm giờ khắc này. Lâm Giai nhẹ nhàng đứng dậy, không tự chủ được bị kia một chỗ thu hút, nhìn chăm chú hỗn độn khí bên trong đạo thân ảnh kia, tinh mâu run nhẹ nhẹ, giống như quên đi tất cả, trái tim, thức hải bên trong chỉ còn lại đối phương. Như mộng ảo người mọi thứ đều như là một cảnh, thái không chân thật. Chương 409, tiêu giao thiên công, thu đồ Lâm Giai, 1, chương 409, tiêu giao thiên công, thu đồ Lâm Giai, 1, vũ hóa tiên cốc, trung quanh linh thực rất nhiều, chỗ này sơn cốc trồng đầy hoàng vũ thụ, cổ mục trong suốt như ngọc, mang theo xích hà, trong đó một ít hơn ngàn năm gỗ lim càng là hơn cuốn vòng quanh hừng hực quang ảnh, như là nhiều đám sáng chói hỏa hoa. từ hoang cổ cấm địa từ biệt, lại gặp lại đã 6 năm. Tô Vũ Lăng ba vi bộ, đạp trên tiên vụ hỗn độn, một bước cả đời sen, dung nhan không tì vết, lại có một loại uy áp, đẹp không chân thật, để người cảm nhận được một loại không thể xâm phạm đại uy nghiêm. Hắn thần sắc bình tĩnh, quanh thân các loại pháp tắc dây chuyển xen lẫn, chiếu sáng rạng rỡ, giống một tôn thái dương quân vương. Nhìn trước mắt tuấn mỹ thanh niên, còn có trên người đối phương tản ra thần dược hương khí, Lâm Gia hô hấp có chút gấp rút, trong lòng các loại suy nghĩ lộn xộn dương, chẳng qua chỉ có một nửa là phong hoa tuyết nguyệt hy vọng xa vời, một nửa khác là tự xét lại hiện thực. 6 năm qua, nàng trải qua quá nhiều âm u, tiểu môn phái quản sự đối nàng có lòng mơ ước, tứ cực bí cảnh sư trưởng cũng đem nàng coi là đỉnh lô, sau đó lại bị hoàng cổ thế gia bắt, bị ép tiến về sinh mệnh cấm khu hái thuốc. Tại những này cảnh ngộ trước mặt, nàng bây giờ sớm đã bỏ xuống ảo tưởng không thực tế. Bái kiến tiền bối. Lâm Gia dáng vẻ hơi gấp, thái độ cung kính, muốn hành đại lễ, nhưng mà một đạo mang theo mùi thuốc gió nhẹ đỡ nàng, tùy theo mà đến còn có một tiếng khẽ nói: người cũ gặp lại, cần gì phải vậy xa lạ. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, trong mắt phản chiếu nhìn mỹ nhân hình dáng, ánh mắt thanh tịnh, từng mai màu vàng kim đạo văn lưu chuyển, thái dương chân hỏa mờ mịt xen lẫn, nhường Lâm Gia cảm giác chính mình tại bị thái dương chiếu xạ, toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Thấy đối phương thái độ ôn hòa, Lâm Gia vậy yên tâm bên trong sầu lo, ôn nhu nói: lễ không thể bỏ, đạo trưởng là đại tu sĩ. Đại tu sĩ? Tô Vũ lắc đầu, cũng không tán đồng loại thuyết pháp này, ta chẳng qua là một vị trục đạo giả thôi, tính là gì đại tu sĩ? Lời nói trong lúc đó, đạo vận mọc lan tràn, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra cam tuyển, một sợi lại một sợi tiên quang bay ra, một bốn phía hoàng vũ cổ một vậy có hơi chập chờn, tách ra mỹ lệ quang mang, mọi thứ đều chảy ra mộng ảo sát thái. Ở trong mắt Lâm Gia, trước mắt vị thanh niên này đã thấy không rõ hình dáng, nàng nhìn thấy là một vài bức huyền diệu phức tạp đạo đồ. Những kia xưa cũ mênh mông hoa văn đại đạo khiến người ta run sợ, giống trên thế gian xinh đẹp nhất, chân bảo, tản ra nồng đậm đạo vận, làm cho lòng người sinh tham nghiệm, muốn có được. Thấy Lâm Gia si ngốc mà nhìn mình, Tô Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, sáng sủa cười một tiếng, mặc dù hắn chỉ là một đạo phân thần, kém xa bản thể cường đại như vậy, nhưng mà mê đảo một vị tứ cực tu sĩ hay là không thành vấn đề. Hắn hỗn độn bản tôn gần như là một gốc hình người ngộ đạo thụ, chỉ muốn bung ra lĩnh vực, thánh cảnh phía dưới tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi đối với vạn đạo pháp tắc thu hút, bất luận nam nữ, đều sẽ không tự chủ được đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Rốt cuộc, ai biết không thích bất tử thần dược đâu. Không biết qua bao lâu, Lâm Gia từ vô ngần đạo tắc chi hải bên trong trở về, thấy Tô Vũ đang chăm chú nhìn mình, gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng đỏ ửng, thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng một mực niệm tĩnh tâm chú đem trong lòng đủ loại suy nghĩ đè xuống, ngân quần nữ tử xin lỗi nói, đạo trưởng thứ lỗi, văn bối thất lễ. Tô Vũ cũng không nhiều lời, hắn rộng rãi tay áo vung lên, trong chốc lát đạo văn dày đặc, hư không nổi lên vô số gợn sóng, quang văn xen lẫn, ngưng luyện ra một tấm hỗn độn án chắc, đạo khí mờ mịt, hóa thành hai cái bồ đoàn. Hắn ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, ấm áp nói, nhập tọa đi, không cần câu thúc. Đúng. Lâm Gia nhìn gần trong gang tấc nam tử tuấn mỹ, túi người thi lễ, thân thể phát họa ra hoàn mỹ đường cong, sau đó xoay người, uốn gối ngồi xuống, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ cẩn thận, không dám làm cản. Gió nhẹ phật đến, kim dương treo cao, rối tung chỉ riêng mang, từ một tiểu ốc bao phủ tại một mảnh ngũ sắc quang mang bên trong, xa xa các loại chân quý cổ dược chập chờn, mùi thuốc bay dạng, mười phần hài hòa cùng an bình. Tuyên đầm khẽ nhúc đích, trước kia bình tĩnh bị đánh phá, một sợi bóng ánh nước chạy phá không mà đến, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, hơi nước lung lung, nồng đậm sinh mệnh tinh khí để người toàn thân cũng một hồi thoải mái. Bên cạnh một gốc hoàng vũ thụ rung động nhẹ nhẹ, một cái bóng ánh thân cảnh bay ra, sau đó hóa thành hai cái chén trà, bày ra tại trên hỗn độn ám trắc. Từng đóa hoàng vũ hoa héo tàn rơi xuống, màu vàng nóng cánh hoa bay tán loạn, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào chén trong tràn. Sau đó pháo hoa bốc lên, nhiều đám thái dương chân hỏa cuốn lượn quanh, tuyền thủy sôi trào, sương mù mông lung, màu đỏ dòng nước tại chén trong tràn huyền hóa ra tiên hoàng chi hình, giống chân chính tiểu sinh linh, linh động mà giàu có sinh cơ, tại linh tuyền bên trong xoay quanh bay bút lên. Một lát sau, hương trà lượn lờ, thanh thấm tâm thần, một cỗ nhiệt khí tiêu tán, tản ra mùi thơm ngào ngạt hương khí. Này tất cả đều là trong chốc lát hoàn thành, hôi bụi mông lung, đạo văn đang nằm, lưu quang lưu động, vận luật tương hợp, trong nháy mắt, thủy, trà cốc trà không có quái hỏa cùng băng lên, thiên địa đạo tắc biến ảo, hóa ra hai chén trà thơm. Ở trong mắt Lâm Gia, vị này người cũ mọi thứ đều tràn đầy thần bí, này 6 năm bên trong, nàng gặp mặt qua tu sĩ mạnh mẽ nhất là giao quang thánh địa một vị thái thượng trưởng lão, nhưng mà bây giờ nhìn tới, cực đạo thánh địa thái thượng trưởng lão cũng không kịp trước mắt vị này mời. Tô Vũ đầu ngón tay điểm nhẹ, nâng chén trà lên, đem trà thơm uống một hơi cạn sạch. Này hai chén linh trà đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với tứ cực tu sĩ mà nói gần như là một phần cơ duyên, có thể tẩy tủy phát cốt, tăng cường tu sĩ đối lửa hành đạo pháp cảm ngộ. Lâm Gia ăn vào trà thơm về sau, cả người bị xích hà cuốn lượn quanh, các loại tiên quang tuôn ra, trong hư không hình thành là cấn, đạo khí bành trướng, một sợi lại một sợi ánh xanh rực rỡ lưu động, vây quanh thân thể nàng. Lúc này, váy trắng tung bay, Lâm Gia hất phát tới eo, môi hồng răng trắng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ lướt lên, một đôi mắt vượng đóng chặt, hốc mắt lưu động động giống nhau hào quang, toàn thân trong suốt long lanh, như ngọc thạch điêu khắc thành, không có tì vết, uyển như lưu ly, tại thanh niên trước mặt bày ra không bỏ sót. Đây là một loại mỹ lệ phong cảnh, làm cho lòng người sinh chập chờn, khó mà khắc chế nội tâm rung động. Tô Vũ đối với cái này rất là nhạt, tiên lặng uống trà, có một số sự vật hắn đã sớm nhìn qua, không cách nào dao động đạo tâm của hắn. Cùng trước kia so sánh, hắn hiện tại đã đi vào giai đoạn tiếp theo, đơn thuần truy cầu kết hợp đối với hắn mà nói quá mức đơn giản. Chỉ cần hắn nghĩ, thánh cảnh phía dưới, bắt đầu, tử vi hai đại tinh vực tất cả thần nữ hắn đều có thể cầm xuống, ai cũng đỡ không nổi hắn, chỉ là muốn không nghĩ quan hệ, chẳng qua đó là nhân dục đạo ma đầu việc làm. Là nữ đế truyền nhân ý bát, vô thủy nhất mạch truyền nhân, thiên hoàng tử tiêu diệt người, bất tử thiên hoàng truyền thừa người, diệp thiên đế bán sư, Tô Vũ khinh thường vì thế nói. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn chỗ có phân thân đều có thể là cổ hoàng tử hoặc là cổ đế truyền nhân, địa vị tôn quý, chỉ có Hỏa Lân Nhi, Hoàng Kim tiên nữ, Long nữ giải giác mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Mấy trăm tức về sau, Lâm Giai mở ra đôi mắt đẹp, tinh mâu chớp động, rất là vui sướng, dưới làn váy hai cái thon dài đùi ngọc lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt, da thịt tuyết trắng thượng có từng đạo hoa văn bí ẩn huy động, tản ra thanh sắc quang mang. Trước đây nàng bước vào tứ cực bí cảnh, lựa chọn rèn luyện bùi phải, cái đó lựa chọn rất chính xác, thẳng nếu không phải nàng độn thuật chút thành tựu, có thể đã chết tại Lưu Vân Chí Bà trong tay người. Hôm nay trà cốc trà không có quen uống, nhờ vào linh trà lực lượng, nàng bước vào tứ cực nhị trọng thiên, lần nữa rèn luyện một chi, hoàn thành lượng cực lạc ấn, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ đạo trưởng tiếp đón nồng hậu. Lâm Giai lần nữa đứng dậy cúi đầu, giữa lông mày có không che giấu được vui sướng. Tô Vũ khẽ gật đầu, bấm tay một chút, lần nữa hóa ra một chén trà xanh, đối với hắn mà nói, hắn có vô số chủng phương pháp nhường Lâm Giai quỳ trước mặt đạo trưởng. Lúc này, Lâm Giai Ngọc vung tay một cái, lấy ra một đỉnh nhỏ màu vàng nóng, đặt ở Tô Vũ trước người, dịu dàng nói ra, đây là vãn bối tử trong tiên cung lấy được cơ duyên. Kim đỉnh xưa cũ, có thể cao tới một thước, thân đỉnh có màu tím hoa văn, sáng bóng lấp lóe, rất là rực rỡ. Hỗn độn án chắc đối diện, Tô Vũ uống một mình nhìn trà xanh, nhìn chăm chú Lâm Giai con mắt, không thèm để ý chút nào kim quang tiểu đỉnh. Thấy thanh niên thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào tâm, Lâm Giai trái tim nhảy lên, không dám cùng Tô Vũ đối mặt, nói khẽ, ân cứu mạng, không thể báo đáp, đạo trưởng định muốn thu lại. Đây là một kiện dự đỉnh, vị nhập thánh giai, chẳng qua cũng không phải là vô khuyết thánh minh, đạo văn ma diện, không cách nào dùng cho công phạt. Chương 409, tiêu giao thiên công, thu đồ Lâm Giai, 2, chương 409, tiêu giao thiên công, thu đồ Lâm Giai, 2, đạo âm mờ mịt, từng đạo hỗn độn khí lưu tuôn ra, đem nơi đây phủ lên được càng thêm mờ ảo. Tô Vũ nhìn chăm chú giai nhân, lạnh nhạt nói, trong đỉnh nửa viên đang dược, nên là cựu chuyển tiên đan thất bại phẩm, giá trị nổi bật, đủ để cho ngươi thoát thai hoàn cốt, so sánh vương thể, áp đảo vô số tu sĩ phía trên, giá trị khó mà đánh giá. Kỳ thực hắn những lời này còn nói thấp, cựu chuyển tiên đan là một phương thế giới này đan đạo cực hạn, đủ để cho hoàng đạo tồn tại sống lại một đời, có quỷ thần khó lường lực lượng, liền xem như thất bại phẩm cũng có cực kỳ cường đại công hiệu, tuyệt đối có thể khiến cho đại thánh đánh bỡ đầu. Tại Tô Vũ biết được này mai tiên đan thời điểm, hắn hỗn độn bản nguyên đã cảm nhận được kim đỉnh trong cổ dược hương khí, vô cùng khát vọng biển kia cổ đan so sánh vương thể. Lâm Giai thất thần, đối với cái này vô cùng kinh ngạc. Nàng cảm thấy mình đã đánh giá rất cao trong đỉnh thần vật, không ngờ rằng còn đánh giá thấp, nhường phàm thể so sánh vương thể, đây quả thực là truyền thuyết thần thoại, có thể khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng. Kim đỉnh bất phàm như thế, kia cuốn tiên kinh giá trị tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lâm Giai suy nghĩ phập phồng, khó mà bình tĩnh. Trước đây nàng xâm nhập tiên cung, trừ được đến phương này tiểu đỉnh, còn được đến một bộ thiên công, 10 phần huyền diệu, chẳng qua nàng ra đây liền bị Lưu Vân Chí ba người truy sát, căn bản không kịp lĩnh hội. Đều có ưu khuyết đi, rốt cuộc thể chất, tiên kinh, thần khí đều là ngoại vận, trọng yếu nhất vẫn là người, ngươi có một khỏa không tì vết đạo tâm, tương lai đường còn rất dài. Tô Vũ gật đầu một cái, bắt đầu bắt chước Diệp Thiên Đế bạch xây. Hắn những lời này cùng Diệp Phàm câu kia phàm thể mới là mạnh nhất có dị khúc đồng công chi diệu, dọa Lâm Giai liên tục gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Văn bối nguyện đem tiên đan hiến cho đạo trưởng. Lâm Giai nghiêm mặt nói. Tô Vũ ánh mắt thâm thúy, hỏi ngược lại, ngươi đang sợ ta sao? Cảm thấy ta sẽ gây bất lợi cho ngươi, cho nên mới như thế. Lâm Giai lắc đầu, cũng không trả lời, nàng nhìn chăm chú Tô Vũ con mắt, môi đỏ khẽ nhúc nhích, tụng ra một quyển kinh văn. Giữa bầu trời phong đích, hạ đạo như hoa, vũ hóa chi lâm biểu, nội luận khôn khéo nhưng kỳ não, lĩnh hội sơn hà, ngoại cảm thiên địa, được tiêu giao Tô Vũ tính tâm lắng nghe, đem quyển cổ kinh này đi lại, sau đó ở trong lòng yên lặng lĩnh hội. Tụng niệm hết tiên kinh về sau, Lâm Giai đôi mắt đẹp lưu chuyển lên làn thu thủy, ôn nhu nói, đây là vãn bối tại tiền cung bên trong lấy được một bộ vô danh thiên công. Tại không biết kinh văn tình huống cụ thể dưới, nàng cũng không có mù quáng thay đổi tu luyện công pháp, với lại nàng mơ hồ càng cảm giác hơn đến cỗ này thiên công cũng không hoàn chỉnh, có bộ phận không chọn vào chỗ, mười phần tối nghĩa khó hiểu. Ngay tại Tô Vũ vận chuyển bộ này thiên công lúc, trong cơ thể hắn tàn khuyết hành tự bí tự động khôi phục, Diệu Đế xuất hiện, một loại không hiểu đạo pháp lưu chuyển, cùng bộ này thiên công tiến hành cấp độ sâu suy diễn. Lúc này, Tô Vũ ngồi xếp bằng tiên vụ bên trong, ngày càng như có như không, tựa hồ là đang thiên địa ngoại truyền âm, cả phiến thiên địa ở giữa dường như có một sức mạnh không tên bị dẫn ra mà đến, đủ loại đại đạo thần văn bộc phát, điềm lành rực rỡ, thần huy vạn đạo, đem nơi đây phủ lên thành tiên vực tịnh thổ. Hắn tóc đen xoa ra, xương trán tách ra một sợi lại một sợi tiên quang, quanh thân vô số không gian đạo văn cuốn lượn quanh, xen lẫn thành một đạo luân hồi chi hoàn, sáng chói như hoa, mười phần rực rỡ. Thấy Tô Vũ trên người xuất hiện dị biến, với lại rõ ràng là chính hướng phản ứng, Lâm Giai có chút chờ mong, muốn biết bộ này thiên công cụ thể giá trị. Ngày xưa này vị đại năng ở trên sao hỏa đã cứu nàng một lần, lần này lại cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, với lại đối với trên người nàng thần vật không nhúc nhích chút nào tâm. Tất cả duyên quả đều có đến nhân, chính là bởi vì việc này, nàng mới như thế tín nhiệm Tô Vũ, không hề phòng bị đem tiên kinh giao cho hắn. Mấy trăm tức về sau, Tô Vũ mở ra hai con người, đem quanh thân vẩn quanh không gian ấn ký thu nhập thể nội, sau đó nhìn về phía Lâm Giai, ôn hòa nói, cơ duyên của ngươi không sai, đây là một bộ đế kinh, tiêu giao thiên công đến từ thần thoại thời đại Cửu Đại Thiên Tôn một trong tiêu giao thiên tôn. Tiêu giao thiên tôn, đạo môn Cửu Đại Thiên Tôn. Lâm Giai thất thanh nói, đối với kết quả này rất giật mình. Mặc dù nàng không có gia nhập thánh địa đại giáo, nhưng mà đạo môn cựu đại thiên tôn uy danh truyền khắp vũ vực, hữu bí vừa ra, ai dám tranh phong, đó là đủ để so sánh đế kinh cấm kỵ thiên trương vô thượng bí thuật, có thể khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng. Cũng không phải hoàn chỉnh thiên công, ngươi sở dĩ không cách nào lĩnh hội, là bởi vì bộ này đế kinh thiếu luân hải, đạo cung, tứ cực quyền, với lại cấm kỵ thiên thiếu khuyết quan trọng nhất thần thuật, hành tự quyết. Tô Vũ một chỉ điểm ra, trong chốc lát vô số đạo văn xuất hiện mà ra, đủ loại không gian hoa văn lạc ấn trong hư không, thứ tự sắp xếp, bắt đầu tiến hành cấp độ càng sâu thôi diễn, chẳng qua quá trình vô cùng hoàn nạn, rốt cuộc hắn không phải bản tôn, thực lực có hạn. Đáng tiếc, không có tứ cực quyền, cũng không có cửu bí. Lâm Giai khẽ nói, có chút phiền muộn, trước đó hy vọng lớn đến bao nhiêu, hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Tô Vũ một bên thôi diễn cổ kinh, một bên dò hỏi, ngươi có tính toán gì không? Dự định. Lâm Giai trầm mặc một lát, cười một tiếng, nhìn chăm chú Tô Vũ con mắt, nói, ta muốn đi theo ở tiền bối bên cạnh, kỳ thực trước đây tại Thanh Đồng cổ quan bên trong, ta liền loại suy nghĩ này, nhưng mà, đáng tiếc ta không có cái đó duyên phận phụng dưỡng đạo trưởng cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tô Vũ ngắt lời Lâm Giai lời nói, thanh âm hắn xa xút, ánh mắt có chút tảm đạm, trong mắt lộ ra một tia mỏi mệt, nói, trước đây thực lực của ta thấp, trên người gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, cho nên mới cự tuyệt các ngươi, nhưng mà bây giờ khác nhau. Nhìn nam tử tuấn mỹ trong mắt kia xóa thương cảm, Lâm Giai vậy bị ảnh hưởng, trong mắt lệ quang lấp lóe, cái mũi chua chua, rất khó chịu. Tại bình phục tâm cảnh sau đó, Lâm Giai trong tim rung động, thức hải khẽ run, hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút. Nàng nghe được Tô Vũ ý nghĩa, nguyên bản thêm tại trong lòng nặng nề vẻ lo lắng đều tan đi, toàn bộ thế giới cũng sáng suốt rất nhiều. Những năm gần đây, nàng gặp qua rất nhiều người, nhưng mà gặp phải những người kia phần lớn lạnh lùng, cho dù đối nàng ôm lấy thiện ý, cũng là có mưu đồ, có thể vì thân ở dị vực quan hệ, nàng càng thêm tưởng niệm địa cầu, đối với cùng nhau đến bắt đầu đám người vậy vô cùng hoài niệm. Trong đó cho nàng ấn tượng khắc sâu nhất chính là Tô Vũ, còn có trong tay hắn vật cổ khí. Tại bước vào tu hành giới về sau, nàng đã hiểu rất nhiều chuyện, thì như đại lôi âm tự tôn này yêu ma, tuyệt đối là siêu việt thánh chủ tồn tại đáng sợ. Mà Tô Vũ lại nương tựa theo vật ô quang cổ khí, tại ngạc tổ trong tay cứu các nàng, bí ẩn trong đó, không cần nói cũng biết. Không chỉ là nàng, đoàn xe quan tài rất nhiều người cũng biết điểm này. Nếu có thể bái nhập vị tiền bối này môn hạ, cho dù là ký danh đệ tử, cũng tốt hơn bên ngoài phiêu bạt, ăn bữa nay lo bữa mai, còn muốn thường xuyên đứng trước truy sát khốn cùng cảnh ngộ. Hỗn độn vụ ải bên trong, Tô Vũ thần sắc bình thản, ánh mắt thanh tịnh, ấm áp nói, quyển cổ kinh này, còn có này mai tiên đan đối với ta rất hữu dụng, trên người của ta có giai, chức, người, đấu, đếm, còn có không chọn mệnh lâm, được. Ngươi có thể từ đó tùy ý chọn lựa một môn cửu bí. Nhìn xem ngươi tu hành công pháp cũng không tinh diệu, ta chỗ này còn có hơn 10 bộ hoàng đạo cổ kinh, ngươi cũng được, chọn tùy ý một loại. Lời vừa nói ra, Lâm Giai toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng kinh ngạc muôn phần, trong mắt lóe ra vẻ khó tin, rất khó tin tưởng đây hết thảy. Cửu bí có thất, hơn 10 bộ hoàng đạo kinh văn, liền xem như ra qua đại đế thánh địa, thế ra cũng không bỏ ra nổi đến ngân quần nữ tử viện chuyển đứng dậy, rời đi án tịch, hai đầu gối khẽ cong, quỳ sát tại Tô Vũ dưới chân, trong mắt hơi nước mông lung, ôn nhu nói, văn bối nguyện cả đời phụng dưỡng tại đạo trưởng bên cạnh, nhìn đạo trưởng khai ân, nhận lấy Lâm Giai. Tô Vũ lắc đầu, hắc bảo thạch bình thường trong đôi mắt hiện ra tinh quang, nhẹ giọng nói, đứng ngốc, còn đang kêu lên trưởng. Đạt được khẳng định hồi phục, Lâm Giai thần sắc kích động, cả người tươi cười rạng rỡ, cảm giác tất cả như là một cảnh. Nàng răng ngà hơi cắn phấn thần, cảm nhận được đau ý sau mới thoải mái, lần nữa khấu đầu lạy tạ, nói, bái kiến sư tôn, ngày sau ngươi chính là ta tọa hạ thân truyền. Sương mù tiêu tán, Tô Vũ đứng dậy, hai tay vướt ve Lâm Giai mềm mại thanh ti, gần sát nhìn nàng phân bay, đưa nàng nâng dậy, thái độ vô cùng ôn hòa. Chúng ta giờ khắc này đợi 6 năm. Tới gần Tô Vũ, người người trên người đối phương thần dược hương khí, Lâm Giai run nhẹ nhẹ, toàn thân lỗ chân lông khép mở, cả người dường như muốn vũ hóa phi tiên một dạng, có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Chương 410, ném ta vì cây đu đủ, báo chi vì quỷ cư, 1, chương 410, ném ta vì cây đu đủ, báo chi vì quỷ cư, 1, nhìn Tô Vũ không tì vết khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, còn có cố kia đặc biệt khí chất xuất trần, Lâm Giai hô hấp cũng có chút gấp rút, cả người đều đang run rẩy, như là quên đi tất cả, trong thai chỉ có chính mình trong lồng ngực không ngừng khiêu động trái tim âm thanh. Không biết qua bao lâu, vị này mỹ nhân mới hồi phục tinh thần lại, hơi đỏ mặt, cúi đầu, trong lòng không ngừng tụng niệm an thần chú, không nghĩ tại vị này tuấn mỹ sư tôn trước mặt thất lễ. A, ta làm sao lại như vậy trở nên bộ dáng này, cho dù sư tôn nhìn rất đẹp, cũng không trở thành như vậy a. Lâm Giai trong lòng ai oán, cảm thấy mình lần này rất thất lễ, lại hoàn toàn không biết chính mình lâm vào Tô Vũ hỗn độn lĩnh vực bên trong. Nàng trải nghiệm cũng không phải đơn giản dung mạo thu hút, mà là huyết mạch, bản nguyên, đạo pháp, các cấp độ thu hút. Giống nhau tu sĩ thấy bất tử thần dược, trừ ra chí tôn năng lực gìn giữ tâm tính, từ tương thành đạo giả, cho tới thế gian tục bối phận, ai đều không thể giữ vững bình tĩnh. Thậm chí có chút không có đạt được bất tử dược hoàng đạo tồn tại, nhìn thấy bất tử dược cũng khó có thể chấn định, rốt cuộc vậy đại biểu một vạn năm thọ nguyên, cho dù không có quả thực, trực tiếp phục dụng dược thể, cũng có thể duyên thọ. Mà Tô Vũ lúc này trạng thái còn không chỉ nhân hình bất tử thụ đơn giản như vậy, tu luyện bất diệt thiên công mở miệng tiên khí, thường bạn bất tử thần dược nhiễm thần dược hương khí, còn có bị trời xanh chiếu cố thân hòa thần lực. Đủ loại bờ UFF được ra, vì tiên đại tính tứ cực, Lâm Giai chỉ có thể ngã vào vực sâu, năng lực trong thời gian ngắn tỉnh táo lại đã coi như là không dễ sư tôn, đệ tử thất lễ. Lâm Giai thái độ cung kính, xin lỗi nói. Mà nội tâm của nàng có chút u hoán, bắt đầu lo lắng cho mình cuộc sống tương lai, giả sử một đơn giản là như đây. Hình như vậy không phải là không thể tiếp nhận, rốt cuộc sư tôn hình như không có đại nàng bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lâm Giai giật mình trong lòng, vội vàng ma diệt ý nghĩ thế này, đây chính là khi sư diện tổ sư tôn cứu nàng hai lần, nàng làm sao có thể sinh ra ý nghĩ thế này. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, trong mắt quang vũ quấn lượn quanh, tinh vân dày đặc, như là một tôn bước vào thế gian tiên nhân, siêu thoát tại vạn vật vật tượng, bất kỳ cái gì sự việc đều không thể nhường hắn lộ vẻ xúc động. Không có quan hệ gì với ngươi, trước mắt ngươi ta chẳng qua là một đạo phân thân. Hắn liếc nhìn Lâm Giai một cái, lắc đầu, nói khẽ, ta chân thân cũng không ở chỗ này, cho nên mới không cách nào khống chế lĩnh vực của mình. Phân thân, lĩnh vực, một đạo phân thân đều như thế, bản thể cái kia mạnh đến loại tình trạng nào? Ngân quần nữ tử đầu tiên là giật mình, nàng bị sư tôn này một trưởng khuất phục tiên đài hung cầm, tuyệt đối so sánh cực đạo thánh địa lại năng, như thế thần uy, thế mà chỉ là một đạo phân thân. Về phần Tô Vũ phía sau nói lĩnh vực, Lâm Giai có chút hoang mang, khó hiểu nó ý, vậy không có quá nhiều để ý, tương lai ngươi tự sẽ biết được. Tô Vũ cũng không có quá nhiều giải thích, hắn nhìn thoáng qua trước người ngoan ngoãn Độ Nhi, trong lòng bắt đầu cho suy nghĩ tu luyện công pháp, chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Mặc dù hắn người mang hơn 10 bộ hoàng đạo kinh văn, nhưng là chân chính cổ kinh toàn vẹn cũng không nhiều. Hơn nữa còn muốn xếp hạng trừ hạn chế tiên thiên thánh thể đạo thai tu luyện vô thủy kinh, cùng với cổ tộc, yêu tộc bất tử thần hoàng kinh, thanh liên kinh, trúc long kinh. Về phần nữ đế hai bộ đế kinh, kia con đường vô cùng gian nan, với lại một thế này có hắn, Lâm Giai vậy không thích hợp. Thật sự thích hợp Lâm Giai tu luyện kinh văn chỉ có Tây Hoàng kinh, Hư Không kinh, Hằng Vũ kinh, Thái Hoàng kinh, Cựu Lê kinh cùng với Vũ Hóa Tiên kinh. Trừ ra cuối cùng một bộ, cái khác mấy bộ đế kinh đều là theo các cực đạo thế lực cướp bóc đến, tại trên hành tinh cổ này không có thể tùy ý sử dụng, một sáng bại lộ, hậu hoạn vô cùng. Cho dù những kia cực đạo thế lực hiện tại không dám lên tiếng, ngày sau đại mạc kéo ra, những thứ này cực đạo thế lực tuyệt đỉnh đại thánh cũng sẽ nhảy ra, cho dù Tô Vũ cùng chúng nó có giao tình cũng vô dụng, đế kinh tiết lộ, đây là nghiêm trọng nhất tai họa. Đến lúc đó 4-5 vị đại thánh mang theo đế binh ngăn cửa, loại đó hình tượng, nghĩ cũng đẹp. Nhìn thấy sư tôn túi đầu suy tư dáng vẻ, Lâm Giai chỉ nhìn thoáng qua, lại lâm vào đỉnh trệ bên trong, trong đầu toàn bộ là về Tô Vũ đoạn ngắn. Là theo thời đại internet người đi tới, ngắn ngủi mấy tức, nàng như là cùng sư tôn đã trải qua trăm năm, ngay cả hai người tương lai dòng dõi tên cũng nghĩ kỹ đợi nàng khôi phục thanh minh, trong lòng một hồi ưu sầu, mặc dù nằm mơ ban ngày rất vui vẻ, nhưng mà như thế tấp nập, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lúc này Tô Vũ đã nghĩ kỹ làm sao thu xếp Lâm Giai. Ánh mắt của hắn nhu hòa, nhìn thoáng qua túi đầu Độ Nhi, ấm áp nói, ngươi bây giờ vào ta mạch này, rất nhiều chuyện cũng không cần giấu giếm ngươi, còn nhớ trước đây mình hoặc sao? Nghe Tô Vũ thanh âm dễ nghe, Lâm Giai vậy nhớ lại trước đây ở trên sao hỏa tình cảnh, giữa lông mày phát ra một tia yêu thương, nói khẽ, Độ Nhi còn nhớ, một lần kia sư tôn vậy đã cứu ta một lần. Tô Vũ vung ra một mảnh ô kim phụ triện, bấm tay một chút, hàng luồng thần huy tuôn ra, vô số phủ văn sen lẫn sắp xếp, phát họa ra một phương ma bình thần hình. Biết vật này sao? Tổ quang lưu chuyển, lạnh lùng đế khí tràn ngập, tản ra xưa cũ mà mênh mông khí tức, nhường Lâm Giai một hồi tim đập nhanh. Là trong truyền thuyết thôn thiên ma bình. Lâm Giai nói nhỏ, trong lòng đã đoán được Tô Vũ muốn nói điều gì. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, đem ô kim ma quán đưa cho Lâm Giai, nói, phương này ma quán đủ để diệt sát tiên đại tu sĩ, bình bên trong có một viên dược đan, có thể loại trừ trên người ngươi ám tật. Sư tôn. Lâm Giai nhìn cổ bình, thức hải bên trong hoài nghi đã đạt tới đỉnh điểm, trong lòng các loại suy nghĩ lộn xộn dương, vô cùng muốn biết này phía sau ẩn tàng sự việc. 6 năm qua mây gió biến ảo, đã xảy ra rất nhiều chuyện, bác vực đại khấu thứ 9 bỏ mình liền là một cái trong số đó. Sự kiện kia dính đến nửa cái cực đạo đế binh, sau đó càng là hơn đã dẫn phát giao quang thánh địa cùng bác vực đại khấu đối kháng, đệ nhất đại khấu cầm trong tay thánh binh quát hỏi giao quang thánh chủ sự tích càng là hơn chuyển khắp vũ vực, nhường thiên hạ vì thế mà chấn động. Trên người ngươi kia đạo ấn ký Tô Vũ nhìn về phía Lâm Giai dưới váy, trong lòng cười thầm. Đại thành thánh thể thần chi niệm gieo xuống truy tung ấn ký vừa vặn rơi vào đối phương bờ mông. Lâm Giai cũng có chút mất tự nhiên, chẳng qua nàng rất nhanh liền thoát khỏi ngượng ngùng, mạnh dạn nhìn chăm chú Tô Vũ, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, sư tôn, trước đây thanh đồng quan tài bên trong còn theo tới một quỷ. Dứt lời, nàng theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, bạch ngọc hộp vô cùng ôn nhuận, trong đó cất đặt nhìn một bộ điện thoại di động. Tô Vũ đối với quỷ không thế nào cảm thấy hứng thú, ngược lại là cái điện thoại di động này khơi gợi lên hắn một tia hồi ức. Diệp Thiên Đế đế binh lao vụt bây giờ còn tại bắt đầu, bị hắn phong ấn tại hỗn độn giới. Sư tôn trước đây nên phát hiện nó. Lâm Giai mở ra điện thoại di động, lật ra album ảnh, hình ảnh bên trong rất nhiều người thần sắc lo lắng, đang không ngừng cãi lộn, đây là xảy ra tại Cửu Long Lạc Quan bên trong một màn. Vượt qua cái này trường, Tô Vũ thần sắc hơi động, nhìn chính mình cái này Đồ Nhi một chút, theo tờ thứ 2 bắt đầu, đại bộ phận cũng là hình của hắn. Chương 410, ném ta vì cây đu đủ, báo chi vì quỷ cư, 2, chương 410, ném ta vì cây đu đủ, báo chi vì quỷ cư, 2. Đột nhiên, Tô Vũ trố mắt, Lâm Giai trong điện thoại di động một tấm hình trong xuất hiện một bóng đen, vô cùng dữ tợn, đáng sợ vô biên, thân tại trong hắc ám, không hợp nhau, chỉ có một đôi mắt tại phát quỷ quang vẻ mặt tham lam nhìn Tô Vũ. Quan tài hành trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện qua cái kia tôn thần chỉ niệm làm lúc ta vô cùng lo lắng, cho nên mới làm hết sức điệu tới gần sư tôn, cái đó quỷ xem ra vô cùng e ngại sư tôn trong tay thần khí. Lâm Giai nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nói khẽ. Tô Vũ nhận lấy Lâm Giai điện thoại di động, nhìn hình ảnh bên trong đạo hắc ảnh kia, lạnh nhạt nói, kia cũng không phải thần khí, mà là nắp của thôn thiên ma bình, nửa cái cực đạo đế binh. Nửa cái cực đạo đế binh. Lâm Giai run lên trong lòng, từ nàng bước vào tu hành giới về sau, liền một thẳng đối với vật ô quang khí vật tò mò, trong lòng làm qua rất nhiều giả thiết. Mặc dù lần này Tô Vũ cho nàng một đế binh phòng khí, nàng vẫn là không dám xác định thôn thiên ma bình ngay tại Tô Vũ trong tay, rốt cuộc một kiện cực đạo vũ khí quá nặng nề, đủ để sửa đổi tất cả đồng hoàn cái bây thế. Ngày xưa yêu đế phần hiện, đông hoang các đại thế lực theo nhau mà tới, làm lúc nàng chẳng qua khổ hải cảnh, tận mắt thấy những kia phi thiên độ địa, không gì làm không được tiên đài tu sĩ xông lên nguyên thủy linh hư, nhưng mà cuối cùng máu nhuộm thương cùng, thậm chí vẫn lạc một vị vô thượng tồn tại. Những thứ này đủ để chứng minh cực đạo đế binh cường đại. Đọc qua hết hình của mình, Tô Vũ tay áo khẽ động, đem màu hồng nhạt điện thoại di động lấy đi, đối với đệ tử điều giáo hiện tại muốn bắt đầu. Sư tôn. Lâm Giai muốn mở miệng, chẳng qua cuối cùng vẫn sợ hãi cúi đầu, yên lặng nhận thụ lấy ác bá sư tôn lớn áp. Không để ý đến yếu đối đồ nhi kêu gọi, Tô Vũ phất ống tay áo một cái, đánh ra một viên cổ phù, một chốc hư không chấn động, không gian nổi lên vô số gợn sóng, sơn hà đều động. Giữa rừng núi, một hồi kim quang xông ra, hai con ám kim sắc thần dược che đậy thiên nhật, giống như đám mây che trời, lưu chuyển lên lôi điện ánh lửa, uy thế vô song. Vị tiên đài hung cầm khí thế quá nhiễu, Lâm Giai sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng đối với cái này kim bằng ấn tượng không tốt lắm, nếu không phải Tô Vũ xuất hiện, nàng đã táng thân bằng bụng. Hét to một tiếng vang vọng tiên cốc, kim sĩ đại bàng biến vì một con dài 2 mét kim vũ chim, rơi vào hoàng vũ một thượng, chờ đợi nhìn Tô Vũ mệnh lệnh. Tô Vũ vuốt ve Lâm Giai mái tóc, khẽ cười nói, ngươi bái nhập môn hạ của ta còn chưa cho hộ thân vật. Sư tôn đã cho. Lâm Giai nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng sư tôn. Nhưng là trên người đối phương cố kia mùi thơm ngào ngạt thần dược hương khí vẫn là để nàng một hồi hoa mắt, cảm giác chính mình thân ở vân điên, toàn thân trên dưới lỗ chân lông cũng tại khép mở, khát vọng thần dược tinh khí. Ngươi nghĩ làm rồi. Trước đó cấm khí cùng cái này linh sủng cũng không tính là gì, làm vì đệ tử của ta, những vật này thực sự không tính là cái gì. Tô Vũ lắc đầu, giải thích nói, ta bản thể bây giờ tại Tử Vi tinh vực, đến lúc đó ngươi sẽ có được đệ tử lễ. Đỗ Nhi không cầu hắn vật, chỉ mong có thể ngày đêm phụng dưỡng tại sư tôn tả hữu. Ngân quần nữ tử tần đầu khẽ nâng, nhìn chăm chú Tô Vũ, ánh mắt thanh tịnh, cảm tình chân thành tha thiết nói, thật sự không muốn sao? Tô Vũ vuốt vuốt Đỗ Nhi mái tóc, chế nhạo nói, ta bản tôn đã chuẩn bị tốt Cửu Thiên thần ngọc, chuẩn đế thần kim, thậm chí là vạn vật mẫu khí, hiện tại xem ra. Không đợi Tô Vũ nói xong, Lâm Giai sắc mặt biến hóa, hàm răng khẽ động, nói nhỏ, không, sư tôn, ta muốn. Chớ nói chuẩn đế thần kim, vạn vật mẫu khí, chỉ là Cửu Thiên thần ngọc liền năng lực khiến người tâm động, cùng Diệp Phàm khác nhau, nàng tại bắt đầu phiêu bạt 6 năm, chưa bao giờ từng thấy chân chính thánh đạo thần vật. Ngày xưa, thương gia công chúa giáng Lâm Nam vực, nàng may mắn thấy hắn cho, đối phương mi tâm bên trên viên kim màu xanh lá hoa ngọc cấn để người ký ức khắc sâu, loại đó tiên liệu đây thế lên bất luận cái gì kim trúc, cổ ngọc cũng mỹ lệ hơn. Sau đó nàng mới biết được đó là Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc, là trong truyền thuyết vô thượng thần vật, có thể khiến cho đại năng lực điên cuồng. Là nữ tử, nàng vậy yêu thích trong suốt long lanh ngọc thạch, đã từng nhìn mà không được thần vật đang ở trước mắt, loại cảm giác này quá mức ngộng ảo ha ha. Tô Vũ cười khẽ, nhìn chăm chú Lâm Giai hai mắt, hắn cũng có chút cảm thán, đích thật là một đời giai nhân, tiểu này quay đầu lại nhíu mày phong tình, làm sao không khiến người tâm động. Trấn an Đồ Nhi về sau, Tô Vũ quay người nhìn về phía kim sĩ đại bàng, lãnh đạm nói ra, sau này, nàng chính là chủ nhân của ngươi. Cảm thụ lấy thức hải niệm cấm sinh ra cảm giác các bách, kim bằng dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại lần thu nhỏ, biến thành một tay nắm lớn nhỏ chim chóc, bay xuống, toàn bộ thân hình cũng nằm rạp xuống tại Lâm Giai dưới chân. Nó đã từng phản kháng qua, nhưng mà bị niệm cấm tra tấn địa chết đi sống lại, cuối cùng vẫn khuất phục, rốt cuộc Tô Vũ hứa hẹn qua, sẽ ban cho nó một quyển thánh nhân kinh văn. Cùng một quyển cổ kinh so sánh, thần phục với một tứ cực lâu nghị cũng không tính được cái gì. Lâm Giai đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, nhìn chăm chú dưới chân hoàng kim chim nhỏ, sao đều không thể đem trước đây hung lệ cường đại thần cầm cùng cái này ấu điểu liên tưởng đến nhau. Thân phận chân thật của ta là Hỗn Độn cung chủ, vì ngươi tuệ tâm, những thứ này nên đã sớm đoán được. Tô Vũ nói ra ngửa của mình giáp, âm thanh rất là nhạt. Lâm Giai khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, kỳ thực việc này nàng sớm có suy đoán, rốt cuộc vị kia Tảo Thiên sư là đột nhiên nhân vật xuất hiện, với lại sau đó lại cùng Diệp Phàm giao hảo, tương trợ hắn phá vỡ tứ cực thiên quan. Tô Vũ phất ống tay áo một cái, lấy ra thập tam khối ngọc giản, ôn hòa nói, ngươi chính là ở đây an tâm tu luyện đi, những ngọc giản này ngươi cầm lấy đi lĩnh hội, mỗi khối ngọc giản đại biểu cho một bộ hoàng đạo kinh văn, xem xét loại kia thích hợp nhất ngươi. Cảm thụ lấy Tô Vũ ngón tay nhiệt độ, Lâm Giai tiếp nhận ngọc giản, nàng thân thể có chút bay, cảm giác chính mình muốn bay lên đồng dạng. Thập tam bộ hoàng đạo kinh văn đây quả thực giống như thần thoại. Lâm Giai trong lòng run rẩy, cảm giác những ngọc giản này nặng như Thái Sơn, nhường nàng viên kia chống rông tâm bỗng chốc phong phú đi lên. Nhìn ngốc Đồ Nhi bối rối, Tô Vũ lắc đầu, ngoài miệng treo lấy thận trọng đủ cười. Tuyệt linh chi điệu tới nữ tử, ở đâu có thể chống đỡ được kiểu này thế công? Nhìn tới không bao lâu, đối phương liền sẽ triệt để thất thủ. Hai tay của hắn huy động, hóa ra từng đạo thần ngân, trong bàn tay tử mang dày đặc, từng kia từng sợi hỗn độn khí mờ mịt mà ra, đạo ngân là thì. Thần mang là tuyến, trong hư không phát họa ra một bức huyền diệu phức tạp đạo đồ. Tô Vũ đầu ngón tay một chút, hóa cần tại giới tử, đem xưa cũ đạo đồ dung luyện trong tay, sau đó hướng Lâm Giai ấn đường một chút, nói khẽ, đây là tiền tự bí bí pháp đồ. Ngân quần nữ tử run dậy, thức hải bên trong hiện đầy vô số ngôi sao, hàng luồng tiền quang bay qua, các loại đại đạo thần văn không câu chuyện, nhường nàng như si như say, hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Tinh hà luân chuyển, nhật nguyệt tung bay, và Lâm Giai tỉnh lại lần nữa lúc, bầu trời đầy sao treo cao, một vòng thanh nguyệt xóa nguyệt hoa, cổ mục im ắng, vườn hoa tinh mịch. Một khối hiện ra tử quang ngọc giản lơ lửng ở người nàng trước, mọi thứ đều lâm vào yên tĩnh bên trong. Tốt như cái gì đều không có biến, lại hình như cái gì cũng thay đổi. Đem tử quang bên trong ngọc giản thông tin xem xong, Lâm Giai có chút hoảng hốt, cả người thấp xuống, ngồi liệt tại trong biển hoa, nỉ non nói, sư tôn, ngươi đi rồi sao? Chương 411, Tần Môn, 1, chương 411, Tần Môn, 1, Trung Châu, mên ngông ngẩn, long rồng thổ bao la, cũng không biết có bao nhiêu bạn giảm, từ đông hoang hướng tây, sơn hà trắng lệ, giang sơn như vẽ. Theo vân đoan xuống dưới quan sát, hùng thành san sát, sinh linh như kiến, thần sơn đại xuyên bên trong, một cái lại một con rồng lớn xoay quanh, hòa hợp mịt mở tiên vụ, nhìn lên tới vô cùng tăng thương. Tử kim sắc xương mù mỏng bên trong, Tô Vũ tóc đen xóa bay, quanh thân quấn vòng quanh thời gian đạo văn, tiên quang lưu chuyển, tản ra mênh mông đạo vận, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Hắn thần sắc bình tĩnh, phía sau có một phương trong suốt long lanh tử ngọc kiếm hạng, quấn vòng quanh hôn đột vàng, tản ra kiếm ý bén nhọn. Trôi kiếm sáng chói như hoa, như là thế gian xinh đẹp nhất bảo vật, sáng lạn tựa như ảo mộng, ánh sáng màu lam lưu chuyển, dường như trong vũ trụ chói mắt nhất một ngôi sao. Chớp động thần bí sáng bóng, đây lam bảo thạch mộng ảo hơn hàng trăm hàng ngàn lần, để người nhìn một cái thì khó mà rời mở trong mắt. Đây là hắn vì vĩnh hằng lam kim cùng tinh lam mẫu kim tế luyện ra được tiên kiếp chi kiếm. Kim ô treo cao, chỉ riêng hoa đầy trời, vân hải tập hợp, một tuyệt đại khuynh thành nữ tử chậm rãi đi tới, nhường nhật nguyệt cũng u ám không sáng, như từ cựu thiên hạ xuống mà đến, phong thái tuyệt thế, chính là cựu Lê thần triều Nguyệt Linh công chúa, cũng là Trung Châu thứ hai mỹ nhân. Phía sau nàng còn đi theo một đám người, cầm đầu là một vị hôi phát lão nhân, đây là cựu Lê thần triều một vị lão tổ tông, tu vi tới gần hoàng chủ cảnh. Tiếp theo là một vị vai hùng thanh niên, trên đầu có một vòng ánh sáng, long khí gào thét, nhìn lên tới rất bất phàm, hắn là cựu Lê hoàng triều ngũ hoàng tử, cũng là Nguyệt Linh công chúa anh ruột, lần này là hoàng chủ vị trí mà đến. Long bào lão người tinh thần quắc thước, sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú tử kim sương mù, chẳng qua hắn vô cùng khắc chế, cũng không có sử dụng thần thông pháp mục. Điện hạ, Nguyệt Linh công chúa nắm mép váy, thức tha dáng người phát họa ra một cái hoàn mỹ đường cong, thi lễ một cái. Cựu Lê thần triều lão nhân vậy thu hồi ánh mắt, cùng ngũ hoàng tử cùng nhau chắp tay vái chào lễ, cung kính nói ra, bái kiến cổ hoàng tử điện hạ. Ba người sau lưng hơn 10 vị tu sĩ cùng kêu lên quỳ mọc xuống, bọn hắn đều là Nguyệt Linh công chúa quan hệ huyết thống. Miễn lễ. Tô Vũ nhìn thoáng qua Nguyệt Linh công chúa, khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người đứng dậy. Mặc kệ này vị đại năng ôm dạng gì sứ mệnh, trong mắt hắn đều chẳng qua là mây bay. Chỉ nếu đối phương đại thánh cổ tổ không ra, liền không thể làm hắn ghé mắt, bây giờ hắn tới gần thánh cảnh, coi là hỗn độn thể chút thành tựu, chiến lược so sánh cổ thánh. Tái kiến Tô Vũ, Nguyệt Linh công chúa mặt mày giãn ra, đáy mắt lộ ra một tia quyến luyến, cẩm y trở lại quê hương tự nhiên rất tốt, nhưng là cùng hình người ngộ đạo thụ so sánh, hay là không bằng hơn xa. Nàng liên bộ khẽ rời, đi đến Tô Vũ sau lưng, nhìn về phía Long Bảo lão nhân, ôn nhu nói, điện hạ, đây là thiếp thân tam tổ. Lão hủ Lê Mục, gặp qua điện hạ. Hôi phát lão nhân khẽ gật đầu, thần sắc cung kính dị thường. Rốt cuộc, trước mặt hắn vị này không chỉ là cổ hoàng thất tử, còn là một vị mạt pháp thời đại trạm đạo giả, đủ để hoành áp một thế. Đây là thiếp thân huynh trưởng, Lê Hạo. Vai hùng thanh niên tư thế phóng rất thấp, lại một lần nữa vái chào lễ, nghiêm mặt nói, vãn bối bái kiến điện hạ. Không cần đa lễ, chúng ta hai nhà không cần như thế xa lạ. Tử kim trong sương ngủ, Tô Vũ thái độ rất ôn hòa, cũng không thịnh khí lăng nhân, cái này khiến cựu Lê hoàng triều trong lòng mọi người một hồi vui sướng, bọn hắn đều là cùng thuộc nhất hệ. Nhất là ngũ hoàng tử, hắn mặt ngoài không động thần sắc, tiên đài bên trong nguyên thần lại một hồi run rẩy, cảm giác chính mình đi vào thanh vân đỉnh, nguyên bản chỉ có thể nhìn mà thèm hoàng chủ vị trí đang hướng về mình vẫy tay. Cựu Lê hoàng triều quyền lợi tranh đoạt vô cùng kịch liệt, hàng chục hoàng tử cũng vô cùng xuất sắc, nhưng hoàng chủ vị trí chỉ có một người có thể đảm nhiệm. Trong đó có khả năng nhất hai vị hoàng tử chính là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, hai người này đều là thiên kiêu nhân vật, tu vi bước vào tiên đài bí cảnh, với lại hai người mẫu tộc cũng vô cùng tôn quý, theo thứ tự là Cổ Hoa hoàng triều cùng Đại Hạ hoàng triều. Hán Dư hoàng tử bên trong, đại hoàng tử mặc dù lớn tuổi, tu vi lại tối cao, đi vào tiên đài nhị trọng tiên, nhưng mà mẹ thân phận thấp, tồn tại cảm rất thấp, vào chỗ khả năng tính rất thấp. Còn lại mấy cái hoàng tử đều không vào tiên đài bí cảnh. Cựu Lê hoàng triều tổ vấn, hoàng tử đi vào tiên đài bí cảnh mới có thể ngoại phái phong vương, diễn phần mình thống lĩnh một phương, trấn thủ cương vực, chỉ có ngoại phái phong vương, khai nha kiến phủ mới có tranh đoạt hoàng chủ vị trí tư cách. Lần này Nguyệt Linh công chúa trở về Cựu Lê, mang đến một ít thần vật, giúp đỡ ngũ hoàng tử bước vào tiên đài bí cảnh, trực tiếp thay đổi Cựu Lê hoàng triều đoạt đích thế cuộc. Thú vị, nghĩ muốn nhờ ngoại lực leo lên hoàng chủ vị trí sao? Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển, một chút liền nhìn ra Long Bảo thanh niên đang suy nghĩ gì. Chẳng qua hắn cũng không ghét, chuyện này thật có thể được tỷ lệ. Cựu Lê hoàng triều cũng không có đế tử tự phong tiếp theo, cùng cơ gia khác nhau, như nâng đỡ Lê Hạo biến thành Cựu Lê hoàng chủ, đối với hắn có lợi mà vô hại, mà hắn cần phải bỏ ra, chẳng qua là một chút cực đạo uy nhất thôi. Vừa là Nguyệt Linh huynh trưởng, Tô Vũ đầu ngón tay điểm nhẹ, hỗn độn khí quay cuồng, một sợi lại một sợi tiên quang bay ra, phù văn cuốn lượn quanh, một tờ tử quang ngọc thủy thư rơi vào Lê Hạo trong tay, phía trên đạo văn dày đặc, tản ra nồng đậm đạo vận. Cơn giận như thế cơ, là thánh nhân cổ kinh. Cựu Lê hoàng triều lão tổ tông trong lòng rung động, ra tay chính là một quyển thánh nhân kinh văn, nhìn tới Nguyệt Linh ở đâu rất được sủng ái. Đa tạ điện hạ ban cho. Lê Hạo hoàng tử cố nén kích động, hướng Tô Vũ nói lời cảm tạ. Bất luận là Trảm đạo thần ngọc hay là thánh nhân cổ kinh, đều là có thể khiến cho đại năng tranh đoạt bảo vật, hắn vị này muội phu không hổ là cổ hoàng thất tử, vừa ra tay chính là kiểu này đại thủ bút, làm người ta kinh ngạc. Một chút tấm lòng thôi, không coi là cái gì, hạ huynh không cần như thế. Tô Vũ rất lạnh nhạt, hắn hiện tại chỗ độ cao khác nhau, nguyên lai hắn khát vọng cửu thiên thần ngọc, thánh binh, bây giờ đã góp nhặt không ít, không cách nào làm cho hắn lộ vẻ xúc động, trừ phi đào được một chỗ cửu thiên thần ngọc mỏ. Tóc mây nhẹ lay động, Nguyệt Linh công chúa một đôi mắt đẹp chiếu đến Tô Vũ ảnh tử, các loại nhu tình xuất hiện, đây mới thật sự là áo gấm về làng, cho dù nàng tâm cảnh bình tĩnh, vậy khó nén vui sướng tâm ý cảm nhận được mỹ nhân trong mắt tình ý, Tô Vũ cười khẽ, rất là nhạt. Một quyển thánh nhân cổ kinh, một khối Trảm đạo tầng thứ thần ngọc, những thứ này tại 30 năm sau chẳng phải là cái gì, bây giờ lại năng lực nhấc lên một trận gió nhỏ sóng điện hạ, đây là ta chủ quả đáp lễ quốc lễ. Hôi Phát lao nhân do dự một lát, tay áo vung lên, lấy ra một tử kim hồ lô, vô cùng sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là cựu Lê Hoàng Triều là Tô Vũ chuẩn bị đáp lễ, đối với thánh chủ mà nói tính được là chân quý, nhưng mà đối phương ra tay thực sự xa xỉ, đem hai cùng so sánh thực sự thua chị em. Tô Vũ tiếp nhận tử kim hồ lô, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là hơi thở của ngũ sát thạch, đây chính là hắn thiếu khuyết thứ gì đó. Nhìn tới trước đây ly kia thần tuyển giá trị nổi bật, cựu Lê Hoàng chủ thái độ bày rất chính. Đa tạ cựu Lê Hoàng chủ. Hắn lần nữa lấy ra một khối ẩn chứa đạo vận tử quang ngọc thủy, nhường Lê Hạo Hoàng tử chuyển giao cho cựu Lê Hoàng chủ. Một phen lui tới về sau, mọi người buông ra rất nhiều, Lê Mục nhìn thoáng qua ngũ hoàng tử, sau đó lấy ra một khối cuốn vòng quanh ấu quang hắc kim lệnh bài, giao cho Tô Vũ. Đây là cựu Lê Hoàng triều thần lệnh, cầm chân vì điều động cựu Lê một bộ thiết kỵ, với lại người cầm lệnh vị cách cùng cấp cùng hoàng triều thân vương, Trung Châu và quốc, chư tử bách gia cũng nhận lệnh này. Thú vị, chẳng đạo thần liên, nhìn tới cựu Lê Hoàng triều cũng có một tôn làm thế vương giả, những thứ này thế lực lớn một đây một dấu sâu. Tô Vũ nuốt ve hắc kim lệnh, mày kiếm trao lên, cảm nhận được cổ lệnh bên trong ẩn chứa một sợi cường đại thần lực. Không chỉ là thần lệnh, Hôi Phát lao nhân còn nói ra một phần trọng lễ, điện hạ lần này đăng lâm Trung Châu, cựu Lê là chủ nhà, tất cả sự vật đều đã chuẩn bị tốt. Hoàng chủ có lệnh, cựu Lê các bộ cũng cần phối hợp điện hạ. Điều này quyết đoán, không hổ là cực đạo thần triều chi chủ. Tô Vũ trong lòng thầm than, quanh thân xương ngủ tiêu tán, một đạo dáng người dòng dòng cao triển lộ ra. Hắn dung nhan tuyệt mỹ, tóc dài tới eo, da thịt bóng ánh, thân mang tử kim chân long đạo ý điệp, bên hông còn buộc lên một đọ ngọc hồ lô, trán phóng sáng chói tiên quang, từng cây tử kim thần liên cuốn lượn quanh, ngưng kết thành một vòng âm dương hỗn độ đồ, quang vũ vẩy xuống, Tô Vũ thần sắc uy nghiêm, khí chất xuất trần, giống thần chỉ, tràn đầy khí tức thánh khiết. Mắt thấy vị này cổ hoàng tử chân dung một khắc này, Cửu Lê Hoàng triều lão tổ tông ánh mắt ngưng tụ, hắn đã từng tiếp kiến qua tử phủ thánh nữ Tử Hạ. Tiên Thiên Đạo Thai ý vị có 102, mà cái này vị cũng có tương tự khí tức. Rất nhanh, Lê Mộc liền phản biện lại chính mình phán đoán, thầm nghĩ, không, không phải cùng loại, mạnh hơn Tiên Thiên Đạo Thai, vị này cổ hoàng tử nhìn tới không chỉ là người mang hoàng huyết, càng là hơn một tôn Tiên Thiên Đạo thể. Cùng Tiên Đài nhị trọng tiên Lê Mộc khác nhau, ngũ hoàng tử toàn bộ thể xác tinh thần đều bị Tô Vũ quanh thân tử kim thần liên hấp dẫn lấy, cả người run lên, rơi vào tuế nguyện huyết cảnh. Lúc này Lê Hạo giống như quên đi tất cả, tại một cái dòng nước xiết bên trong không ngừng giãy giụa, cả người bị nước sông cọ rửa vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Chương 411, Tần Môn 2, chương 411, Tần Môn 2, chờ hắn trở về bản thân, phát hiện mình lại ngã vào sông lớn bên trong, bị thực cốt nước sông trói buộc tay chân, trơ mắt nhìn chính mình nhục thân tiêu tán, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng vẫn không cách nào trốn tránh biến mất vận mệnh. Thệ giả như tư phu, bất xá chú dạng, không biết qua bao lâu, một đạo đinh thai nhức góc đạo âm phá vỡ mà vào huyễn cảnh, rót vào ngũ hoàng tử trong thai. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Này một tiếng hét như hoàng trung đại lữ, thẳng vào người chỗ sâu nhất linh hồn, nhuộm độ hà người toàn thân run lên, thần sắc hoảng hốt. Không biết chiều nay gì tịch. Chờ hắn lại nhìn lúc, trước mắt hôi bụi, sông lớn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có quỷ quệt biến ảo vân hải, cùng vẻ mặt nghiêm túc lao hoàng thúc. Tam tổ, ta. Ngũ hoàng tử nguyên thần rung động, những kia mơ mơ hồ hồ ký ức giống như thủy triều tuôn ra. Thần sắc hắn khẽ giật mình, nhìn biến mất không thấy gì nữa Tô Vũ cùng muội muội, trong lòng ai nhưng, xin lỗi nói, ta lần này quá lỗ mãng, nhường kia bị điện hạ thất vọng rồi. Cũng không như thế. Lê một cảm thụ lấy thanh niên trên người quấn quanh tử kim phong yên, nhíu mày, cỗ này xương khói đã cách trở hắn thần niệm chi lực, nhường hắn không cách nào biết được trên người đối phương chuyện gì xảy ra. Hôi Phát lao nhân tĩnh tâm trầm ngâm, lấy tay hút tới một tia tử kim đạo văn, cảm thụ lấy trong đó tang thương vật bị, trầm giọng nói, cũng không phải chuyện xấu, tiểu này dấu hiệu rất như là thần thuật truyền thừa. Hạo Nhi, ngươi còn nhớ trước đó phát sinh tất cả sao? Thần thuật truyền thừa. Vũ hoàng tử có chút hoảng hốt, nhìn lại tự thân, phát hiện hắn tiên đài chỗ khắp nơi bóng ánh, lưu chuyển lên như mộng ảo sáng bóng, nguyên thần của hắn lực lượng vậy mạnh hơn xa trước kia. Lúc này tử kim phong yên tiêu tán, long bào thanh niên toàn thân phát sáng, thân thể giống thần ly, sáng chói chói mắt, tản ra khí tức cường đại. Cảm thụ lấy chính mình bộ bảo thể này ẩn chứa cường đại thần lực, Lê Hạo thất thanh nói, đây là tẩy tủy pháp cốt, theo nhục thân đến nguyên thần. Ngoài văn dặm, một cái tử kim thần đạo ngang qua thiên cung, vô số phù văn lộn xộn dương mà ra, cuốn vòng quanh kim sắc quan đạo, các loại khí tức thần thánh bất tuyệt như lũ, để người theo không kịp. Nguyệt Linh công chúa thần sắc điềm nhiên, sau lưng Tô Vũ đứng hầu, ô phát như mây, cửu phượng châm chập chờn, thần châu liên rủ xuống, chớp động lóng ánh tiên huy, đẹp rung động lòng người. Nhìn trước mắt đạo này thon dài thân ảnh, trong mắt nàng thu thủy mờ mịt, rất nhiều loại cảm tình cuốn quanh, nói không ra chính mình lời nói trong lòng. Lấy nàng lan chất huệ tâm, kỳ thực rất nhiều chuyện một chút liền có thể hiểu rõ, nhưng là nghĩ đến, cùng chân thực trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lần này nàng về nước, thừa hoàng khí tử long lâm dưới, khoát chạm đạo tiên y mà tới, kinh ngạc hoàng đô, cựu Lê hoàng chủ tự mình nên đón, các loại vinh dự cũng hưởng thụ, chúng tinh cùng nguyện, cực điểm vi hoàng. Cùng nàng có liên quan một đám thân thuộc vậy thừa thế mà lên, địa vị nước lên tuyệt lên, đã trở thành cựu Lê hoàng đô bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, sau đó càng là được đến lão tổ tông tiếp kiến. Đây hết thảy rất giống một giấc mơ, có thể có một ngày mộng tỉnh, nàng lại trở về cái đó thì ra là chính mình, bị phụ hoàng, hoàng thúc nhóm phái đi hòa thân Nguyệt Linh công chúa vướt ve trên cổ tay trắng tử ngọc trạng, đem xương quai xanh rủ xuống một sợi thanh ti đường bên thai về sau, ôn nhu nói, đa tạ điện hạ tiếp đón nồng hậu. Tiếp đón nồng hậu. Mấy giọt long tùy thôi, cho dù ta giúp hắn, hắn biến thành hoàng chủ tỷ lệ cũng rất nhỏ. Tô Vũ quay người, thần sắc bình tĩnh, bày tỏ chân chính sự thực, cựu Lê hoàng triều thế hệ này một cái duy nhất thiên tiêu chính là ngươi, đáng tiếc ngươi bây giờ là của ta. Giờ này khắc này, Nguyệt Linh công chúa trong lòng không ngừng vang vọng những lời này, linh hồn một hồi run rẩy, nàng cả người như là bị một hồi gió mát bao vây lấy, tại vân điên bay lượn, hài lòng vô cùng. Điện hạ quá khen thiết thân, vài vị hoàng huynh thiên tư chắc tuyệt, Nguyệt Linh xa kém xa. Nguyệt Linh công chúa ngón tay ngọc khẽ động, cuốn vòng quanh mái tóc của mình, nói khẽ. Tô Vũ lắc đầu, ngắm nhìn Thương Minh đại nhật, nói nhỏ, sự thực như thế, ngươi vị huynh trưởng kia thiên tư rất bình thường, tài tình cũng không tính được cao, cho dù có ta tương trợ, cũng khó có thể thành tựu chẳng đạo. Kia tiếp thân đâu? Nguyệt Linh công chúa trong mắt nở rộ thủy thái, trong ánh mắt ẩn chứa muốn phóng qua mang. Tô Vũ khép cười một tiếng, khoe miệng hơi gấp, trong mắt tinh mang lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Long Bảo nữ tử, nói, ngươi, bản điện hạ quan ngươi có lớn thánh chi tư, bây giờ bái nhập môn hạ của ta, ngày sau chuẩn đế đều có thể trở thành một đời nữ đế. Ha ha ha, Nguyệt Linh công chúa nở nụ cười xinh đẹp, thân thể mềm mại run rẩy, tuyệt đại giai lệ, điên đảo chúng sinh, ôn nhu nói, điện hạ thái khoa trường, nữ đế nói hết ra. Nàng nhìn thoáng qua Tô Vũ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhu tình, trái tim nhảy nhót. Một thế này nhất định thuộc về ngươi, ta sẽ vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi, chứng kiến ngươi huy hoàng. Tiên vân lướt qua trời cao, Tô Vũ cũng không nghe thấy Nguyệt Linh công chúa tiếng lòng, lúc này hắn một trái tim đã bay vào tần lĩnh, chỗ nào có một đạo vô thượng thần thuật. Binh tự bí, cửu thiên thập địa khống binh chi đạo cực hạn, là vô lượng tiền tôn khai sáng cấm kỵ thần thuật. Món bí thuật này cũng không chỉ là lưu tại binh khí chi thuộc, dính tới tất cả điều khiển chi đạo, giả sử tu luyện đến đại thành, vạn vật vật tượng, phong vân thủy hỏa, nhật nguyệt tinh thần đều có thể làm vũ khí, nhất niệm có thể chạm lạc tinh thần, với lại có thể ảnh hưởng cực đạo đế binh, uy năng vô tận. Tần lĩnh, xung quanh không thua trăm vạn dặm, được xưng tụng rộng lớn vô biên, nhưng tương đối mà nói, lại cũng chỉ là trùng châu tây bộ một góc. Đây là một chỗ thần bí cổ địa, ngoại giới rất khó hiểu được, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa nhiều cường giả, lại vô cùng mạnh mẽ, lại thiếu làm người biết. Có người nói, hoang cổ thời kỳ, một vị viễn cổ thánh nhân vô địch thiên hạ, đi khắp ngũ đại vực khó gặp một đối thủ, kết quả đi vào tần lĩnh sau lại đối với một chăn dê lão nhân đánh phục trên đất. Tuy là tại cận cổ, hai vạn năm trước cũng có tương tự chuyện phát sinh, bắt vị đại năng đi vào tần lĩnh tìm cổ, bị một vị cá nông tất cả đều ném vào trong hồ. Đây là một vùng đất cổ xưa, có chính mình đặc biệt truyền thừa, đối với ngoại giới người mà nói vô cùng thần bí, bao phủ một tầng sương mù. Tần lĩnh trăm vạn dặm, khắp nơi đều là dãy núi, dưới mặt đất càng là hơn nhiều mộ cổ, từng có người trong vòng nửa năm ngay cả đào ra 12 vị viễn cổ hoàng chủ lăng thầm. Phiến địa vực này rất là bất phàm, viễn cổ thần triều có hoàng chủ sau khi chết, tổng hội nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình chôn vào tần lĩnh mặt đất dưới, để người khó hiểu. Có người nói, đây là một mảnh thông thiên nơi, người xưa kể lại, từng thấy đến từng có người phi thăng lên trời. Lại có người nói, đây là một mảnh không thể lý giải nơi, dưới mặt đất nhiều nghĩa trang, có người tại tu hành, vì cầu chứng đạo, không vì ngoại giới biết. Về tần lĩnh có quá nhiều bí mật, thậm chí có người chuyển xưng, kinh diễm cổ kim thanh đế, cũng là tại tần lĩnh sinh ra, sau đó mới đi xa đông hoang. Nơi này cũng không ít cổ giáo, hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, phần lớn cũng tồn tại rất nhiều vạn năm, vậy có rất nhiều hủy diệt cổ thế gia, thái gia chính là bên trong một cái. Tại mấy chục vạn năm trước kia, thái gia cực kỳ cường đại, đã từng đi ra một vị nguyên tiên sư, một thân nguyên thuật tu vi chấn động thiên hạ. Không chỉ là tầm long điểm huyệt, nhìn thạch phân biệt chân, vị kia thái gia tiên tổ tại sát phạt chi đạo vậy không ai bằng, đủ để diệt giết thánh nhân vương, uy danh hiển hách kim ô tây hướng, mây trôi đầy trời, mỹ lệ dư vị phủ lên tất cả trung châu, là mảnh này cổ lão mặt đất trải lên một tầng màu đỏ cam sa y, nhìn lên tới rất mỹ lệ. Phong lam như xanh thúy, muộn vân kinh cướp minh vụ, hạc rẽ chín cao, thanh văn khắp thiên hạ, sơn hà dường như nhiễm khói mỏng, thiên cung một câu tàn nguyện, treo mang đời sao, đây là một chỗ ưu tính nơi. Chẳng qua mặc dù phong cảnh nghi nhân, nhưng mà nơi đây thiếu khuyết long khí, cũng không có cái gì ngưng tụ tổ căn long khí cổ thành, vì vậy phiến địa vực này chỉ có một xuống dốc tiểu môn phái. Từ khí trung thiên, một con rồng lớn ngang qua thương mình, hai lọn tiên quang rơi xuống, xua tán đi dáng chiều ở giữa sương mù mỏng. Thần môn. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú phía trước vài tòa không linh tú, không lệ cảnh núi thấp. Đây chính là chỗ hắn muốn tìm, ngày xưa thái gia tiên tổ, vị kia đời thứ ba nguyên thiên sư tuổi già bất tưởng, sau đó càng là hơn dẫn tới thanh đế ra tay, kết quả là thái gia thịnh cực mà suy, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà thái gia cũng không có diệt tuyệt, phía sau Duệ Mai danh nhận tích, dấu ở chỗ này tiểu môn phái bên trong, trong đó có hai tông vô thượng bí thuật, một là binh tự quyết, hai là độ thần quyết. Dựa vào độ thần quyết, thần môn mới vẫn giấu kín ở chỗ này, những kia bái nhập thần môn có ý khác chi đồ, phần lớn bị độ thần quyết độ hóa, đã trở thành thái gia hậu duệ hộ pháp. Chương 412, binh tự bí, 1, chương 412, binh tự bí, 1, ngày càng hoàng hôn, mặt trời lặn về hướng tây, mỹ lệ xích hà phủ kín thiên cung, chán phóng rực rỡ sát thái. Quang ảnh phía dưới, Nguyệt Linh công chúa tần đầu hơi dựa vào, thần sắc vô cùng điềm tĩnh, trong mắt lóe ra ánh sáng, sáng chói như tinh thần. Nàng hiểu rõ Tô Vũ tới đây mục đích, làm năm nàng ngẫu nhiên được đến một khối toái ngọc, trong đó ghi lại cửu bí manh mối, căn cứ cổ ngọc bên trong sơn hà đồ thế, đường tuyến kia lấy chỉ hướng tần lĩnh mỗi một chỗ. Thằng nếu không phải tiên phụ chỉ biến, nàng chạm tiếp theo chính là nơi đây, chẳng qua bây giờ đến cũng không tính là muộn. Lần này nàng cùng Tô Vũ đồng hành, người mang đế khí, đủ để quét ngang tất cả. Với lại nếu như thiết yếu, nàng còn có thể hướng Cửu Lê hoàng triều cầu viện, Cửu Lê hoàng chủ hứa hẹn, như cổ hoàng tử mở miệng, hoàng triều có thể vận dụng cực đạo đế binh, hai nhà cùng tiến lùi binh tự quyết. Tô Vũ khẽ nói, quan sát tần môn cảnh tượng. Môn phái này cũng không lớn, chỉ có núi thấp bốn tòa, 10 cái môn nhân hành tẩu trong đó, có thể nói cực kỳ nhỏ. Những người này cũng tại ẩn giấu tu vi, người bình thường căn bản không thể nào nhìn thấu, nhưng mà Tô Vũ tu ra thiên nhãn, với lại thấu thị bản nguyên, biết tu vi. Những người này tu vi cao thấp không đều, kẻ yếu chẳng qua luân hải bí cảnh, cường giả lại có tiên đài nhị tầm thiên thực lực, phân bố vô cùng không đều, cùng tầm thường môn phái một trời một vực. Nhất là vị kia tiên đài nhị trọng thiên tu sĩ, thời kỳ này, một tôn tiên nhị đại năng địa vị vô cùng tôn sùng, có thể đảm nhiệm thánh địa thái thượng trưởng lão, mà chỗ này tiểu môn phái đã có bực này nhân vật. Nhìn chăm chú trên núi nhỏ bí ẩn phù văn, Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, một tòa thánh chủ pháp trận làm sao có thể ngăn hắn? Hắn mắt phải lóe lên, trong chốc lát tuế nguyệt đạo văn lưu chuyển, âm dương tương hợp, hỗn độn mờ mịt, tất cả thiên địa dường như dừng lại một hơi, tượng là trở thành bức tranh cảnh sát. Đây là vô thủy kinh bên trong cấm kỵ thiên chương chi, thời quang chi nhãn, chỉ có bước vào thời gian chi đạo tu sĩ mới có thể tu thành. Dựa theo cổ kinh thượng hồn trung chú giải, ngày xưa vô thủy đại đế thi triển pháp mục, đem một tôn cổ hoàn toàn bộ đạo hạnh tan đi, trong nháy mắt hồn phi phách tán, các đại cấm khu tất cả đều cúi đầu, nghe ngóng tan tác, không dám là địch. Cũng đúng thế thật, vì sao vô thủy đại đế vào thất đại cấm khu như nhàn nhã dạ bước, không người dám ngôn ngữ nguyên nhân. Cùng hậu thế Diệp Phàm cướp bóc cấm khu lúc bị trí tôn quát lớn khác nhau, vô thủy đại đế cấm khu dắt chó, những kia cổ lão tồn tại vô cùng khắc chế, ngay cả lời hung ác đều không có phóng. Là vì thời gian chứng đạo thiên đế, vô thủy đại đế đối với cấm khu trí tôn áp chế lực cực mạnh, một mắt phía dưới có thể hóa thiên địa vân vân. Tử văn xuất hiện, một mạc mông lung, ngọn núi nhỏ này mọi thứ đều hiện lên hiện tại Tô Vũ đáy mắt. Đột nhiên, thấp bé trên núi nhỏ tràn ngập ra một mảnh tiên vụ, sương mù dâng lên, một sợi thần niệm phá không mà ra, hướng ra ngoài giới bay tới. Đạo này thần niệm cũng không tính cường đại, dừng bước tại thánh chủ cảnh, cũng không bước vào chẳng đạo, với lại đối phương cũng không phải là vận dụng toàn lực, chỉ là thăm dò. Hiểu rõ những thứ này về sau, Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển, đem chính mình ngụy trang thành một vị sơ nhập tiên đài nhị trọng tiên tu sĩ, thần niệm khẽ nhúc nhích, xương trán bắn ra một đạo tiên quang, cùng đối phương đụng vào nhau. Ông nói khí tiêu tán, hư không lộ ra một đạo nhỏ xíu vết nước, đại âm hy thanh, mọi thứ đều ở vô thanh vô tức, cũng không có đảo loạn cái này xuyên xương khói. Mấy tòa núi nhỏ bên trên môn nhân nhìn thấy mảnh này không tầm thường xương trắng, hai vị trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, đỡ cầu đồng trong chiều sơn bay đi. Tần môn bên trong, một vị lao đạo nhân mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo địa quang, đem ngoài núi hai vị trẻ tuổi thu vào trong mắt. Cựu Lê Hoàng Triều đại năng vị này tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong tồn tại lông mày cao lại, do dự một lát, lắc đầu, trầm giọng nói, "Tiểu đồng, ngoài sơn môn đến rồi hai vị khách nhân, ngươi đi đem bọn hắn đưa vào đến, tùy ý tu xếp nhất mạch đi." Ngoài điện, một vị 8-9 tuổi thiếu niên đứng hầu, hắn thanh tú nho nhã, có phần có khí chất, thư sinh trang phục, mang theo một cổ thư quyển thí, môi hồng răng trắng, đừng có một loại phong lưu. Tuân tổ sư mệnh. Nghe đến lao tổ phân phó về sau, thiếu niên cung kính xứng phải, sau đó dựng lên thần hồng bay ra ngoài hơi chút thực lực về sau, hai người vô cùng thuận lợi bước vào sân môn, bái nhập cửa đông nhất mạch, cũng đúng thế thật tần môn môn quy, chỉ có đệ tử mới có thể bước vào trong môn. Tần môn, quy mô không lớn, tổng cộng cũng liền hơn 100 người mà thôi, tổng có đông tây nam bắc 4 chi nhánh, cũng là cái gọi là ngoại môn. Tổng môn, ở vào mảnh này vùng núi trung tâm, cùng đông tây nam bắc chi nhánh ở giữa chẳng qua 20-30 dặm mà thôi, cách xa nhau rất gần. Phía địa vực này, tán lạc một ít sơn thôn, đều là một ít bình thường bách tính, cùng tần môn là lẫn cận, có chút bướng bình hài đồng thường xuyên chạy đến trên ngọn núi thấp đến đùa bỡn, cũng không người quản. Có thể nói, cái này không hơn trăm hơn người xuống dốc tiểu giáo, thật sự không có gì nghiêm khắc môn quy, nhìn lên tới vô cùng lỏng lẻo, không một chút nào tượng một tần thế bí giáo. Tô Vũ đối với môn phái này cũng không có hứng thú, biến thành tần môn đệ tử về sau, hắn rất nhanh liền tìm được rồi tần môn chủ phong. Nói là chủ phong, kỳ thực chẳng qua hơn nghìn thước cao, đây chung quanh núi thấp cao 200-300 mét, không có nguy nga khí thế, cũng không có mở mịt thần tú, rất là bình thường cùng bình thường, nhưng lại có chút phản phát quy chân hương vị. Nguyệt Linh công chúa nhìn chăm chú tòa chủ phong này, hướng Tô Vũ thần niệm truyền âm nói, điện hạ, binh tự quyết có thể chính là ở đây, chủ phong sẽ ở nửa tháng sau tiên chọn lựa đệ tử. Không cần phức tạp như vậy. Tô Vũ khép cười một tiếng, lắc đầu. Đối với hắn tiểu này người xuyên biệt mà nói, binh chữ bí phó bản vô cùng thoải mái. Mặt ngoài dấu bí nơi là chủ phong, muốn bái nhập trong đó vô cùng không dễ dàng, điều kiện vô cùng hà khắc. Với lại chủ phong bên trong hung hiểm nặng nề, có thánh chủ cảnh thái thượng trưởng lão, mỗi ngày dùng độ thần quyết đối với ngươi tụng kinh. Hơn 10 năm trước, Trung Châu Bích Lạc Vương thể bước vào tiên đài nhị trọng thiên, truy tìm cửu bí đi tới tần môn, vào nhập chủ phong không đủ 3 năm liền trở thành sơn môn hộ pháp, có thể nghĩ mưu trí của hắn lịch trình, bây giờ càng là trở thành tần môn thái thượng hộ pháp. Mười mấy năm qua đi, hắn chưa từng rời khỏi một bước, bước vào thánh chủ cảnh, cắm rễ tại tần môn, chính thức biến thành một thành viên trong số đó. Độ thần quyết cũng không khống chế thần thức, mà là theo bản nguyên bắt đầu, nhường một người thật lòng bái phục môn hạ, này rất ma quái. Nhưng mà bình tự quyết cũng không tại chủ phòng, mà rơi vào một chỗ bình thường trên núi nhỏ, đại ẩn tại thị, bất kỳ cái gì tần môn đệ tử đều có thể đi vào trong đó. Chủ phong thượng nặng nghề hung hiểm, chẳng qua là hư nhãn, chân chính cửu bí rơi vào phạm chỗ. Biết được về biết được, nhưng mà Tô Vũ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vô cùng khắc chế. Trong nguyên tắc một tôn hóa đạo thánh nhân đối với tần môn thở dài, này có thể nói rõ rất nhiều chuyện, có thể tần môn trong ẩn giấu đi một tôn làm thế thánh nhân. Hắn mặc dù người mang hỗn độn thanh liên, không sợ cổ chi thánh hiển, nhưng mà chuyến này mục đích duy nhất liền là được đến cửu bí, về phần tranh đấu chém giết, có thể qua loa gác lại. Kim ô kết thúc, hoàng hôn biến mất dần, từng viên một lóe sáng tinh thần dâng lên, ngọc kính treo cao, rơi đầy đất nguyệt hoa, núi non sông ngòi hy âm thanh, vạn lại câu tĩnh, núi cao đồng quang, ánh trăng như khói mỏng, phong cảnh như vẽ. Tô Vũ nhìn thoáng qua đèn đốt sáng trưng chủ phòng, thần sắc bình tĩnh, dưới chân đạo văn rời rạc, bọc lấy Nguyệt Linh công chúa bước vào ẩn tàng bình tự bí trên núi đá. Thạch sơn cùng chủ phong tương đối, cũng không phải là rất xa xăm, phía trên không có một mảng cỏ, dây leo không bỏ, sạch sẽ mà khô ráo, cái gì cũng không có, ai đều không thể nghĩ đến, binh tự quyết thế mà ẩn ẩn giấu ở nơi như thế này. Nguyệt Linh công chúa ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra nơi đây chỗ bất phàm, nhưng mà mặc cho nàng thần hồn làm sao cảm giác, vẫn đang không cách nào tìm ra huyền diệu trong đó chỗ tinh huy nguyệt hoa phong trào, nơi đây hoàn toàn mông lung, hậu sơn cổ mục lượn quanh, ánh trăng chảy xuôi, rất là an bình, ngẫu nhiên có chim đêm hót vang, có vẻ càng thêm u tĩnh. Lúc này, Tô Vũ đã vờn quanh một lần thạch sơn, tại trên hậu sơn tìm được rồi chỗ kia bích họa. Nguyệt hoa như nước, trong sáng nhu hòa, bích khắc vô cùng loang lổ, quá mức vụ bè, thiếu khuyết mỹ cảm, đều là một ít binh khí, như đỉnh, trùng, thắt, mâu, kiếm các loại. Nhìn chăm chú những thứ này bích khắc, Tô Vũ phất ống tay áo một cái, đem Nguyệt Linh công chúa mang đi qua, nói khẽ, đây cũng là cựu bí đạo văn hình chẳng khác. Dứt lời, quanh người hắn đạo khí lưu chuyển, xen lẫn thành hai mảnh bộ đoàn, ngồi ngay ngắn xuống, trong mắt thần văn dày đặc, tam thiên đại đạo quang thiểm nhấp nháy, cả người tỏa ra nồng đậm đạo vận. Nguyệt Linh công chúa tần đầu khẽ nhếch, nhìn những thứ này bích khắc, cũng không có cảm thấy được nơi đây bất phàm, ngược lại là bên cạnh Tô Vũ nhường nàng vô cùng kinh ngạc. Loại khí tức này, cùng tiên thiên đạo thai rất giống. Tiên vụ mông lung, Tô Vũ toàn thân chạy ra một tầng mênh mông tử kim sắc hải, cả người càng thêm mờ mịt, giống như không thuộc về cái thời không này, tùy thời muốn biến mất tại nguyên chỗ. Quang văn lưu chuyển, một sợi lại một sợi tử kim phong yên bay ra, vẩy xuống tại trên thạch bích, những binh khí này dấu vết nhìn lên tới có chút khác nhau, lại có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Cửu bí đạo đồ cụ hiện. Nguyệt Linh công chúa trong mắt lóe ra hào quang, vội vàng tinh tâm trầm ngâm, vốn gối ngồi xếp bằng xuống, nương tựa tại Tô Vũ bên cạnh, trong đôi mắt đẹp tỏa ra thạch bích hoa văn. Nàng càng là nhìn chăm chú, việt phát giác huyền diệu, kia vụng về dấu vết nhìn lên tới như từng đầu thần hoàng tại dương ra, muốn phá thiên mà đi. Một vòng mơ hồ nhô lên cao, trong sáng mà sáng ngời, ánh trăng như nước vẩy xuống, mảnh này vùng núi như bao phủ một tấm lụa mỏng, một mạc mông lung, tượng là nhân gian tinh thổ, rất mỹ lệ. Hậu sơn trên vách đá, binh khí ấn ký cũng không tính rất nhiều, khắc dấu vết vụ bề, nhưng lúc này lại đại không cùng thi, ánh trăng vẩy xuống, một mảnh tường hòa, binh ấn đang phát sáng, lại đang lưu động, đây mới thực là hóa mục nát thành thần kỳ. Tô Vũ thần sắc nhu hòa, trong hai con ngươi tử mang lưu chuyển, đạo khí mọc lan tràn, cả người càng thêm linh hoạt kỳ ảo, giống đại đạo hóa thân, bốn phía tiên vụ mịt mờ, siêu phàm thoát tục, làm cho lòng người sinh kính sợ.